Chương 859. Ta cầm suất toàn lực đều đánh không lại, hắn hai quyền liền đánh ngất xỉu. Chương 859. Ta cầm suất toàn lực đều đánh không lại, hắn hai quyền liền đánh ngất xỉu. Nàng đưa tay tại trên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng điểm mấy lần. Màn hình sáng lên, một đạo ánh sáng màu đỏ theo trong điện thoại di động dọc theo người ra ngoài, theo đai lưng, sau đó chậm rãi lan tràn tới tay phải của nàng bên trên. Trong chớp nhoáng này, quả đấm của nàng nhiệt độ kịch liệt lên cao. Sóng nhiệt đánh tới, nắm đấm không khí chung quanh đều bóp méo. Tránh ra. Thiếu nữ quát lạnh một tiếng, lập tức nhảy lên một cái, một quyền nện xuống đến. Triệu Nham không biết rõ nàng muốn làm gì, cho nên không có né tránh, thiếu nữ một quyền đánh tại quái vật trên mặt. Hỏa diễm quyền. Oeng. Nàng nắm đấm cùng quái vật đầu lâu va chạm địa phương đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc. A. Triệu Nham bị vụ nổ tác động đến, quát to một tiếng, cả người đều bay rất ra ngoài. Phanh. Phía sau lưng của hắn đụng ở trên tường, vách tường vỡ ra, đá vụn vảy ra, hắn lại từ trên tường đánh rơi xuống, kém chút quẳng mộng đông đông đông. Quái vật bị một quyền đánh lui đến mấy mét xa. Thiếu nữ chậm rãi đứng lên, trên tay nàng nhiệt độ cao đang nhanh chóng biến mất, rất nhanh liền trở về bình thường nhiệt độ. Quái vật đứng vững, đối với thiếu nữ lớn tiếng bảo hiếu. Giống. Một tiếng này nổ hống, vậy mà tạo thành sóng xung kích. Sóng xung kích dọc theo hành lang xông về phía trước, trong hành lang vách tường toàn bộ vỡ ra. Thiếu nữ phản ứng cực nhanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đùi phải hướng phía trước bước ra, chân trái ở phía sau chèo chống, sau đó hai tay bảo vệ đầu. Nàng làm xong chính diện nên đón sóng xung kích chuẩn bị. Mà Triệu Nham đâu? Hắn nằm dạp trên mặt đất, dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó lung la lung lay chuẩn bị từ dưới đất đứng lên. Oeng. Sóng xung kích đâm vào thiếu nữ trên thân, lực lượng khổng lồ nhường thân thể nàng có chút về sau hoạt động. Ngay sau đó sóng xung kích đâm vào Triệu Nham trên thân. A. Triệu Nham lần nữa kêu thảm, thân thể của hắn bị đụng vào, nằm ngang bay ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Sóng gió đình chỉ sau, thiếu nữ quay đầu nhìn Triệu Nham một cái. Phanh phanh phanh. Trên tường thi thể toàn bộ rớt xuống, sau đó vặn vẹo lên từ dưới đất bò động, hướng phía thiếu nữ bò qua đến. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất thêm ra mười mấy bộ đang bò làm được thi thể. Tựa như là nện như thế. Thiếu nữ quét những thi thể này một cái, nhanh chóng trên điện thoại di động ấn mấy lần điện thoại sáng lên, một đạo hào quang màu đỏ dọc theo gai lưng truyền tống tới trên hai chân. Hô hô hô. Hai chân của nàng bên trên đột nhiên nổi lên một hồi nhiệt liệt gió lốc. Sàn nhà đều có muốn dấu hiệu hòa tan. Đi chết. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, bước nhanh hướng phía quái vật tiến lên. Tốc độ của nàng so vừa mới nhanh hơn không ít, hơn nữa xông về phía trước phong thời điểm, bên người còn có một cỗ quần quần khí lãng. Thi thể trên đất còn không có đụng phải nàng, liền trực tiếp bị khí lãng đụng bay. Nàng vọt tới trước mặt quái vật, nhảy lên một cái, sau đó hai chân khép lại, đột nhiên đá xuống. Quái vật ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, trên thân tất cả cánh tay cùng một chỗ vung lên, hướng phía hai chân đánh tới. Oeng. Cơn bão sóng nhiệt trong nháy mắt nổ tung, không chút kiêng kỵ hướng phía chung quanh quét ngang. Vách tường bị khí lưu quét trúng, lập tức bạo tạc, nổ ra một đạo 4-5 cm sâu vết tích. Chết. Thiếu nữ hô to. Nàng dưới chân càng thêm dùng sức. Phanh phanh phanh. Quái vật mấy cánh tay nổ tung, từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến. Nhưng vào lúc này, quái vật hít sâu một hơi, đối với thiếu nữ phun ra một đạo sóng xung kích. Oeng. Lần thứ hai bạo tạc xảy ra. Thiếu nữ theo khí lãng bên trong bay ngược mà ra, rơi vào hơn 10 mét bên ngoài, đang đạp lui mấy bước mới dừng lại. Sau đó nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt. Lạch cạch. Quái vật trên thân lại đến rơi xuống mấy cánh tay. Nhưng là, chuyện này với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì trên người cánh tay còn có rất nhiều. Cái quái vật này là chuyện gì xảy ra? Triệu Nham từ dưới đất bò dậy, nói rằng, thế nào lợi hại như vậy? Quả thực tựa như là không cách nào đánh bại. Thiếu nữ không nói gì. Nàng cũng cảm thấy cái quái vật này cường đại đến không hợp thói thường. Vậy mà có thể ngăn cản tuyệt chiêu của mình. Không được. Triệu Nham nói rằng, chỉ có ta đại ca mới có thể đánh bại hắn. Lời này rốt cục đưa tới thiếu nữ chú ý đại ca. Chẳng lẽ nói, nơi này còn có một cái bọc thép dũng sĩ? Chuyện gì xảy ra? Thế nào trong thành này, đột nhiên liền xuất hiện hai bọc thép dũng sĩ? Nàng còn tưởng rằng, trong thành này bọc thép dũng sĩ chỉ còn chính mình. Nàng hỏi, đại ca ngươi ở đâu? Triệu Nham lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thiếu nữ. Triệu Nham ngẩng đầu quát to lên, đại ca. Đại ca, ngươi ở đâu? Cứu mạng a. Bên cạnh trong phòng. Sân khấu nữ hải thâm trầm cười nói, bọn hắn sắp phải chết, ngươi còn ăn được đồ vật. Lâm Thần đem một ngụm cuối cùng mì tôm ăn hết, sau đó nói, chớ nóng đội. Ngươi đừng đội. Chờ một chút lĩnh hội ngươi gấp. Sân khấu nữ hải cười nói đùa, ta làm sao có thể gấp? Ngược lại là ngươi, còn muốn trang tới khi nào? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi nhưng thật ra là một cái phế vật sự thật. Lâm Thần chậm rãi để đũa xuống, lườm nàng một cái, nói rằng, ngươi bây giờ tốt nhất đem ngươi có thể gọi bằng hữu đều gọi đến, không phải đợi lát nữa liền không còn kịp rồi. Hắn chậm rãi đứng lên đông đông đông, nhỏ hẹp hành lang bên trong, quái vật cất bước, nhanh chân hướng phía thiếu nữ đi đến. Hắn mua đi một bước, mặt đất đều sẽ lắc động một cái, cánh tay bị phá hoại, hắn phẫn nộ, hiện tại chỉ muốn đem trước mắt hai người kia toàn bộ đánh chết. Đông đông đông. Quái vật đột nhiên bắt đầu chạy, tựa như là một chiếc siêu cấp xe hàng, mạnh mẽ hướng phía thiếu nữ cùng Triệu Nham đánh tới. Thiếu nữ cắn răng, chuẩn bị sử dụng kỹ năng. Có thể ngay lúc này. Oeng. Quái vật bên trái vách tường đột nhiên bạo tạc. Một người đụng nát vách tường, từ trong phòng rết ra đến. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến thiếu nữ ánh mắt đều theo không kịp. Tại ngắn ngủi một máy mắt, người kia vươn tay, một phát bắt được quái vật đầu lâu, sau đó hướng phía một bên khác vách tường đánh tới ầm ầm. Một bên khác vách tường cũng nổ tung. Quái vật đầu đem vách tường đụng thủng, đầu đều nhìn không thấy. Mà trên tường vết rách nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hành lang đều bỏ đầy vết rạn. Bịch. Một mảnh tiếng thủy tinh bể văng lên. toàn bộ hành lang nổ tung, nồng đậm hắc ám trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hào quang nhỏ yếu theo bên cạnh trong phòng rơi vào. Trong phòng có mây tây nến, cổng đứng bên cạnh một cái trợn mắt hốc mồm cô gái trẻ tuổi, mà trong phòng trên mặt bàn bày biện một bát nóng hôi hổi mì tôm. Thiếu nữ sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng. Bọn hắn vừa mới một mực tại một cái ảo cảnh bên trong, cho tới bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện người đem huyễn cảnh phá vỡ, chắc không được quái vật kia cường đại như vậy. Thì ra bọn hắn một mực tại quái vật thế giới bên trong, quái vật được cường hóa. Và anh, phía trước đột nhiên một tiếng vang thật lớn, nhường thiếu nữ lấy lại tinh thần. Nàng hướng trước mặt nhìn lại, khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc, trực tiếp sửng sốt. Có một người đàn ông, hắn một quyền đánh tại quái vật trên mặt, quái vật tại chỗ bị đờ nhờ ngã trên đất. Hắn một đống cánh tay đều không có cách nào chống đỡ thân thể của hắn. Hắn còn không đợi quái vật đứng lên, nam nhân kia lại động, hắn một phát bắt được quái vật đầu lâu, đem hắn cầm bước lên đến. Sau đó trở tay lại đến một quyền. Phanh. Quái vật lại một lần ngã sắp xuống. Hắn nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích, đây là trực tiếp bị đánh tới mất đi ý thức. Thiếu nữ nhìn ngây người. Cái này cái quỷ gì? Chính mình cầm suất toàn lực đều không cách nào đánh bại quái vật, lại bị hắn đè xuống đất ma sát. Quái vật kia liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Một lần cuối cùng. Lâm Thần nói, một cước đá ra. Phanh. Quái vật thân thể bị một cước đá nổ, thịt nát xương tan, tiêu tán tại chỗ. Chương 860. Cho ta kiểm tra, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chương 860, cho ta kiểm tra, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Quái vật bạo tạc khí lãng, lan đến gần trên đất những thi thể khác. Phanh phanh phanh. Tất cả thi thể đều trong nháy mắt nổ tung. Tĩnh. Toàn bộ hành lang đột nhiên biến chết yên tĩnh giống nhau. Ba ba. Vỗ tay tiếng vang lên. Kia là Lâm Thần phủi tay bên trên cho bụi. Hắn xoay người lại, nhìn thoáng qua hai cái xứng sở tại nguyên chỗ bọc thép dũng sĩ. Có một cái chưa thấy qua bọc thép. Quét mắt một vòng số liệu xưng hô, Phượng Hoàng. Chủng tộc, nhân tạo binh khí. Thể chất, 100. Lực lượng, 100. Tốc độ, 20. Tinh thần, 200. Kỹ năng, hỏa diễm quyền, hỏa diễm đá, Phượng Hoàng không thở, bất diệt chi hỏa. Tin tức, tương đối cao cấp bọc thép, thông qua viêm dương thạch cung cấp năng lượng, hợp thể mang đến tác dụng phụ bị trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng vẫn cũ tồn tại. Số liệu này, so Triệu Nham cao một đoạn. Không hổ là tương đối cao cấp bọc thép. Lâm Thần ánh mắt theo trên thân hai người rơi xuống sân khấu nữ hải trên thân. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nghe được Lâm Thần thanh âm sau, sân khấu nữ hải cái này mới hồi phục tinh thần lại. Giờ này phút này, trên mặt nàng nụ cười hoàn toàn biến mất. Nàng vừa mới còn nói, Lâm Thần chính là một cái phế vật, không dám ra tay, thấy chết không cứu. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Thần tay xé huyễn cảnh, sau đó tam quyền lưỡng cước, trực tiếp đem khâu lại quái vật cho đánh nổ. Là đánh nổ, không phải đánh chết. Bị một cước đá cho khối vụn, tử tướng thê thảm đối đầu Lâm Thần ánh mắt, sân khấu nữ hải hoảng sợ lui về sau mấy bước. Người này, quá hung ác. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có đai lưng, cũng không phải bọc thép dũng sĩ, làm sao lại bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Chẳng lẽ trong truyền thuyết người còn sót lại? Không nên, người còn sót lại không phải đã diệt tuyệt sao? Nàng hoảng sợ hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Thần, người giết ngươi, chưa từng nghe qua danh tự. Nữ hài nhìn thoáng qua cửa sổ, chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn, mà Lâm Thần trực tiếp phát giác được nàng ý tứ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gian phòng bên trong một đống đồ vật bay lên, hoàn toàn đem cửa sổ ngăn chặn. Không, nữ hài hoảng sợ kêu to. Triệu Nham trông thấy Lâm Thần muốn đối sân khấu nữ hài động thủ, hắn vội vàng cản tới Lâm Thần trước mặt. Đại ca, ngươi đang làm gì? Hắn đối sân khấu nữ hải vừa thấy đã yêu, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ tốt nhất không thể để cho Lâm Thần tổn thương cô gái này. Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, thiện tay vỗ. Phanh. Trên trang giáp kia lửa tung tóe. A. Triệu Nham kêu thảm một tiếng, cả người vượt bay ra ngoài, đụng đầu vào trên tường. Chờ hắn quẳng xuống đất thời điểm, điện thoại lập tức phát ra, gì hệ vơ. Cưỡng chế giải trừ. Kết thúc. Quang mang nhất thiểm mà qua. Triệu Nham trên người bọc thép biến mất không thấy gì nữa. Hắn đau không ngừng hít vào khí lạnh. Lâm Thần nhìn xem Triệu Nham, nói rằng, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ. Vừa dứt tiếng, xoát, Lâm Thần xuất hiện tại trước đài nữ hài trước mặt, đưa tay bóp lấy cổ của nàng. Ta vừa mới đã nói với ngươi, để ngươi lựa chọn một cái kiểu chết, hiện tại ngươi nghĩ kỹ a. Sân khấu nữ hài dùng sức đánh lấy Lâm Thần cánh tay. Ta muốn ngươi chết. Xoẹt. Nàng ra trên người, đột nhiên vỡ ra. Chân chính bộ dáng, trong nháy mắt triển lộ ra. Nàng toàn thân đen nhánh, tóc lơ lỏng, bên trái ánh mắt rất lớn, bên phải ánh mắt rất nhỏ. Thân thể vẫn là vằn mèo. Cánh tay cùng hai chân đều rất gầy, vô cùng khó coi. Triệu Nham trông thấy một màn này, ánh mắt đều trợn tròn. Hắn đột nhiên cảm giác đau quá, vừa mới bị Lâm Thần đánh trúng địa phương rất đau, lòng của mình đau hơn. Vẹn vẹn trong chớp mắt, trái tim của hắn tưởng như hai người. Nàng từ người đông nghìn nghịt bên trong đến, thì ra chỉ để lại ta công dã chàng vui vẻ. Ngươi lúc đến mang theo gió mang mưa, ta không chỗ tránh được, ngươi chạy loạn bốn mùa, ta bệnh lâu khó ý thì tàn nát cõi lòng. Hắn mối tình đầu, không, lần thứ nhất thầm mến. Vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Triệu Nham cảm giác chính mình nhanh chóng rơi mất. Trông thấy sân khấu nữ hải chân diện mục sau, Lâm Thần trực tiếp động thủ. Giang giác, quái vật cổ đứt gãy, tại chỗ tử vong. Quá khó nhìn. Lâm Thần vẻ mặt ghét bỏ đưa tay ở trên vách tường trà sắt đến mấy lần, lại nhìn một chút, còn tốt tay không có bẩn. May mà ta trước ăn mì tôm, không phải đợi lát nữa đồ vật đều không ăn được. Lâm Thần nhìn về phía Triệu Nham, nói rằng, theo góc độ nào đó mà nói, ánh mắt của ngươi rất đặc biệt. Triệu Nham kém chút thổ huyết. Over. Kết thúc. Thiếu nữ giải trừ bọc thép, nàng nổ lấy điện thoại ra, tò mò nhìn Lâm Thần. Người này thật là kỳ quái, không được biến thân thành bọc thép dũng sĩ, vậy mà cũng có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. một cước đá chết quái vật to lớn, một bàn tay đem Triệu Nham đánh tới cưỡng chế giải trừ biến thân, sau đó một tay bóp chết một cái quái vật. Cái này mỗi một loại chuyện đều không phải là người bình thường có thể làm được, chỉ có trong truyền thuyết người còn sót lại. Thật là, theo nàng biết, người còn sót lại đều đã chết kết thúc. Người tốt, thiếu nữ chủ động đối Lâm Thần nói rằng, ta gọi Hồng Lăng. Lâm Thần, thiếu nữ xích lại gần Lâm Thần, hỏi, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Triệu Nham này sẽ đứng lên, nói rằng, bởi vì hắn là đại ca của ta, hắn còn là một vị người còn sót lại. Hồng Lăng con ngươi rung động, người còn sót lại, thật là người còn sót lại. Triệu Nham nói rằng, hắn là trên thế giới vị cuối cùng người còn sót lại. Hồng Lăng kia xinh đẹp con ngươi lập tức phát sáng lên, nàng năm nay 16 tuổi, từ nhỏ nghe người còn sót lại cố sự lớn lên, cố sự bên trong nói người còn sót lại vì bảo hộ nhân loại mà chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Nàng cảm thấy mỗi một vị người còn sót lại đều là vĩ đại anh hùng, quả thực tựa như thần minh như thế. Nàng năm mộng cũng nhớ trông thấy chân chính người còn sót lại, mà bây giờ nàng rốt cục đã được như nguyện. Hồng Lăng nuốt một chút nước bọt, sau đó run rẩy vươn tay, muốn phải bắt được Lâm Thần tay. Nàng muốn nhìn người còn sót lại cùng người bình thường đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Lâm Thần tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem tay của nàng đẩy ra. Nha đầu, đừng động thủ động cước. Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài, thật sự là nguy hiểm a, cùng mỹ thiếu nữ lần thứ nhất gặp mặt, mỹ thiếu nữ liền lập tức động thủ động cước. Hiện tại liền muốn động thủ, ban đêm nàng muốn làm gì? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Hồng Lăng sờ lên tay, nhỏ giọng nói, nhỏ mọn như vậy làm gì, sờ một chút lại sẽ không rơi một miếng thịt. Lâm Thần hỏi nàng, ngươi nói cái gì? Nàng lập tức đổi giọng, nói rằng, nghe ta nói cảm ơn ngươi. Đình chỉ. Lâm Thần gọi nàng lại. Hắn nhìn về phía Triệu Nham, hỏi, theo trong chuyện này, ngươi học được cái gì? Triệu Nham nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, lại một hồi đau lòng. Mối tình đầu còn chưa bắt đầu liền kết thúc, lòng ta đã chết. Triệu Nham nói rằng, ta đã sẽ không lại thụ thương. Lâm Thần nhìn thoáng qua, còn không có 12 giờ. Nhớ cho kỹ. Lâm Thần từ tốn nói, nữ nhân càng xinh đẹp, liền càng sẽ gặp người. Vừa mới nói xong, bên cạnh Hồng Lăng lập tức nói rằng, nói bậy. Nàng cảm thấy, chính mình dáng dấp coi như không kém, sao có thể nói mình sẽ gạt người đâu. Hồng Lăng nhìn xem Triệu Nham, hỏi, ngươi bọc thép kêu cái gì? Ta trước kia thế nào chưa thấy qua các ngươi? Triệu Nham đàng hoàng nói rằng, ta bọc thép, tên là Lưu Quang. Lưu Quang. Hồng Lăng liễu mi nhíu một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra nhắm ngay Triệu Nham, ngươi là ai? Lưu Quang vì sao lại ở trên người của ngươi? Triệu Nham là gặp qua Hồng Lăng dùng di động nổ súng. Hắn lập tức giơ hai tay lên, nói rằng, ta gọi Triệu Nham. Lưu Quang là ông nội ta cho ta. Họ Triệu. Ra ra. Hồng Lăng để điện thoại di động xuống, nói rằng, đi theo ta. Chương 861. Ngươi đến ta phòng ngủ a. Chương 861, ngươi đến ta phòng ngủ a. Triệu Nham không hiểu gãi đầu một cái. Vừa mới còn đao kiếm tương hướng, thế nào đột nhiên lại muốn cùng với nàng đi? Triệu Nham hỏi, đi theo ngươi cái nào? Hồng Lăng nói rằng, gia gia của ngươi, có thể là ta bằng hữu của sư phụ. Ta dẫn ngươi đi gặp một chút sư phụ ta. Triệu Nham vẻ mặt sửng sốt. Gia gia của mình, lại còn nhận biết thượng tầng người. Hắn đột nhiên bắt đầu có chút hiếu kỳ, gia gia của mình, trước kia đều trải qua cái gì? Bất quá hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Lâm Thần. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Thần nói rằng, cùng với nàng đi. Hồng Lăng là người địa phương, sư phụ của nàng cũng có thể là người địa phương. Các nàng đối tầng này có càng sâu hiểu rõ, về sau hỏi một chút, nói không chừng có thể được tới càng nhiều tin tức có giá trị. Hồng Lăng đi tại phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lâm Thần một cái đại khái nửa giờ sau. Hồng Lăng tại một cái xi măng nhà trệ trước dừng lại, quay người nói rằng, chính là chỗ này. Lâm Thần nhìn thoáng qua cái phòng này, có 890 mét vuông, so Triệu Nham phòng ở lớn hơn nhiều lắm. Nàng tiến lên đẩy cửa ra, hô một tiếng, sư phụ, ta trở về. Ừm. Bên trái trong phòng truyền ra một đạo khàn khàn dán mua giọng nữ. Lâm Thần đoán chừng, người nói chuyện có 70 tuổi. Sư phụ. Hồng Lăng nói rằng, ta mang theo hai cái người đặc biệt trở về. Bên trong một cái tên là Triệu Nham, nắm giữ Lưu Quang bọc thép. Nàng lời còn chưa nói hết, trong phòng đột nhiên chuyển đến kinh ngạc thanh âm. Cái gì? Ngay sau đó cửa phòng mở ra, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân bước nhanh theo gian phòng bên trong đi ra, ánh mắt của nàng theo Lâm Thần trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Triệu Nham trên thân. Cốc cốc cốc. Nàng bước nhanh đi đến Triệu Nham trước mặt, cẩn thận quan sát Triệu Nham bộ dáng. Triệu Nham bị nhìn có chút ngượng ngùng, lui về sau hai bước. Giống. Thật giống a. Lão nhân nói, giống nhau như lúc. Triệu Nham đưa tay sờ sờ mặt, nói rằng, ta giống Gia Gia. Không có chứ, ta soi gương so sánh qua, ta cùng Gia Gia hình dạng trên lệch vẫn còn lớn. Lão nhân gật đầu, nói rằng, đương nhiên lớn. Bởi vì ngươi không phải hắn thân sinh, ngươi là hắn nhặt về. Ta nói ngươi giống, là bởi vì trong mắt ta, ngươi cùng khi còn bé không có gì khác nhau. Lời này nhường Triệu Nham sửng sốt, bởi vì trong lời nói lượng tin tức quá khổng lồ. Chính mình không phải thân sinh, là nhặt về. Trước mắt lão nhân này, còn gặp qua chính mình. Nhưng kỳ quái là, nàng ở tại tầng thứ hai, mà chính mình từ nhỏ theo tầng thứ nhất lớn lên. Nàng làm sao có thể gặp qua chính mình đâu? Triệu Nham có chút không có thể hiểu được. Lão nhân nhìn xem Triệu Nham, hỏi, hắn còn tốt chứ? Triệu Nham cúi đầu xuống, nói rằng, Gia Gia qua đời rất lâu. Lão nhân dừng lại, sau đó trầm mặc rất lâu. Ai? Nàng thật dài thở dài một hơi, nghĩ không ra, hắn vậy mà trước ta một bước rời đi. Túi đầu nhìn thoáng qua Triệu Nham bên hông đai lưng, nàng tiếp tục nói, cái này đai lưng, ít dùng điểm tốt, thứ này tổn thương thân thể. Hắn trước ta một bước, khả năng cũng cùng cái này đai lưng có quan hệ. Triệu Nham nghe lời nhẹ gật đầu. Liên quan tới đai lưng chuyện, hắn đã theo Lâm Thần bên này hiểu qua. Biến thân nhiều, lại biến thành đồ đần. Mãi mãi, ta hơi nghi hoặc một chút. Lão nhân nhìn xem hắn, từ tốn nói, ta biết vấn đề của ngươi. Ta tại tầng thứ hai, ngươi tại tầng thứ nhất, ta thế nào gặp qua ngươi, đúng không? Triệu Nham gật đầu như dã tỏi. Gừng càng già càng cay, chính mình đang suy nghĩ gì, một cái liền bị nhìn xuyên. Nói rất dài dòng. Lão nhân nói, đơn giản mà nói, ta và ngươi già già, trước kia đều là tầng chót nhất người. Chúng ta phụ trách một chút công tác bảo an. Nhưng bởi vì đắc tội một số người, ta và ngươi già già đều bị đưa xuống dưới. Ta tốt hơn hắn điểm, được đưa đến tầng thứ hai. Biết được chân tướng, Triệu Nham mở to hai mắt. Gia gia của mình, trước kia lại là tầng chót nhất người, mà bởi vì đắc tội người, được đưa đến tầng dưới chót nhất chịu tội, cho đến chết đi. Giang giác. Triệu Nham siết chặt nắm đấm, tiết cốt trắng bệnh. Hồng Lăng cũng rất sửng sốt, sư phụ, ngươi cũng không nói với ta chuyện này. Lão nhân cười nhạt nói, đều là chuyện quá khứ, chuyện cũ không cần nhắc lại. Ngược lại chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Một khi bị áp giải xuống tới, liền không ai có thể trở về phía trên. Cả một đời đều muốn tại thống khổ cùng hối hận chung độ qua. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã coi nhẹ, hiện tại đai lưng cũng đưa cho Hồng Lăng. Biết được Triệu Nham gia gia đã chết đi, nàng hiện tại cũng không có cái gì tốt lo lắng, có thể an nhiên chờ chết. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, vị này là? Nghe được vấn đề này, Hồng Lăng lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn gọi Lâm Thần, là một vị người còn sót lại. Trên thế giới sau cùng người còn sót lại. Lão nhân con người rung động. Cái gì? Người còn sót lại? Nàng mở to hai mắt đánh giá Lâm Thần. Không phải nói người còn sót lại diệt tuyệt sao? Hơn nữa, nếu như hắn thật là người còn sót lại, vì cái gì còn trẻ như vậy? Người còn sót lại là bên trên người cùng một thời đại, trẻ tuổi nhất sống đến bây giờ, cũng có ít nhất 50 tuổi a. Là thật. Hồng Lăng nói rằng, ta vừa mới đi lúc thi hành nhiệm vụ, chính là Lâm Thần đại ca ra tay giúp ta. Không phải, ta nửa cái mạng khả năng đều muốn bàn giao đi ra ngoài. Thấy Hồng Lăng khẳng định như vậy, lão nhân chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Người còn sót lại xuất hiện. Kết quả này, quá mức rung động. Tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể ở cao tháp bên trong gây nên động đất. Thậm chí sẽ để cho tầng chót nhất người chú ý tới. Nghĩ đến tầng chót nhất tình huống, lão nhân chăm chú căn dặn Hồng Lăng cùng Triệu Nham, tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra. Nếu không, hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhẹ thì bị bắt được tầng cao nhất làm kẻ có tiền sủng vật, nặng thì bị trộm tới cơ thể sống giải phẫu. Mặc kệ như thế nào, kết quả đều vô cùng thê thảm. Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều chăm chú nhẹ gật đầu. Lão nhân lại nhìn về phía Lâm Thần, nàng đối Lâm Thần hiếu kỳ, càng vượt qua Triệu Nham. Ngươi là thế nào kiên trì đến bây giờ? Lâm Thần nói rằng, tại giấc ngủ trong khoang thuyền ngủ đến bây giờ. Lão nhân dừng lại. Vậy ngươi thật sự là hảo vận. Vậy mà có thể dựa vào loại phương pháp này tránh thoát lớn thai biến. Tiếp lấy nàng còn nói thêm, mỗi cái người còn sót lại giống như đều có chút bản lĩnh sở trường. Bản lĩnh của ngươi là cái gì? Lâm Thần suy nghĩ một chút, ta cái gì cũng biết một chút xíu, nhưng nhất định phải nói cầm tay, vẫn là dùng kiếm a. Dùng kiếm. Bên cạnh Hồng Lăng lập tức kích động lên. Ta cũng biết dùng kiếm. Ba ba ba. Nàng còn tự thân phối âm, sau đó tay không vung mấy lần. Thằng đến bị lão nhân trừng mắt liếc, nàng mới rụt cổ lại túi lầu xuống, khôi phục yên tĩnh. Dùng kiếm a. Dựa vào ngoại vật. Nàng cảm thấy, Lâm Thần liền xem như thật người còn sót lại, chỉ sợ cũng không phải rất mạnh một loại kia. Bất quá không quan trọng. Hiện tại nhân loại chủ lực là bọc thép dũng sĩ. Người còn sót lại đã bị đào thải. Huống chi, chỉ là một cái người còn sót lại có thể thay đổi gì? Cho phía ngoài yêu ma quỷ quái làm phối đồ ăn đều không đủ. Nàng đối Hồng Lăng nói rằng, thời điểm không còn sớm, cho bọn họ thu thập một chút gian phòng a, có lời gì đợi ngày mai lại nói. Hồng Lăng đáp, được rồi. Phòng này hai phòng ngủ một phòng khách, lão nhân một cái, Hồng Lăng một cái. Nàng đối Triệu Nham nói rằng, gian phòng không đủ, chỉ có thể để ngươi ngủ phòng khách. Triệu Nham nói rằng, ta biết, không có quan hệ, quen thuộc. Nhưng ngay sau đó, Hồng Lăng cười hì hì nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, ngươi đến phòng ta ngủ đi. Triệu Nham, ba. Chương 862. Tốt bao nhiêu một nữ hải, đáng tiếc. Chương 862. Tốt bao nhiêu một nữ hải, đáng tiếc. Triệu Nham người đều choáng váng. Chính mình ngủ phòng khách. Sau đó nhường Lâm Thần cùng ngươi ngủ một cái phòng. Khác biệt đối đãi. Hơn nữa, khác biệt còn như thế lớn. Studio bên trong người xem trông thấy Triệu Nham phản ứng, toàn cũng nhịn không được cười to lên. Cười chết ta rồi, Triệu Nham cả người đều mộng. Ha ha ha, lúc này Triệu Nham còn không biết Dương Thần mị lực cường đại cỡ nào. Dương Thần, nữ thần sát thủ, có thể không phải chỉ là nói xuông. Dương Thần những ngày thao tác, ta 10 đời đều không học được. Lâm Thần không có cự tuyệt. Có thể ngủ giường, ai nguyện ý ngủ ghế sofa a? Hắn đi theo Hồng Lăng đi tiến gian phòng bên trong. Hồng Lăng gian phòng không là rất lớn, chỉ có 20 mét vuông tả hữu, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, còn có một cái bàn, cái ghế, liền không có những vật khác. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi ngủ trên sàn nhà. Hồng Lăng, đây là gian phòng của ta a, chẳng lẽ không nên là ngươi ngủ trên sàn nhà sao? Nàng lời nói xoay chuyển. Bất quá, cũng không phải không được. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, kiếm thuật của ngươi thế nào? Lâm Thần nói với nàng, ta cảm thấy vẫn được. Vậy có thể hay không dạy một chút ta? Chỉ cần ngươi bằng lòng dạy ta, chỉ cần ngươi còn ở nơi này một ngày, ta liền ngủ một thiên địa tấm. Lâm Thần tâm muốn, ổn trám không lô giao dịch. Thế là gật đầu, nói rằng, có thể. Tốt ta. Nàng theo dưới giường rút ra một chương chiếu, sau đó lại từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ ga giường, nằm xuống liền ngủ. Ngủ ngon. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem nàng, cảm thấy nàng có chút buồn cười. Vừa lúc đi ra, nàng trầm mặc ít lời, thanh âm cũng là lanh băng băng. Còn tưởng rằng là băng sơn mỹ thiếu nữ, nhưng là bây giờ nhìn lại, rất gở. Phát giác được Lâm Thần đang nhìn mình, Hồng Lăng nết miệng cười một tiếng. Lâm Thần không có mắt thấy, thu thập một chút giường cũng ngủ. Trên giường có nhàn nhạt mùi thơm, nhưng Lâm Thần rất nhanh liền thích ứng, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Hồng Lăng cũng là mất ngủ, Nàng chờ mình, nhìn xem trên giường Lâm Thần. Cùng thần tượng ngủ một cái phòng, thật là cao hứng a. Trong truyền thuyết người còn sót lại, trên người hắn khẳng định có rất nhiều cố sự a. Trong mắt của nàng lập loè tỏa sáng, hoàn toàn chính là Lâm Thần nhỏ mê muội. Nàng cao hứng tới sau nửa đêm mới ngủ lấy đi qua. Thiên rất nhanh liền sáng lên. 7 giờ sáng, Lâm Thần tỉnh lại, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bầu trời so tầng thứ nhất sáng không ít. Vừa mới xuống giường, đã nhìn thấy Hồng Lăng ngã chồng vó vượt trên mặt đất. Ga giường đã bị nàng đá phải nơi hẻo lánh đi. Sau đó tay trái của nàng theo quần áo phía dưới luồn vào đi, quần áo bị vén lên hơn phân nửa, tay phải thì là nâng quá đỉnh đầu. Lâm Thần, tốt bao nhiêu một cô nương, thế nào tư thế ngủ khó coi như vậy? Không có mắt thấy. Bất quá một màn này, chỉ có Lâm Thần có thể trông thấy. Hệ thống đã sớm đem sở tiêu đi ô ống kính chuyển rời đến Triệu Nham trên thân. Tất cả người xem đều chỉ có thể nhìn thấy Triệu Nham ngủ hùng dạng, mà nhìn không thấy Hồng Lăng bộ dáng. Lâm Thần mở cửa đi ra ngoài, lại trông thấy một màn kinh người. Triệu Nham, hắn ngủ đến trên mặt đất. Theo ghế sofa ngủ đến trên mặt đất, sau đó ngủ một đêm đều không có tỉnh, góc độ nào đó mà nói, rất có thiên phú. Hai người kia, ít nhiều có chút kinh khủng. Hắn đi ra cửa, theo trong kho xuất ra đồ vật đánh răng rửa mặt. Lúc này, hô hô hô, đỉnh đầu có tốt hai khung máy bay không người lái lướt qua. Không biết là đang đi tuần, vẫn là đang tìm kiếm bọn hắn. Lâm Thần lười nhắc quản, chờ soát xong mặt trở về, hệ thống lập tức đem ống kính chuyển rời đến bầu trời bên ngoài bên trong. Nhìn sắc trời, coi như không tệ. Studio bên trong đều vẻ mặt không hiểu đấu, thế nào ống kính đột nhiên cải biến để chúng ta nhìn mặt trời sao? Vẫn là nhìn máy bay không người lái. Mà lúc này, trong phòng khách, Lâm Thần trông thấy Hồng Lăng ngáp một cái, gãi bụng đi tới. Còn buồn ngủ, tóc cũng rối bời, hiển nhiên là không ngủ đủ. Buổi sáng tốt lành. Hồng Lăng đối với Lâm Thần lên tiếng chào. Ngay sau đó nàng toàn thân rung động, mở to hai mắt nhìn xem Lâm Thần. Ngươi là ai? Lâm Thần trầm mặc đại khái hai giây sau, Hồng Lăng đại não khởi động máy thành công, chuyện xảy ra tối hôm qua đều nghĩ tới đây là Lâm Thần. Ngủ trên mặt đất gọi Triệu Nham đều là người một nhà, không sao. Chờ Hồng Lăng hơi có chút nhân dạng, hệ thống mới đem ống kính quay trở về. Lâm Thần đối Hồng Lăng nói rằng, lên tinh thần một chút, ta hiện đang dạy ngươi kiếm pháp. Ừm. Hồng Lăng sững sờ. Nàng vừa mới lại mắt vây lại, bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn. Một ngày kê sách ở chỗ thần. Lâm Thần nói rằng, hiện đang luyện tập, làm ít công to. Tốt ta. Hồng Lăng đưa tay vô mặt. Lâm Thần xuất ra một bình nước, đưa cho nàng đồng thời nói rằng, rửa cái mặt, sau đó ăn một chút gì. Nói xong lại cho nàng một cái bánh mì. Hồng Lăng kinh ngạc tiếp nhận, hỏi, đây đều là từ đâu tới? Ngươi vừa mới không phải hai tay trống không sao? Ngươi không chỉ là người còn sót lại, còn là ma pháp sư. Lâm Thần nói rằng, bớt tranh cãi, tranh thủ thời gian hành động. Đúng đúng đúng. Hồng Lăng lập tức chạy tới rửa mặt, sau đó ăn bánh mì. Lâm Thần cho nàng chính là thảo dâu tương có nhân bánh mì, nàng miệng vừa hạ xuống, cả người đều ngây ngẩn cả người. Xinh đẹp con ngươi lập tức trợ to. Cái này đây là cái gì? Cũng ăn quá ngon đi. Nàng hai ba miếng đem bánh mì ăn xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hồng Lăng chạy về tìm đến Lâm Thần, nói rằng, ngươi vừa mới cho ta ăn cái kia là cái gì? Thật tốt ăn a. Ta lần thứ nhất ăn vào như thế đồ ăn ngon. Nàng là tại trong tầng thứ hai ra đời. Từ nhỏ đến lớn ăn đều là một chút nhanh hư thối đồ ăn. Thật chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Lâm Thần trông thấy nàng lập lòe tỏa sáng ánh mắt, có chút dở khóc dở cười. Chờ một chút ngươi biểu hiện được tốt, ta cho ngươi thêm một cái. Thật sao? Hồng Lăng cao hứng sắp nhảy dựng lên. Nàng lập tức chạy trở về phòng, từ bên trong ôm ra một thanh kiếm gỗ, sau đó trở về Lâm Thần trước mặt. Nhanh dậy một chút ta. Chớ nóng nội. Lâm Thần nói rằng, trước cùng ta làm vận động nóng người. Hắn dạy cho Hồng Lăng một bộ vận động nóng người, đồng thời quan sát thân thể của nàng, vì nàng chế tạo riêng thích hợp kiếm pháp đã nói muốn dạy, liền không nên tùy tiện qua loa cho xong. Làm việc kỹ lưỡng, nói được thì làm được. Lấy kiếm đạo của hắn trình độ, đã đạt đến tiện tay chính là chuyển thế kiếm chiêu trình độ. Cho nên có đôi khi, hắn mô phỏng kiếm chiêu của người khác, có thể phát huy ra càng cường đại, càng uy lực khủng bố. Sáng tạo kiếm pháp, bất quá hạ bút thành văn chuyện. Chờ một bộ làm nóng người làm xong, Hồng Lăng đã đổ mồ hôi một thân. Nhưng nàng không có chút nào mệt mỏi. Ngược lại chờ mong vô cùng nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần từ tốn nói, ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp, tên kiếm pháp gọi Phượng Hoàng Niết Bàn kiếm. Danh tự là hắn tùy tiện lấy. Phượng Hoàng Niết Bàn. Hồng Lăng cười mỉm nói, ta thích cái tên này. Bởi vì nàng bọc thép cũng gọi Phượng Hoàng. Ngươi tốt có tài văn chương a. Thật lợi hại. Trong mắt của nàng lập lòe tỏa sáng. Nàng không có được đi học, cho nên thậm chí chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. Lâm Thần nói rằng, nhìn kỹ. Studio bên trong người xem nhau nhau cầm điện thoại di động lên thu hình lại. Ta siêu, Dương Thần tự mình dạy học, không thể bỏ qua. Tranh thủ thời gian quay xuống, tất cả mọi người có cơ hội trở thành kiếm thuật cao thủ. Chỉ cần có thể học được một phần vạn, cũng là được lợi cả đời. Bọn hắn không biết rõ đây là Lâm Thần là Hồng Lăng định chế kiếm pháp, cho nên chỉ có Hồng Lăng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa không có Lâm Thần tự mình chỉ đạo, bọn hắn lại có thiên phú, cũng muốn mười mấy 20 năm mới có thể có rõ ràng cảm ngộ. Không nộp học phí liền muốn học, không có khả năng. Chương 863. Người cách xa hắn một chút, hắn nhất định là bi kịch. Chương 863. Người cách xa hắn một chút, hắn nhất định là bi kịch. Làm Hồng Lăng ngay tại khổ học kiếm pháp lúc, sư phụ của nàng tỉnh. Nàng chậm rãi đi tới cửa, nhìn thấy Lâm Thần đang lúc hướng dẫn Hồng Lăng luyện kiếm. Nhìn thấy một màn này, nàng chân mày hơi nhíu lại. Hắn vậy mà thật dám dạy. Còn trẻ như vậy, lại ngủ mấy chục năm, có thể có cái gì kiếm thuật? Nhưng thấy Hồng Lăng luyện hứng khởi, trên mặt một mực treo đủ cười, nàng hiện tại cũng không nói thêm gì. Về sau có rảnh lại đơn độc cùng Hồng Lăng nói một chút. Ngươi là cao quý bọc thép dũng sĩ, không phải là cái gì người đều có tư cách dạy ngươi đồ vật. Chủ yếu nhất là, ngươi còn sót lại, đã bị thời đại đào thải, bị thế giới từ bỏ. Chiến lược kém xa bọc thép dũng sĩ, chỉ có thể cho những cái kia có tiền có thế người làm sủng vật. Nàng lắc đầu, quay người trở lại gian phòng của mình bên trong. Hơn 2 giờ sau, "Tốt." Lâm Thần nói rằng, "Bộ kiếm pháp này chiêu thức đã toàn bộ giáo cho ngươi. Về sau chính ngươi phải chăm chỉ luyện tập. Chiêu thức, yếu điểm, cần thiết phải chú ý địa phương, Lâm Thần toàn bộ tự mình dạy cho nàng. Nếu như nàng coi như có chút tiên phú lời nói, không đến 1 năm liền có thể đại thành, 2 năm liền có thể viên mãn, 3 năm lô hỏa thuần thanh." "Được rồi." Hồng Lăng vui vẻ cười, nàng cảm giác chính mình sống hơn 10 năm, đều không có hôm nay cười đến nhiều như vậy. Lâm Thần chuẩn bị tuân hỏi một chút tầng này chuyện. Bất quá lúc này, "A." Triệu Nham ngáp một cái chạy ra. Nhìn thấy Lâm Thần cùng Hồng Lăng, hắn hô, "Buổi sáng tốt lành." Lâm Thần nhìn thoáng qua thời gian, 9 giờ sáng, còn sớm. Nhìn thấy Hồng Lăng một thân mồ hôi, Triệu Nham đầu tiên là sức sở, sau đó kinh hô, "Đại ca, ngươi đã dạy xong kiếm pháp?" Lâm Thần gật đầu đăng đăng đạp. Triệu Nham không thể tin được lui về sau mấy bước, sau đó giơ thẳng lên trời hô to, "Không." Hắn vốn còn muốn dậy sớm một chút, sau đó cùng học một chiêu nửa thức. Kết quả chính mình ngủ quên mất rồi. Lâm Thần nói rằng, "Đừng hô, ta có việc làm cho ngươi." Triệu Nham lập tức an tĩnh, hỏi, "Đại ca xin phân phó." Lâm Thần tiện tay xuất ra nồi lớn, bình gas, cỡ lớn khí ga lô, còn có rất nhiều nước. Nấu nước. Vừa mới vận động xong, nên tắm rửa. Trong chốc nhóm này, Triệu Nham cũng tốt, Hồng Lăng cũng được, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? A. Lâm Thần thế nào đột nhiên theo trong không khí xuất ra một đống lớn đồ vật tới. Hơn nữa trong đó, lại còn có đại lượng nước. Một thùng, hai thùng, ba thùng. Trọn vẹn đủ bọn hắn uống một tháng nước. Hồng Lăng kinh ngạc nhìn Lâm Thần, hỏi, "Ngươi làm như thế nào?" Triệu Nham cũng vẻ mặt chấn kinh, "Đại ca, ngươi là thần tiên a?" Lâm Thần từ tốn nói, "Quen thuộc liền tốt. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ." Triệu Nham lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến một đống đồ vật mặt chuẩn bị trước nấu nước. Nhưng ngay sau đó, hắn phạm vào khó. "Đại ca, những này đều là cái gì a? Ta không biết cái nào, dùng như thế nào a?" Hồng Lăng ở bên cạnh cũng vẻ mặt hiếu kỳ. Các nàng cùng cái trước thời đại có đứa gãy, đối với trước thời đại văn minh, biết không nhiều. Lâm Thần đem sách hướng dẫn sử dụng ném cho Triệu Nham. Triệu Nham cầm lấy nhìn một cái, gãi đầu một cái, "Đại ca, ta không biết chữ." Một sát na này, Lâm Thần cảm thấy nhân loại của thế giới này có thể sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. Văn minh đứt gãy nghiêm trọng như vậy, giáo dục trình độ như thế là hậu. Bọn hắn cơ hồ là dã nhân. Chỉ sợ nhìn thấy trên trời sét đánh, trời mưa, cũng muốn hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao. Rõ ràng có bọc thép dũng sĩ công nghệ cao như vậy đồ vật, kết quả lại có vẻ khoa học kỹ thuật lạc hậu như vậy. Người ở phía trên đang làm cái gì? Lâm Thần chỉ có thể dạy bọn hắn dùng như thế nào những vật này. Học sẽ sử dụng về sau, Triệu Nham cùng Hồng Lăng đều vẻ mặt sửng sốt. Đây là cái gì công nghệ cao a? Thật là lợi hại a. Lâm Thần tâm muốn, thắt lưng của các ngươi mới gọi công nghệ cao. Chờ nước đốt tốt thời điểm, Lâm Thần cho Hồng Lăng một cái bánh mì. Hồng Lăng mừng rỡ tiếp nhận, nàng cười đối Lâm Thần nói rằng, "Ta yêu ngươi." Sau đó cầm bánh mì chạy về trong phòng, chuẩn bị cho sư phụ cũng thử một chút vật này. Bởi vì thật ăn quá ngon. Studio bên trong người xem cũng nhịn không được quỷ khóc sói gào lên. "Không ba, hai cái bánh mì, liền làm xong Hồng Lăng, nữ thần của ta a. Dương Thần, ngươi dạy một chút ta, ta có thể nộp học phí. Bánh mì mà thôi, ta cũng có à, làm sao lại không có mỹ thiếu nữ nói yêu ta? Ô ô ô, đố kỵ muốn chết." Lâm Thần nhẹ nhõm liền làm được chuyện, bọn hắn đời này đều chưa hẳn có thể làm được. Ngay tại nấu nước, Triệu Nham trông thấy một màn này, cũng là vẻ mặt hâm mộ. Hắn không nhịn được nghĩ từ bản thân lần thứ nhất thầm mến, cái kia sân khấu nữ hải, nghĩ đến cuối cùng dáng dấp của nàng, Triệu Nham cúi đầu, tâm đều đã chết. Vừa mới gặp phải Hồng Lăng thời điểm, cô gái này lạnh băng băng, thậm chí còn dám hướng chính mình nổ súng. Cảm giác nàng chính là một khối hàn băng. Nhưng là tại Lâm Thần trước mặt, nàng hoạt bát đáng yêu, cực kỳ thông minh. Cùng trước đó đối với mình, quả thực chính là hai người. Không hổ là đại ca. Mà lúc này đây, Hồng Lăng đi vào lão nhân chỗ gian phòng, cao hứng nói, "Sư phó, cho ngươi xem bà bối." Lão nhân nói, "Ngươi tới thật đúng lúc, ta có một số việc muốn nói với ngươi." "Ừm." Hồng Lăng cười hỏi, "Thế nào?" Lão nhân chậm rãi nói rằng, "Rời người còn sót lại kia xa một chút." "Cái gì?" Hồng Lăng sững sờ, hỏi, "Vì cái gì?" "Ngươi còn quá trẻ tuổi, ngươi không biết rõ thế giới này hiểm ác." Lão nhân tiếp tục nói, "Hắn còn trẻ như vậy, lại ngủ mấy chục năm, hắn có thể sẽ kiếm pháp gì? Hắn đây là tại dạy bậy ngươi. Hơn nữa người còn sót lại đã bị thời đại đào thải, chờ đợi hắn nhất định là bi kịch. Ngươi còn trẻ như vậy, chưa thấy qua mưa gió, càng không trải qua tình yêu, hắn hơi hơi đối ngươi tốt đi một chút, ngươi liền có thể thích hắn. Đến lúc đó, ngươi cũng lại biến thành bi kịch." Hồng Lăng nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, sư phụ của mình lại là nhìn như vậy chờ Lâm Thần. "Sư phụ, ngươi nhìn lầm Lâm đại ca. Hắn thật rất lợi hại, kiếm thuật cũng rất lợi hại. Hơn nữa hắn còn biết ma pháp." Nàng mong muốn đem bánh mì lấy ra cho lão nhân nhìn, nhưng là lão nhân lại lạnh lùng nói rằng, "Ma pháp, bất quá là gạt người đồ chơi mà thôi, chuyên môn dùng để lừa gạt như ngươi loại này tiểu nữ sinh." Hồng Lăng nghẹn lời đột nhiên cảm giác, không có cách nào trao đổi động tác của nàng ngừng lại, túi đầu nói rằng, "Ta đã biết, ta đi trước." Nói xong, xoay người rời đi, bánh mì cũng không phân hưởng. Lão nhân tại đằng sau nàng nói rằng, "Ta cũng là vì tốt cho ngươi." Hồng Lăng dưới chân tốc độ nhanh hơn 3 phần đến đi nhanh lên, không phải lại muốn bắt đầu thuyết giáo. Nàng ra khỏi phòng, thở dài một hơi, hảo tâm tình cùng khẩu vị cũng bị mất, dầu dĩ không vui đi ra phòng ở Lâm Thần quay người lại đã nhìn thấy nàng túi đầu đi tới. Vừa mới mặt mũi tràn đầy nụ cười Hồng Lăng, thế nào hiện tại vẻ mặt cay đắng? Lâm Thần hỏi, "Ngươi thế nào mày ủ mặt ê?" "A." Chợt nghe Lâm Thần thanh âm, Hồng Lăng bị giật nảy mình. Sau đó nàng cường nhan vui cười, nói rằng,
ta không sao a.
Không có việc gì là được. Lâm Thần nói rằng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, hỏi, cái gì? Ngoại trừ trong tiểu điếm yêu tà, nơi này còn có cái gì yêu ma quỷ quái sao?
Hồng Lăng lắc đầu.
Không có. Trong tiểu điếm chính là sau cùng quái vật. Cái khác quái vật đều bị ta đánh bại.
Chương 864.
Câu trả lời này rung động mẹ ta một vạn năm.
Chương 864. Câu trả lời này rung động mẹ ta một vạn năm.
Lâm Thần dò xét nàng một cái, nói rằng, ngươi rất lợi hại.
Hắc hắc.
Hồng Lăng cười vui vẻ. Vừa mới sư phó nói lời, nàng cũng không để trong lòng, lời nói từ bên trái lỗ tai tiến, lại từ lỗ tai bên phải ra. Chính mình lại không là tiểu hải tử, nên nắm giữ phán đoán của mình.
Lâm Thần suy nghĩ một chút, đã tầng này đã không có yêu ma quỷ quái, như vậy chính mình nên tiếp tục đi lên.
Bất quá Lâm Thần ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Hồng Lăng sư phó đứng tại cách đó không xa, đang đạm mạc nhìn xem chính mình.
Miệng nàng môi nhẹ nhàng khẽ động, giống như nói cái gì.
Lâm Thần đã nhìn ra, nàng nói là, tới.
Nàng muốn làm gì?
Ta rời đi trước một chút.
Lâm Thần đối Hồng Lăng nói rằng, sau đó theo bên người nàng đi qua, hướng phía lao nhân gian phòng đi đến.
Hồng Lăng quay người trông thấy Lâm Thần địa phương muốn đi, còn có sư phó đi tiến gian phòng bên trong bóng lưng. Nàng lập tức đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì, trên mặt nụ cười trong nháy mắt tiêu thất.
Lâm Thần đi tiến gian phòng bên trong.
Hồng Lăng sư phó đưa lưng về phía Lâm Thần, chậm rãi nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể rời Hồng Lăng xa một chút. Ta không biết rõ kiếm thuật của ngươi có nhiều nát, nhưng ngươi tuyệt đối không có tư cách dạy bảo Hồng Lăng. Hơn nữa nàng còn trẻ, ngây thơ thật sự, ngươi nằm cạnh quá gần sẽ tác động lòng của nàng. Ngươi là người còn sót lại, là một cái bi kịch. Ta không hy vọng ngươi vận mệnh bi thảm sẽ liên lụy tới Hồng Lăng.
Lâm Thần muốn nói chút gì?
Có thể lúc này.
Phanh.
Cửa phòng mở ra.
Hồng Lăng bước nhanh đến, một phát bắt được Lâm Thần tay, nói rằng, chúng ta đi.
Sau đó liền phải lôi kéo Lâm Thần rời đi.
Lão nhân giận dữ mắng mỏ, ngươi đang làm gì?
Hồng Lăng không nói gì, mà là mang theo Lâm Thần cũng không quay đầu lại rời đi.
Vừa mới đem nước đốt lên triệu nham, thích thú vạn phần chuẩn bị đi tìm Lâm Thần, kết quả vừa về đến đã nhìn thấy Hồng Lăng khí thế hung hăng lôi kéo Lâm Thần theo trước mặt đi qua.
Triệu nham sững sờ, đây là làm gì?
Hắn nhìn xem thân ảnh của hai người đi xa.
Phanh, đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng phá cửa,
nhìn lại đã nhìn thấy Hồng Lăng sư phó vô cùng phẫn nộ đứng ở trước cửa, mắng, thật là đáng chết,
đồ đệ của mình cũng dám ngỗ nghịch chính mình.
Nàng siết chặt nắm đấm, đều do người còn sót lại kia, đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc.
Nàng về đến phòng bên trong, xuất ra một cái máy truyền tin, bắt đầu liên lạc tầng này thủ vệ.
Ta chỗ này có một cái người còn sót lại.
Triệu Nham tránh tại cửa ra vào nghe nói như thế, bị giật nảy mình.
Không tốt,
nàng yếu hại đại ca,
nhất định phải lập tức đem tin tức nói cho đại ca.
Triệu Nham xoay người chạy.
Hồng Lăng lôi kéo Lâm Thần một đường đi lên phía trước, cuối cùng đi đến một cái lạn vị lâu trước.
Nàng mang theo Lâm Thần lên lầu đi vào mái nhà, Lâm Thần phát hiện nơi này vô cùng sạch sẽ,
hơn nữa tầm mắt không tệ, có thể nhìn rất xa.
Hồng Lăng buông ra Lâm Thần tay, túi đầu nói rằng, thật có lỗi,
ta cũng không biết chuyện lại biến thành dạng này.
Lâm Thần nói rằng, nên nói xin lỗi cũng không phải là ngươi.
Hồng Lăng lắc đầu nói rằng, chuyện là ta đưa tới.
Bất quá,
nàng tại rào chắn ngồi xuống, mạnh nhan hoan cười nói, hiện tại chúng ta đều trở về không được,
đây là bí mật của ta căn cứ. Trước kia ta có tâm sự gì thời điểm, đều sẽ chạy đến nơi đây một mình đợi.
Nàng hỏi Lâm Thần, quả nhiên, ta vẫn còn có chút ngây thơ a.
Lâm Thần tâm muốn, mười mấy tuổi người, có thể không ngây thơ sao?
Không có việc gì.
Lâm Thần nói rằng, trở lại lớn lên điểm, khả năng liền không đấu trí.
Hồng Lăng,
sở tiêu đi ố bên trong người xem, tất cả đều trừng lớn hai mắt,
vẻ mặt kinh động như gặp thiên nhân.
Ta siêu.
Dương Thần câu trả lời này, cái gì vũ trụ thứ nhất sắt thép thẳng nam a?
Lúc này, không nên nói điểm ngươi không ngây thơ, ngươi rất đáng yêu loại hình lời nói sao?
Câu trả lời này rung động mẹ ta một vạn năm.
Không học được, không học được a.
Dương Thần ngu bức, dễ như trở bàn tay liền nói ra chúng ta không dám nghĩ lời nói.
Hồng Lăng đều trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì,
cả lầu đỉnh đều có chút yên tĩnh.
Nhưng vào lúc này,
đại ca,
Triệu Nham thanh âm đột nhiên theo dưới lầu chuyển đến.
Hồng Lăng nhìn Triệu Nham một cái, sau đó đối Lâm Thần nói rằng, tiếp được ta.
Nói xong cũng theo trên tường rào nhảy xuống tới.
Lâm Thần né người sang một bên, tránh đi Hồng Lăng.
Muốn ăn chính mình đậu hũ, không có cửa đâu.
Hồng Lăng rơi trên mặt đất, thở dài một hơi, hỏi, vì cái gì không tiếp được ta?
Lâm Thần từ tốn nói, không muốn tiếp.
Thật sự là phục ngươi.
Hồng Lăng cả người đều có chút tê.
Đại ca,
Triệu Nham chạy tới, hắn liền khí cũng không kịp thở một chút, liền nói, ta vừa mới nghe được Hồng Lăng sư phó đang cùng người khác gọi điện thoại.
Nàng đem đại ca báo cáo.
Hồng Lăng trong lòng giật mình.
Cái gì?
Sư phụ của mình đem Lâm Thần báo cáo?
Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tầng này bảo hộ người lập tức sẽ tới, sau đó bắt lấy Lâm Thần?
Hắn là trên thế giới cái cuối cùng người còn sót lại, tuyệt đối có rất nhiều phú hào đối với hắn cảm thấy hứng thú.
Chờ đợi hắn chính là cả đời đều tối tăm không mặt trời tra tấn.
Không tốt.
Hồng Lăng gấp.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Nàng tại sao phải làm như vậy?
Sở tiêu đi ố bên trong người xem cũng đều ngây ngẩn cả người.
Lao giả kia, vậy mà phía sau báo cáo Dương Thần.
Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, loại này ngốc chứng đồng đội thế nào mang?
Không di chuyển được a, cái gì nhược trí thao tác?
Mẹ nó, muốn đánh người làm sao bây giờ?
Đừng nói trước những này, Dương Thần tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi a, không phải đợi lát nữa người liền đến.
Hồng Lăng một mực siết quả đấm.
Muốn đi tìm nàng lý luận, nhưng là hiện tại đã không còn kịp rồi.
Thủ vệ tốc độ thật nhanh.
Triệu Nham vừa mới đem tin tức nói ra.
Cốc cốc cốc.
Máy bay không người lái liền đã đến, đồng thời khóa chặt trên lầu chót ba người này.
Các ngươi đã bị bao vây.
Máy bay không người lái bên trong truyền xuất ra thanh âm, hiện tại lập tức nhấc tay đầu hàng, thúc thủ chịu trói. Hồng Lăng phấn môi đều muốn cắn nát, đám này tốc độ của con người vậy mà nhanh như vậy, nàng liền một chút cơ hội phản ứng đều không có. Nàng quay người đối Lâm Thần nói rằng, Lâm đại ca, vấn đề này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi trước trốn, ta ngăn chặn bọn hắn. Nói liền lấy ra điện thoại. Hợp thể. Ông. Một đạo hào quang màu đỏ hiện lên, Phượng Hoàng bọc thép xuất hiện. Máy bay không người lái trông thấy bọc thép dũng sĩ sau, lập tức lên cao vị trí, miễn cho bị đánh rơi. Cùng lúc đó, máy bay không người lái bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng. Bọn hắn tiến hành phản kháng, đem người còn sót lại chi người bên ngoài, toàn bộ giết chết. Triệu Nham nghe được cái này, cũng lập tức lấy điện thoại di động ra tiến hành bọc thép hợp thể. Đại ca ngươi đi nhanh lên, ta cái mạng này là ngươi cho, hôm nay ta coi như liều chết, cũng muốn để ngươi an toàn rời đi. Nếu như không có Lâm Thần, lúc trước hắn liền chết tại xác gớp trong tay. Lâm Thần nhìn hai người một cái, không nói những cái khác, hai người kia coi như không tệ, thời điểm then chốt thực có can đảm bên trên. Nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, Lạn Vĩ lâu bốn phía tất cả đều là điểm đỏ, nhìn một cái có ít nhất 20-30 người, toàn dưới lầu. Lâm Thần quay người liền đi xuống lầu dưới. Nơi này đã không có yêu ma quỷ quái, nhưng những người này hiện tại cùng yêu ma quỷ quái không có khác nhau, tất cả đều là kinh nghiệm. Hồng Lăng để phòng lui về sau, chờ tiến vào thang lầu bên trong, nàng lập tức chạy đến Lâm Thần phía trước mở đường. Nhưng khi nàng đi vào lầu 1, trông thấy một đám mặc âu phục, mang theo màu đen kính dâm thủ vệ lúc, vẻ mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Quá nhiều người. Chương 865. Ta xác thực không phải Trần Thiên, bởi vì ta không có hắn như vậy yếu. Chương 865. Ta xác thực không phải Trần Thiên, bởi vì ta không có hắn như vậy yếu. Vừa mới chạy xuống Triệu Nham nhìn thấy chung quanh một đám người lúc, cũng bị giật nảy mình. Nhiều người như vậy. Hắn vội vàng cùng Hồng Lăng cùng một chỗ, ngăn khuất Lâm Thần trước mặt. Trong hắc ý nhân chậm rãi đi tới một cái trung niên nữ nhân. Nàng ánh mắt theo hai cái bọc thép dũng sĩ trên thân lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Lâm Thần trên thân. Người còn sót lại. Trên thế giới sau cùng người còn sót lại. Nếu như ta có thể đưa ngươi bắt lấy, lại hiến cho phía trên đại nhân, ta một nhất định có thể thăng lên tầng cao hơn. Trong mắt của nàng lóe ra tham lam quan mang. Trong mắt của nàng, Lâm Thần đã không độc thân, mà là một loại hàng hóa, có thể làm cho nàng thăng quan phát tài hàng hóa. Nhất định phải nắm bắt tới tay. Nữ nhân chậm rãi lui lại, đồng thời hạ lệnh, đánh chết kia hai cái bọc thép dũng sĩ. Soạt. Vừa dứt lời, tất cả người áo đen cùng một chỗ đi lên phía trước ra một bước, tiếp lấy bọn hắn hất lên Âu phục áo khoác. Triệu Nham, Hồng Lăng cùng Sở Tiêu đi ô bên trong người xem, đều bị trước mắt một màn này rung động tới đai lưng. Mỗi người bên hông đều có một đầu đai lưng. Nơi này có 30 người, liền mang ý nghĩa có 30 đầu đai lưng. Hợp thể. Tất cả người áo đen đi ra âm thanh. Giang giác điện thoại cắm vào đai lưng, nơi này trong nháy mắt xuất hiện 30 bọc thép dũng sĩ. Bất quá hình dạng của bọn hắn là giống nhau, là sản xuất hàng loạt bọc thép dũng sĩ. Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều không dám thất lễ. Mặc dù bọn hắn đều là sản xuất hàng loạt bọc thép, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, kiến nhiều cắn chết voi, hai người bọn họ không thể nào là 30 người đối thủ. Lâm Thần bình tĩnh nhìn lướt qua những này bọc thép số liệu xưng hô, thử làm hình bọc thép ba hảo. Chủng tộc: nhân tạo binh khí. Thể chất: 40. Lực lượng: 40. Tốc độ: 8. Tinh thần: 100. Kỹ năng: toàn lực đá bay. Tin tức: sản xuất hàng loạt bọc thép, có tương đối bình thường thực lực, vì áp xúc chi phí, bọc thép cũng không nhẹ định lượng, tác dụng phụ hiệu quả cũng không có được suy yếu. Lâm Thần lẩm bẩm, số liệu này còn có chút cao. Số liệu chỉ so với Triệu Nham bọc thép thấp một chút. Ba cái liền có thể cùng Triệu Nham là địch. Năm cái liền có thể kiềm chế lại Hồng Lăng. Mà những người này cũng không chỉ là 8, nơi này có 30. Rầm rầm. Bọn hắn cùng một chỗ cất bước, theo bốn phía chậm rãi tới gần. Hồng Lăng cắn răng, nói rằng, chúng ta tập trung lực lượng, đột phá một chút, cho Lâm đại ca tranh thủ cơ hội thoát đi. Triệu Nham trọng trọng gật đầu, được rồi. Chờ một chút. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo giọng nữ. Thanh âm này đám người quen hay, là Hồng Lăng sư phụ thanh âm. Tất cả bọc thép dũng sĩ đều ngừng lại. Hồng Lăng sư phó bước nhanh đi tới, do số ra lệnh những này bọc thép dũng sĩ nữ người nói, ta là báo cáo người. Nữ nhân kia là đồ đệ của ta. Đừng giết nàng. Ta còn muốn nhường nàng cho ta dưỡng lao tống trung. Hồng Lăng nghe nói như thế, khí nắm đấm đều bóp lấy. Nàng lại còn dám xuất hiện ở đây. Về phần dưỡng lao tống trung, chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt. Hồng Lăng cho nàng dưỡng lao tống trung, nàng liền đem đai lưng đưa cho Hồng Lăng. Nữ nhân nhìn Hồng Lăng sư phó một cái, cười lạnh, lập tức. Ba. Một tiếng vang dọn. Hồng Lăng sư phó bị một bàn tay tắt lăn trên mặt đất. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói điều kiện với ta. Bảo bối của ngươi đồ đệ hiện tại ngăn cản hành động của chúng ta, ngươi muốn đi theo một khối chết. Một cái bọc thép dũng sĩ nhanh chân đi đến, trực tiếp bắt lấy tóc của nàng, đưa nàng kéo lên. Ba ba. Nữ nhân lại là hai bàn tay, đánh Hồng Lăng sư phó bộ mặt sưng lên, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Phanh. Bọc thép dũng sĩ trực tiếp đem Hồng Lăng sư phó ném lên mặt đất. Nữ nhân quay người nhìn về phía Hồng Lăng, nói rằng, sư phụ của ngươi bị đánh thành dạng này, cũng không sang cứu một chút không? Thật sự là máu lạnh vô tình a. Hồng Lăng nói rằng, chúng ta lúc đầu cũng liền một trận giao dịch mà thôi. Nàng muốn là chết, ta cho nàng báo thủ là được rồi. Hồng Lăng là tại 2 năm trước gặp phải nàng. Tăng thêm nàng ngày bình thường trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng liền treo một bộ khổ đại cứu thân mặt. Cho nên Hồng Lăng cùng với nàng giao lưu cũng không nhiều. Ngay kế, nói lời khả năng đều không đủ 5 câu. Hơn nữa hiện tại những chuyện này, tất cả đều là bởi vì nàng mà lên. Hiện đang bảo vệ Lâm Thần an toàn, mới là trọng yếu nhất. Lâm Thần tại trong tiểu điểm cứu mình. Mình bây giờ sao có thể hại chết Lâm Thần? Nữ nhân cười. Các ngươi đôi thầy trò này, thật thú vị. Ta đột nhiên có một ý tưởng, đợi lát nữa đem các ngươi bắt lại, để các ngươi tự giết lẫn nhau. Chỉ có người sống mới có tư cách sống sót. Hồng Lăng mắng, hèn hạ. Studio bên trong người xem nhau nhau kêu lên, nữ nhân này, quá ác độc. Người dung mạo không đẹp nhìn coi như xong, tâm tư còn ác độc như vậy. A, ta phải vào trong trò chơi giết nàng. Dầm dầm. Trung quanh bọc thép dũng sĩ lại lần nữa cất bước, hướng phía ba người tới gần. Hồng Lăng hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta theo bên trái giết ra ngoài. Lâm đại ca, cơ hội chỉ có một cái mắt, ngươi nhất định phải bắt lấy. Ngay tại Hồng Lăng chuẩn bị xông về phía trước thời điểm, Lâm Thần đưa tay khoác lên bờ vai của nàng, đưa nàng kéo lại. Đám người này là hướng về phía ta tới, để cho ta tự mình giải quyết. Hồng Lăng sững sờ. Ha ha ha. Phía sau Lưu Quyên nghe được câu này, lập tức cười ha ha. Ngươi tốt khôi hài a. Ngươi mặc dù là người còn sót lại, nhưng không phải mỗi một cái người còn sót lại đều là Trần Thiên. Ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại. Còn nói muốn tự thân đối trả cho chúng ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng gì. Chúng ta muốn giết ngươi, một cái tay như vậy đủ rồi. Lâm Thần thả tay xuống, từ tốn nói, vậy các ngươi có thể tới thử một chút, nhường ta xem các ngươi là có hay không có mạnh như vậy. Hắn theo Hồng Lăng cùng Triệu Nham bên người đi qua. Hồng Lăng vội vàng nói, Lâm đại ca, ngươi. Lâm Thần cắt ngang nàng. Còn nhớ rõ ta giáo kiếm pháp của ngươi sao, ta chỗ này lại biểu thị một lần, ngươi ôn tập một chút. Hắn vươn tay. Vâng. Bên cạnh phế tích đột nhiên bạo tạc, một cây côn gỗ xoay tròn lấy bay ra ngoài, vừa lúc rơi vào trong tay của hắn. Một màn này, đem Lưu Quyên, Hồng Lăng sư phó, còn có 30 bọc thép dũng sĩ đều dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Cách không thủ vật. Trên thế giới này, tại sao có thể có loại năng lực này? Dạ. Lưu Quyên nói rằng, bên trên, 30 bọc thép dũng sĩ, đồng loạt hướng Lâm Thần trấn áp mà đến. Chiêu thứ nhất, Hỏa Phượng Tập Tiên. Lâm Thần đem gậy gỗ cắm trên mặt đất. Vâng. Một cái bọc thép dũng sĩ trước mặt đất, đột nhiên nổ tung, ngay sau đó một đạo hỏa diễm từ đó bạo phát đi ra. Hỏa diễm hóa thành phượng hoàng bộ dáng, trực tiếp quét sạch cái này bọc thép dũng sĩ. Mãnh liệt nhiệt độ cao bên trong điện thoại hòa tan, bọc thép tan rã. A. Người áo đen thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn thê lương kêu to, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, huyết nhục bị biến thành chất lỏng giọt rơi xuống đất. Cuối cùng, một bộ bạch cốt chậm rãi quẳng xuống đất. Phanh. Bạch cốt vỡ vụn. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Lưu Quyên càng là kinh ngạc thốt lên, chuyện gì xảy ra? Một cái mắt, liền có một cái bọc thép dũng sĩ chết. Hơn nữa, còn chết thê thảm như vậy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thần ánh mắt theo tất cả bọc thép dũng sĩ trên thân đảo qua. Ta xác thực không phải Trần Thiên, bởi vì ta không có Trần Thiên yếu như vậy. Soát. Lâm Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái khác bọc thép dũng sĩ trước mặt. Chiêu thứ hai, Thiên Viêm Quan Sát Kiếm. Một kiếm đâm ra. Vâng. Một đạo hỏa quang trực tiếp theo Lạn Vĩ lâu bên trong bộc phát ra đi, đánh đi ra quá xa, cái này căn bản không phải ánh lửa, mà là một đạo laser. Không ai cản nổi, chương 866. Trần Thiên có thể làm được, ta cũng có thể làm được, hơn nữa lại so với hắn thoải mái hơn. Chương 866, Trần Thiên có thể làm được, ta cũng có thể làm được, hơn nữa lại so với hắn thoải mái hơn. Cái này bọc thép dũng sĩ cương tại nguyên chỗ. Giang giác. Trên người hắn bọc thép chậm rãi vỡ ra, tiếp lấy tựa như vỡ nát tảng đá, chậm rãi chiếu xuống địa. Phanh. Người áo đen kính râm cũng ném xuống đất. Túi đầu xem xét. Hắn con ngươi rung mạnh, không thể tin được trước mắt một màn này. Hai chân của mình, không, là phía dưới một nửa thân thể, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn nửa khúc trên, bị Lâm Thần chộp trong tay. Lâm Thần buông tay. Phanh. Một nửa thi thể quẳng xuống đất, chết đi như thế. Tại người áo đen này sau lưng cái khác bọc thép dũng sĩ, toàn bộ bị vừa mới một kiếm kia tác động đến đều không ngoại lệ, thân thể toàn bộ bị đánh thành hai đoạn. Mang theo khủng cụ, chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lâm Thần ánh mắt theo còn lại bọc thép dũng sĩ trên thân đảo qua. Rầm rầm. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người không bị khống chế lui về sau mấy bước. Sợ hãi. Người này là chuyện gì xảy ra? Cầm một cây côn gỗ, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sức chiến đấu. Một kiếm nhường bọc thép dũng sĩ hải cốt không còn. Một kiếm đem mấy người bổ ra. Hồng Lăng sư phó ánh mắt đều nhanh rớt xuống đất. Người còn sót lại mạnh như vậy sao? Đây có phải hay không là cường đại đến có chút không hợp thói thường? Đây chính là bọc thép dũng sĩ A liền xem như sản xuất hàng loạt, thực lực cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Kết quả đây, tại Lâm Thần trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Lâm Thần muốn giết bọn hắn, đơn giản tựa như giẫm chết mấy con kiến như thế. Không thích hợp. Người còn sót lại không phải rất yếu sao? Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, vì sao lại có cường đại như vậy kiếm chiêu? Cái này kiếm pháp, vô địch thiên hạ a. Hồi tưởng lại chính mình trước đó đối Lâm Thần nói lời, ngươi căn bản sẽ không cái gì kiếm chiêu, ngươi chỉ xứng làm sủng vật. Người còn sót lại đã bị thời đại đào thải. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Trước đó nói lời, biến thành nguyên một đám bàn tay, nguyên một đám nắm đấm, đưa nàng đánh đầu váng mắt hoa. Phốc. Trực tiếp một ngụm máu phun tới. Trong chấp nhóm này, nàng ý thức được chính mình sai. Sai không hợp thói thường. 10 phân sai. Lâm Thần không chỉ có sẽ kiếm pháp, hơn nữa kiếm pháp siêu quẩn, lấy 100. Tại bên cạnh nàng, Lưu Quyên cũng toàn thân run rẩy. Vừa mới một kiếm tiêu bày ra uy lực, quá kinh khủng đã có thể so với đế vương ngai lưng một kích toàn lực. Đây là một nhân loại đánh tới, cái này không khoa học. Nhanh lên. Lưu Quyên hoảng sợ kêu to, mau đưa hắn đánh chết. Ai đánh bại hắn, ai liền có thể đi thượng tầng. Nghe nói như thế, vừa mới lui lại bọc thép dũng sĩ toàn bộ dừng lại. Tiến về thượng tầng cơ hội, cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất. Giết rồi. Bọn hắn hô to, tranh nhau chen lấn hướng phía Lâm Thần vào tới. Một cái bọc thép dũng sĩ nhảy lên, hô to một tiếng, toàn lực đá bay. Hắn dùng ra tuyệt chiêu. Lâm Thần gậy gỗ quét ngang, trực tiếp ngăn trở toàn lực của hắn một đá. Không có khả năng. Cái này bọc thép dũng sĩ hô to, không thể tin được. Một cước này, liền là cao cấp bọc thép dũng sĩ cũng không dám đón đỡ. Hắn dùng như thế nào một cây côn gỗ chặn lại. Đang lúc hắn khiếp sợ thời điểm, gấu, gậy gỗ thiếu đốt, hỏa diễm bốc lên. Lâm Thần tay vừa dùng lực, gậy gỗ trực tiếp đem cái này bọc thép dũng sĩ quăng bay đi.
A!
Hắn kêu to đâm vào Lạn Vĩ Lâu một cây thừa trọng trụ bên trên. Chờ quẳng xuống đất thời điểm, bọc thép giải trừ, hắn phun ra một ngụm máu đến, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp qua đời. Sau lưng lại có bọc thép dũng sĩ đánh tới, Lâm Thần quay người một đâm. Phanh! Bọc thép mũ giáp vỡ vụn, biến thân tại chỗ bị cưỡng chế giải trừ. Một cỗ kiếm khí theo gậy gỗ mũi nhọn bạo phát đi ra, đánh xuyên qua đầu của người này. Trên mặt đất lại thêm ra một cỗ thi thể. Lâm Thần từ tốn nói, nàng có thể hay không cho các ngươi đi thượng tầng cơ hội, ta không biết rõ. Nhưng nếu như các ngươi tới tìm ta, ta cam đoan có thể đưa các ngươi xuống dưới. Xuống địa ngục đi. Gậy gỗ nằm ngang quét ra, đánh vào hai cái bọc thép dũng sĩ trên thân. A! Hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái này bọc thép dũng sĩ trên người bọc thép toàn bộ nổ tung, điện thoại cũng nứt ra. Không có bất kỳ cái gì một cái bọc thép có thể ngăn cản hắn một chiêu. Bị đánh đến, đều không ngoại lệ, giải trừ biến thân, sau đó chết đi. Nguyên bản 30 bọc thép dũng sĩ, tại một phút không đến thời gian bên trong, chỉ còn sót 3 cái. Giờ này phút này, trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Lâm Thần cầm trong tay gậy gỗ, thần sắc đạm mạc đứng tại những thi thể này bên trên. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống còn lại 3 cái này bọc thép dũng sĩ trên thân lúc, phanh phanh phanh, một mảnh ngã sắp xuống âm thanh. Bọn hắn bọc thép toàn bộ bị tự động giải trừ, biến trở về thì ra người áo đen bộ dáng đã không dám đánh rơi xuống. Bọn hắn ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ hướng phía sau thối lui. Ma quỷ, hắn căn bản không phải người. Nhân loại tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hắn tuyệt đối là ma quỷ, là theo địa ngục tới sứ giả. Chạy, chạy mau. A, ba người này đều sợ hãi kêu lấy hướng ra phía ngoài chạy tới. Mới xuất hiện thời điểm, bọn hắn hăng hái, toàn thân áo đen, uy nghiêm, thần bí, giống như vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lộn nào, hận không thể trên người có 100 đầu chân. Trở về. Lưu Quyên đối với ba người này hô to, các ngươi mau trở lại. Chớ nóng nội. Lâm Thần thanh âm đột nhiên tại bên cạnh nàng vang lên. Lưu Quyên cổ co rụt lại, con người rung động, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lâm Thần đứng trước mặt mình, cách mình không đến xa 2 mét. Hắn lúc nào thời điểm tới? Lâm Thần bình tĩnh nói, bọn hắn lập tức liền trở về. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cách không ngự vật, chính đang chạy trốn ba người, thân thể đột nhiên bay lên, ngược bay trở về. Lâm Thần lại tiện tay ném ra gậy gỗ. Phanh phanh phanh. Ba bộ thi thể ngã ở Lưu Quyên trước mặt. Phanh. Lưu Quyên hai chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất. Mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều đang run rẩy, căn bản không dám mắt nhìn thẳng Lâm Thần. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Thần nói rằng, người còn sót lại. Không có khả năng. Lưu Quyên kêu lên, người còn sót lại bên trong, chỉ có Trần Thiên mới cường đại như vậy. Lâm Thần vươn tay, bóp lấy cổ của nàng. Ta đã nói rồi, Trần Thiên, hắn không bằng ta. Hắn có thể làm được, ta có thể làm được, hơn nữa lại so với hắn thoải mái hơn. Ta có thể làm được, hắn chưa hẳn có thể làm được. Lưu Quyên ha to mồm, không thể tin được sự thật này. So Trần Thiên còn mạnh. Lâm Thần không muốn cùng nàng lại nói những lời nhảm nhí này, thế là trực tiếp hỏi, các ngươi tổng bộ ở đâu? Đám người này cũng dám đến vây giết chính mình. Chính mình không đi qua giảng một chút đạo lý, liền không nói được. Lưu Quyên nghẹn ngào hỏi, ngươi muốn làm gì? Ken két. Lâm Thần trên tay lực lượng tăng lên một chút xíu. Ngươi không có tư cách hỏi ta. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Lưu Quyên ánh mắt đều nhanh nổ tung. Nàng chật vật vươn tay, chỉ hướng Lâm Thần đằng sau, tại trung tâm thành phố. Giang giác. Lâm Thần trực tiếp vặn gãy cổ của nàng. Phanh. Lưu Quyên thi thể vô lực ném xuống đất. Một giây sau, Lâm Thần ánh mắt dừng lại ở Hồng Lăng sư phó trên thân. Lâm Thần hỏi nàng, ngươi muốn chết như thế nào? Hồng Lăng sư phó vô cùng hoảng sợ hướng phía sau bỏ đi. Một bên bỏ, còn một bên kêu to, Hồng Lăng, cứu ta. Một tiếng vang này, nhường Hồng Lăng lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng chạy tới, giải trừ biến thân đồng thời, nàng ngăn khuất Lâm Thần trước mặt. Lâm đại ca, ngươi có thể hay không? Không chờ nàng nói xong, Lâm Thần nói rằng, không thể. Ầm ầm. Lâm Thần giơ tay nắm lấy một đạo thiểm điện, phá hoại tử quang. Hắn vươn tay, nhắm ngay Hồng Lăng, cùng sau lưng nàng lão bà. Một khi phóng ra, đạo này phá hoại tử quang sẽ trước đem Hồng Lăng đánh chết, sau đó lại đem sư phụ của nàng đánh chết. Lâm Thần không do dự. Lúc đầu cùng Hồng Lăng cũng không phải rất quen. Ngủ ở chỗ này một đêm, chính mình cũng dùng kiếm pháp đổi, không ai nợ ai. Đừng giết ta. Hồng Lăng sư phụ quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Chương 867. Ta tuyên bố các ngươi hôm nay có thể sớm tan tầm. Chương 867. Ta tuyên bố các ngươi hôm nay có thể sớm tan tầm. Nàng hiện tại thật hối hận. Sớm biết Lâm Thần cường đại như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại báo cáo. Ta biết sai. Nàng thất kinh hô, ta về sau cũng không dám nữa. Lâm Thần không nói gì. Ngươi còn muốn có về sau? Buồn cười. Nếu như lần này, không phải mình thực lực còn không có trở ngại lời nói, hôm nay liền bị người bắt đi xem như đồ chơi. Từ đây đều sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời lồng giam bên trong. Cầu muốn sống không được, muốn chết không xong địch nhân, nhất định phải chết. Sám hối lời nói, ngươi đi cùng Diêm Vương nói, hiện tại ta chỉ phụ trách đưa người xuống dưới. Ầm ầm, phá hoại tử quang năng lượng tại Lâm Thần trong tay ngưng tụ. Một giây sau, oeng, phá hoại tử quang bộc phát, ngang nhiên hướng phía trước Hồng Lăng phóng đi. Cái này một đạo quan mang, sẽ trước đem Hồng Lăng đánh chết, sau đó lại đem sư phụ của nàng đánh chết. Ngay tại Hồng Lăng sững sờ tại nguyên chỗ lúc, tránh ra. Triệu Nham ở bên cạnh giống to, hắn mặc bọc thép vọt tới, đục đầu vào Hồng Lăng trên thân. A, Hồng Lăng bị Triệu Nham một đầu phá tan. Nàng bị đụng cách xa phá hoại tử quang, mà Triệu Nham tốc độ chậm một chút, bọc thép bả vai bị phá hoại tử quang trà sát một chút. Oeng, tia lửa tung tóe. A, Triệu Nham kêu thảm bay ra ngoài, thân thể đột nhiên đụng ở trên tường, sau đó theo trên tường đánh rơi. Lốp buốt. Trên trang giáp, tia chớp màu trắng không ngừng bật lên lấy. Triệu Nham trên mặt đất co quắp một trận, sau đó một đạo quang mang hiện lên, bọc thép bị cưỡng chế giải trừ. Hắn hai mắt tối sầm, trực tiếp đã hôn mê. Chỉ là bị phá hoại tử quang trà sát một chút mà thôi, Triệu Nham nửa cái mạng cũng bị mất.
Không.
Lão giả kia trông thấy phá hoại tử quang thẳng tắp bay tới, phát ra đời này nhất tuyệt vọng, kinh khủng nhất tiếng kêu to. Nàng thật hối hận, từ vừa mới bắt đầu, liền không nên xem nhẹ Lâm Thần, lại càng không nên ở ngay trước mặt hắn nói hắn rất yếu. Một kiếm hủy diệt bọc thép dũng sĩ, tay xoa laser, tùy tiện một sự kiện, đều là bọc thép dũng sĩ làm không được. Hắn rất mạnh, hắn so Trần Thiên còn cường đại hơn, thiên hạ đệ nhất. À không, với anh. Thân thể của nàng bị phá hoại tử quang bao phủ, trong nháy mắt vỡ vụn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền sám đều không có còn lại. Hồng Lăng kinh ngạc đứng ở bên cạnh, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lâm Thần đi đến trước mặt của nàng, ba, một bàn tay đưa nàng tắt lăn trên mặt đất, sau đó nói, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hồng Lăng bụng mặt ngồi dưới đất, túi đầu đối Lâm Thần nói rằng, thật xin lỗi. Lâm Thần xuất ra một bình trị liệu dược thủy, đồng thời nói rằng, ngươi không ngừng muốn nói xin lỗi ta, càng phải cùng Triệu Nham xin lỗi, bởi vì ngươi ngu xuẩn, hắn kém chút bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Một bình dược thủy cho Triệu Nham rót hết. Triệu Nham một lần nữa mở mắt, hắn nhìn trước mắt thế giới, có chút mở mịt hỏi, nơi này là thiên đường sao? Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, ngươi còn chưa có chết. A, Triệu Nham trong lòng giật mình, vội vàng nhảy dựng lên, trông thấy Lâm Thần, lại liếc mắt nhìn Hồng Lăng, phát hiện Hồng Lăng không chết, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Hồng Lăng cúi đầu cùng Triệu Nham xin lỗi, Triệu Nham, thật xin lỗi. Triệu Nham đưa tay gãi đầu, cười lớn nói, đều là người một nhà, đừng nói những này khách khí lời nói. Không có việc gì liền tốt. Đại gia không có việc gì liền tốt. Tiếp lấy Triệu Nham lại nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, đại ca, ngươi cũng đừng cùng Hồng Lăng chấp nhận. Nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện. Đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng. Lâm Thần, nói hình như ngươi không tuổi trẻ như thế. Đi. Lâm Thần nói rằng, cần phải đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn quay người hướng tầng này tổng bộ chỗ phương hướng đi đến. Triệu Nham nhìn Hồng Lăng một cái, nói rằng, bảo trọng. Hồng Lăng ngồi dưới đất, nhìn xem Lâm Thần bóng lưng dần dần tiêu thất, đột nhiên cảm giác thất vọng mất mát. Trên đường đi, Triệu Nham đều rụt cổ lại. Hắn đâu lấy lá gan hỏi, đại ca, ngươi tức giận. Lâm Thần cảm thấy có chút không hiểu thấu. Ta tại sao phải tức giận? Tức giận ai đây? Cái này hỏi một chút, Triệu Nham cũng không biết nên nói cái gì. Không có sinh khí liền tốt. Triệu Nham hỏi, chúng ta muốn đi làm gì? Lâm Thần nói rằng, đi bọn hắn tổng bộ. Bọn hắn thật xa qua đi tìm cái chết, chúng ta cũng phải cho bọn họ đưa chút lễ vật, tỉ như đưa bọn hắn đi chết. Triệu Nham trong lòng giật mình. Tổng bộ. Ta siêu, đại ca ngươi tỉnh táo a. Hắn bị dọa đến mồ hôi lạnh đều xuống tới đi tổng bộ, biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa muốn cùng cao tháp là địch, ra nơi này mặc dù là tầng thứ hai, nhưng là từ vừa mới đánh tới một đám bọc thép dũng sĩ đến xem, tổng bộ tuyệt đối cũng có bọc thép dũng sĩ. Không nói sản xuất hàng loạt, khẳng định còn có cao cấp hơn tồn tại. Tổng bộ tuyệt đối là tầng này chiến lược cao nhất địa phương. Coi như ngươi là người còn sót lại, cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Lâm Thần thản nhiên nói, ngươi nếu là sợ, liền về tầng thứ nhất đi. Có lẽ nơi đó càng thích hợp ngươi. Nghe nói như thế, Triệu Nham toàn thân rung động. Ta cũng muốn đi. Ta còn muốn điều tra ông nội ta bị áp giải xuống tới chân tướng. Ta muốn báo thủ cho Gia Gia. Đại khái 10 phút sau, hai người tới một tòa trước đại lâu. Lâu này có 15 tầng cao. Tại toàn bộ tầng thứ hai, đây là cao nhất lâu. So chung quanh cái khác lâu cũng cao hơn ra gấp đôi. Huy hoàng vô cùng. Mà tại trước cổng chính, đứng đây bốn cái người áo đen. Triệu Nham lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị biến thân bọc thép dũng sĩ. Chờ hắn còn tại biến thân thời điểm, Lâm Thần đã đi tới. Dừng lại. Người áo đen ngăn lại Lâm Thần, nói rằng, chúng ta chưa thấy qua ngươi. Đưa ra công tác giấy chứng nhận. Nếu không, Lan. Thật can dỡ. Nếu không phải nhìn gặp bọn họ là thủ đại môn, Lâm Thần đều muốn cho là bọn họ là nhà nào ông chủ lớn. Lâm Thần nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, ta là tới tặng lễ. Bốn cái người áo đen lập tức liếc mắt nhìn nhau. Tặng lễ? Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn có thể đem lễ vật giữ lại, sau đó bốn người chia đều. Tốt. Bốn người đều lộ ra nụ cười. Lễ vật của ngươi đâu? Đưa cho chúng ta là được. Đem lễ vật buông xuống, sau đó các ngươi liền có thể đi. Lâm Thần nói rằng, ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Cái gì? Bốn người sững sờ. Sau đó có loại bị chơi xỏ cảm giác. Bọn hắn nhao nhao giận dữ, quát lớn, muốn chết. Bốn người cùng một chỗ hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần trực tiếp một quyền đem bọn hắn đánh bay. Oeng. Thân thể của bọn hắn đụng nát đại môn, Lâm Thần bước ra một chỗ mảnh vỡ đi vào trong đó. Làm cái đại sảnh bên trong, mười mấy người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem bên này. Lâm Thần nói rằng, ta tuyên bố tới đây làm công, hiện tại có thể tạm việc. Một chút chỉ là tới nơi này kiếm tiền sống tạm người, nhao nhao trốn đi. Mà trong đại sảnh người áo đen thì là bước nhanh hướng Lâm Thần vọt tới. Có thể là vừa vặn vừa đối mặt. Phanh phanh phanh. Vọt tới 6 cái người áo đen, toàn bộ xoay tròn lấy bay ra ngoài. Trốn tránh đám người, đều bị một màn này dọa sợ. Tình huống như thế nào? Người này không có biến thành bọc thép dũng sĩ, lại còn có thể đem một đám bảo an đánh bay. Trời sinh thần lực sao? Ta đến. Lúc này, Triệu Nham hô to từ bên ngoài xuống tới. Có thể là vừa vặn chạy vào, hắn đã nhìn thấy nằm một chỗ người áo đen. Triệu Nham, chính mình giống như đến chậm. Lại hoặc là nói, nơi này giống như căn bản không cần tự mình ra tay. Hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Lâm Thần tại chiều trên bậc thang đi đến. Triệu Nham vội vàng đuổi theo. Chương 868. Ta giết người còn sót lại như là giết gà. Chương 868. Ta giết người còn sót lại như là giết gà. Lâm Thần vừa mới đi tới lầu 2, đã nhìn thấy có 10 cái bọc thép dũng sĩ đang hướng phía chính mình chạy tới, đây đều là tầng thứ 2 thủ vệ. Nhìn thấy Lâm Thần, đám này thủ vệ cùng nhau tiến lên. Nhưng là một giây sau, a, toàn bộ người đều tham gia lấy bay rất ra ngoài. Phanh phanh phanh. Bọn hắn toàn bộ đụng ở trên tường, sau đó đánh rơi xuống, giống như trời mưa. Lâm Thần nhìn thoáng qua tầng thứ 2, sau đó hướng tầng thứ 3 đi đến. Lúc này, tầng thứ 15 bên trong, một cái mập mạp nam tử trung niên đang dựa vào ghế, hai chân đáp ở trên bàn làm việc, sau đó cắt móng tay. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái màu đen mèo. Nam nhân này liền là tổng bộ bộ trưởng Đặng Bằng. Hắn nhàn nhạt hỏi, dưới lầu thế nào như thế ở Mỹ? Tại cửa phòng bên cạnh, một cái tuấn đĩnh nam tử túi đầu nhìn thoáng qua phở nôm bên điện thoại. Sau đó đứng ra nói rằng, có người xông vào. Ừm. Đặng Bằng kinh ngạc nói, lại có người dám xông tới. Lưu Quyên đâu? Nhường nàng mang bảo an qua đi giải quyết. Tuấn đĩnh nam tử nói rằng, Lưu Quyên ra đi bắt người còn sót lại. Đúng lúc này ông. Điện thoại di động của hắn rung động. Nam tử túi đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, theo rồi nói ra, vừa mới tiếp vào tin tức, Lưu Quyên cùng tất cả thủ vệ đều đã chết. Người còn sót lại kia giết các nàng. A, Đặng Bằng cũng không khiếp sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Lưu Quyên quả thật là cái phế vật, mang theo một đám bọc thép dũng sĩ đều không đối phó được một cái người còn sót lại. Người còn sót lại mà thôi, có cái gì khó đối phó? Cũng không phải mỗi một cái người còn sót lại đều là Trần Thiên, huống chi Trần Thiên cũng không phải chân chính vô địch. Phần lớn người còn sót lại chỉ là so với người bình thường mạnh một chút xíu. Kết quả Lưu Quyên liền một cái người còn sót lại đều không đối phó được. Đặng Bằng hỏi hắn, nếu để cho ngươi đến, ngươi có thể đánh bại người còn sót lại kia sao? Ha ha, nam tử khinh thường cười một tiếng. Người còn sót lại mà thôi, giết hắn như giết gà. Đặng Bằng cũng cười, xông người tiến bảo, hẳn là người còn sót lại kia đi. Đợi chút nữa hắn liền giao cho ngươi, nhớ kỹ đừng làm bẩn ta tầng này. Nam tử tự tin nói rằng, yên tâm, hắn lên không nổi. Lầu dưới thủ vệ cũng đủ để giải quyết hắn. Một tòa này lâu thủ vệ đều là hắn đào tạo ra tới, mỗi một cái đều vô cùng lợi hại, lấy một địch 10 không thành vấn đề. Để bọn hắn đối phó một cái người còn sót lại, dư xài. Chỉ sợ người còn sót lại kia, liền tầng thứ 3 đều đi không đến. Thật là tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống. A, bên ngoài trên hành lang đột nhiên truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Ừm. Nam tử sững sờ, trên mặt nụ cười đều đông lại. Thế nào? Đẩy cửa ra ngoài xem xét, hắn trông thấy ở phía xa đầu bậc thang phía trước nằm 4 cái bảo an. Vậy cũng là hắn huấn luyện ra người. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Quỷ dị nhất chính là thắt lưng của bọn hắn cũng nứt ra, điện thoại quẳng xuống đất, không ngừng bốc khói lên. Hiển nhiên bọn hắn là bị tươi sống đánh tới giải thể. Là ai? Đang lúc nam tử trong lòng kinh ngạc thời điểm, cộc cộc cộc, tiếng bước chân chậm rãi từ thang lầu truyền đến. Nam tử quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Lâm Thần từ thang lầu đi tới. Hắn lập tức hỏi, ngươi là ai? Những thủ vệ này đều là ngươi đánh bại. Hắn có thể phát giác được Lâm Thần không đơn giản, trước kia chưa từng gặp qua người này, từ nơi nào đụng tới. Đột nhiên một cái suy đoán theo trong đầu của hắn xuất hiện. Ngươi là người còn sót lại, ngươi theo phía dưới cùng nhất giết đi lên. Đây không có khả năng. Một phút trước hắn mới tiếp vào tin tức nói có người xâm nhập, bây giờ người này liền giết tới tầng cao nhất, tốc độ này quá nhanh đi. Lâm Thần nhìn xem nam nhân này, hắn nói nhiều, nhưng mà này còn là tầng cuối cùng, muốn tìm người hẳn là chính là chỗ này. Lâm Thần nhìn về phía bên cạnh hắn gian phòng, nếu như không có đoán sai, bộ trưởng liền tại bên trong. Cho nên Lâm Thần không để ý đến nam tử kia, mà là trực tiếp phòng nghỉ ở giữa đi đến. Nam tử trông thấy Lâm Thần cứ như vậy nhanh chân đi tới, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt phẫn nộ. Hắn đây là ý gì? Hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt sao? Dám khinh thị ta? Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám không nhìn hắn. Hắn nhưng là tổng bộ. Không, hắn là cao tháp tầng này bên trong, mạnh nhất bọc thép dũng sĩ. Vì ngươi vô tri cùng tự đại, nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống a. Hắn đem khảm nạm lấy giờ nôm pen điện thoại cầm lấy, đặt ở bên miệng, hạ lệnh, bọc thép hợp thể. Giang giáp điện thoại cắm xuống. Hợp thể thành công. Ông. Trên người hắn quang mang sáng lên, một tôn toàn thân màu vàng, còn có màu đỏ đường vân bọc thép dũng sĩ xuất hiện. Lâm Thần dừng bước lại, nhìn lướt qua cái này bọc thép dũng sĩ số liệu xưng hô, kim quang. Chủng tộc, nhân tạo binh khí. Thể chất, 100. Lực lượng, 120. Tốc độ, 20. Tinh thần, 200. Kỹ năng, kim quang đá bay, kim quang sông quyền, kim quang xả thân đụng, kim quang ngay cả đánh. Vũ khí, kim quang thiểm điện kiếm, kim quang liên phát súng ngắn. Tin tức, có phần là cao cấp bọc thép dũng sĩ, có được cực mạnh kỹ năng, cùng uy lực to lớn vũ khí, ngay cả tác dụng phụ cũng bị trên phạm vi lớn thấp xuống. Lâm Thần xem hết, cảm thấy cái này bọc thép số liệu xác thực cao đã có thể sánh vai 10 đại cao thủ. Nhất là phần này lực lượng. Lợi hại. Kim quang bắt đầu chạy, hắn gần đạt 20 điểm tốc độ, nhường hắn nhanh như gió mạnh. Một cái chớp mắt liền xuyên qua toàn bộ hành lang, giết tới Lâm Thần trước mặt. Sau đó, đấm ra một quyền. Lâm Thần không có tránh né, chính diện lên địch, đồng dạng cũng là một quyền. Oen. Hai quyền va chạm, một đạo không khí gợn sóng theo va chạm vị trí khuyết tán ra đến, mặt đất bụi bặm trong nháy mắt bị thổi tan đang đang đạp. Kim quang bị một quyền đánh cho về sau trượt ra ngoài, liên tiếp trượt hơn 10 mét, hắn mới tháo bỏ xuống hơn phân nửa khí lực, đổi thành lảo đảo lui lại đứng vững về sau, kim quang có chút choáng váng. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, không thể tin được, chính mình lại bị người một quyền đánh bay. Không có khả năng. Kim quang đã bay. Hắn một tiếng bảo hiếu, cả người nhanh chóng chạy về phía trước ra 10 bước, sau đó nhảy lên một cái đùi phải đạp thẳng, chân trái uốn lượn, một cước đánh tới. Một cước này còn không có chạm đến Lâm Thần, trên mặt đất liền đã nhấc lên một hồi cuồng phong. Kim sắc quang mang theo lòng bàn chân hắn phát ra, đem kim quang bao quanh bao trùm. Giờ phút này, hắn tựa như là một quả thiên thạch vũ trụ, muốn đem Lâm Thần trực tiếp đập chết. Lâm Thần nhìn xem hắn một cước đá tới, tới gần, trực tiếp trở tay hướng lên co lại. Tựa như tiện tay xua đuổi một con rồi. Oeng! Kim sắc quang mang vỡ vụn. A! Kim quang kêu to, xoay tròn lấy bay rất ra ngoài. Oeng! Thân thể của hắn đầu tiên là đụng trên trần nhà, sau đó lại từ trên trần nhà đánh rơi xuống, chật vật đập xuống đất. Một màn này, đem đằng sau đi theo Triệu Nham đều nhìn ngây người. Cái kia bọc thép dũng sĩ nhìn xem liền rất mạnh, nhưng là hiện tại, lại bị Lâm Thần đơn phương hành hung đá bay đều lấy ra, kết quả đều không có làm bị thương Lâm Thần. Hắn vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn xem Lâm Thần. Cái này cũng quá cường đại a. Kim quang từ dưới đất bò dậy. Thùng thùng. Phẫn nộ đập mặt đất hai quyền, làm cả tòa lâu đều lung lay một chút. Ta không tin. Người đi chết đi. Hắn nhanh chóng trên điện thoại di động ấn mấy lần ông. Một đạo quang mang truyền thâu tới nắm đấm của hắn bên trên. Kim quang xung quyền. Cách hơn 20 mét, hắn đấm ra một quyền. Thân thể của hắn trong nháy mắt bình di tới, tốc độ cực nhanh, giống như lòng bàn chân của hắn hạ mọc ra 10 cái bánh xe như thế. Tại vọt tới thời điểm, nắm đấm của hắn bên trên phát sáng, quang mang bao trùm toàn thân của hắn. Thế không thể đỡ, chương 869. Chia đôi, vậy ai cầm năm? Chương 869, chia đôi, vậy ai cầm năm? Kim quang dùng hết toàn lực, đây là hắn mạnh nhất một quyền. Một quyền này, muốn đánh chết Lâm Thần, muốn quyết định thắng bại. Ta không có khả năng thua, ta cũng sẽ không thua. A a. Bọc thép con mắt lóe sáng lên, giờ phút này giống như bọc thép đều sống lại, chiến ý tăng vọt, khí thế rộng rãi, dường như một pho tượng chiến thần hạ phàm. Giang giác giang giác. Nắm đấm những nơi đi qua, hai bên vách tường toàn bộ vỡ ra. Cả tòa lâu đều giống như tại run rẩy theo. Nắm đấm còn chưa tới, một cỗ sát ý trước đập vào mặt. A. Triệu Nham hoảng sợ hô to một tiếng, chật vật ngã nhào trên đất. Trong lòng hắn, sinh không nổi nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Một quyền này, giống như thiên thần ra tay, không ai cả nổi, nhân gian thứ nhất. Liền xem như yêu vương, quỷ vương, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ngăn cản. Triệu Nham nhìn về phía Lâm Thần. Làm sao bây giờ? Hắn có thể ngăn cản sao? Đây chính là kim quang đem hết toàn lực một quyền, đột phá chân trời, trấn áp vạn vật một quyền. Tại hắn run rẩy trong con mắt, Lâm Thần động đồng dạng là một quyền. Hô hô. Lâm Thần bên người, vậy mà cũng thổi lên một đạo gió lốc. Hào quang màu xanh lam đang lưu chuyển, gió lốc quét sạch toàn bộ hành lang. Một giây sau, oeng, Lâm Thần thân ảnh đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Không đến một phần ngàn giây, Lâm Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kim quang trước mặt, tốc độ nhanh hơn, đấm ra một quyền, rầm rầm rầm, hai bên vách tường toàn bộ bạo tạc, lực lượng mạnh hơn, phanh, hai cái nắm đấm va chạm, liền một giây đồng hồ so đấu đều không có ánh sáng màu hoàng kim vỡ vụn, tất cả sát ý tiêu tán. A, kim quang tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài, toàn thân cao thấp, tia chớp màu xanh lam đang nhanh chóng nhảy lên, oeng, hắn đụng trên trần nhà, sau đó đánh rơi xuống. Quẳng xuống đất sau lại lần nữa bắn lên, liên tiếp lăn ra ngoài hơn 20 mét xa, hắn mới ngừng lại được. Giang giác giang giác, hắn trên trang giáp xuất hiện mảng lớn vết dạng. Kim quang giãy giụa lấy mong muốn đứng lên, kết quả trên người bọc thép đột nhiên tán rơi xuống đất. Phanh hai lưng đứt gãy, điện thoại bạo tạc. Bọc thép giải trừ. Nam tử trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ khí lực, mặt hướng xuống ném xuống đất. Một quyền, bọc thép nát, đai lưng cũng bị mất. Cách đó không xa Triệu Nham trông thấy một màn này, trợn mắt hốt mồm, miệng há đến phi thường lớn, có thể nhẹ nhõm nhét kế tiếp năm đấm. Cái cảm chất khớp cũng không biết đây chính là toàn bộ tầng thứ hai mạnh nhất bọc thép dũng sĩ a. Một đòn toàn lực của hắn lại bị Lâm Thần chính diện vỡ vụn, thậm chí liên tiếp bọc thép đều một khối hủy diện. Cái này phải cần mạnh cỡ nào lực lượng? Người còn sót lại đều mạnh như vậy sao? Ta siêu, người còn sót lại như thế như bức, là thế nào bị giết tới chỉ còn lại một cái? Nam tử toàn thân như nhũ ra, hắn không bỏ dậy nổi, hơn nữa còn cảm giác trên người mình sinh cơ cùng khí lực đều đang trôi qua nhanh chóng. Không, hắn mở to miệng bên trong lập tức có máu chảy ra. Chính mình thua, hơn nữa liền phải chết. Làm sao có thể? Đầu óc của hắn đang run rẩy. Hồi tưởng lại vừa rồi, Đặng Bằng hỏi hắn, ngươi có nắm chắc giết chết người còn sót lại kia sao? Câu trả lời của hắn, giết hắn như giết gà. Mà giờ này phút này, hắn dùng hết toàn lực đều không có thương tổn tới Lâm Thần một phân một hào. Mà Lâm Thần đâu, chỉ là một quyền, trực tiếp đem hắn theo bọc thép dũng sĩ trạng thái đánh ra, còn đem thắt lưng của hắn đều đánh nổ. Người còn sót lại, quá cường đại, quá kinh khủng. Căn bản chính là hắn giết chính mình như là giết gà. Cứu. Hắn mong muốn kêu cứu, nhưng là máu trực tiếp phun tới, nhường hắn hô không ra lời nói. Lâm Thần cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Đẩy cửa ra đi vào, lưu lại nam tử này tại vẻ mặt hoảng sợ, tuyệt vọng cùng hối hận bên trong, chậm rãi chết đi. Trong gian phòng Đặng Bằng trông thấy tiến tới một cái xa lạ người, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó kinh hoàng hỏi, ngươi là ai? Lâm Thần nói rằng, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Người còn sót lại. Đặng Bằng mở to hai mắt, hỏi, Kim Quang đâu? Hắn không phải nói giết ngươi như là giết gà sao? Với anh. Lâm Thần tiện tay nổ rất bên cạnh vách tường, nam tử nằm dạp trên mặt đất, ngã trong vũng máu thi thể xuất hiện tại Đặng Bằng trước mắt. Đặng Bằng con người co rụt lại. Cái gì? Kim Quang vậy mà chết? Hắn nhưng là tổng bộ chiến lược mạnh nhất A Kim Quang chết, còn có ai có thể đối phó người này? Đặng Bằng toàn thân đều đang phát run, hắn không có cách nào giống trước đó như vậy thong dong bình tĩnh. Bởi vì cả tòa lâu bên trong, hiện tại chỉ còn lại tự mình một người. Kim Quang đều đánh không lại hắn. Hiện tại tự mình một người, đánh như thế nào? Không được. Mình không thể chết ở chỗ này. Thật vất vả leo đến vị trí này, còn không có qua đủ chi phối một tầng khoái hoạt thời gian đâu. Đừng giết ta. Đặng Bằng nói rằng, ngươi nếu là giết ta, ngươi sẽ bị toàn bộ cao tháp truy sát. Không bằng. Hắn con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Không bằng ngươi làm thủ hạ của ta. Chúng ta cùng một chỗ nghiền ép tầng này người, cùng một chỗ ăn ngon uống đã, tất cả thu nhập chia đôi. Hắn cảm thấy đề nghị này phi thường không tệ, ý vị này bọn hắn có thể cả một đời ăn ngon uống đã. Đứng tại cửa ra vào phía sau, Triệu Nham nghe được những điều kiện này cũng nhịn không được động tâm rồi. Hắn thật không muốn lại trở lại lấy trước kia loại ăn bữa trước không có bữa sau, thậm chí vài ngày đều không có đồ ăn thời gian. Lâm Thần nói rằng, ngươi đề nghị này rất có ý tưởng, nhưng ta còn có một vấn đề. Nghe nói như thế, Đặng Bằng trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Người còn sót lại này động tâm rồi, chính mình được cứu, còn sống. Vấn đề gì? Cứ hỏi, ta cam đoan giải quyết. Chỉ cần có thể còn sống sót, vấn đề gì đều không là vấn đề. Lâm Thần mỉm cười nói, ngươi nói chúng ta chia đôi, như vậy nói cho ta, ai cầm năm? Đặng Bằng cứng đờ. Qua nửa phút, hắn mới, a, cái này. Hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Chia đôi, chẳng phải mỗi người cầm một nửa sao? Vì cái gì người này có thể hỏi ra loại vấn đề này? Hắn lau mồ hôi lạnh giải thích nói, đương nhiên là ngươi cùng ta mỗi người đều cầm năm a. Lâm Thần cười không nói. Đặng Bằng cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm, dùng sức nuốt một chút nước bọt. Chẳng lẽ mình trả lời sai lầm rồi sao? Ha ha ha. Lúc này, trên bàn hâm yêu đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười. Bất thình lình tiếng cười, đem Đặng Bằng cùng Triệu Nham giật nảy mình. Một con mèo, làm sao lại phát ra người tiếng cười? Một giây sau, chỉ thấy cái này hắc miêu đứng lên, trình tự biến lớn, biến thành một cái tương tự nhân loại, nhưng toàn thân đều mọc đầy bộ lông màu đen, đồng thời răng nanh lệ trảo, miệng nhọn toa yêu tả. Trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng âm lãnh, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần. Trên địa cầu vị cuối cùng người còn xuất lại, quả thật có chút trình độ. Không ngừng thực lực như thế, hỏi vấn đề cũng là như thế. Nàng nhìn về phía Đặng Bằng, nói rằng, hắn hỏi ra vấn đề này, cũng không đại biểu hắn không hiểu chia 5 năm. Hắn là hoàn toàn không có tiếp nhận ý tứ. Vấn đề này, từ vừa mới bắt đầu chính là dùng để đùa nghịch ngươi. Đặng Bằng há to mồm, Lâm Thần từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới bằng lòng. Bị lừa rồi. Lâm Thần nhìn xem Miêu Yêu, nói rằng, ngươi thật thông minh. Đương nhiên là so với các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn thông minh rất nhiều. Miêu Yêu vươn tay, nàng móng vuốt vừa nhọn vừa sắc, còn có hơn 10 cm dài. Các ngươi thật sự cho rằng kẻ ngu này có thể trưởng quản tầng này? Kỳ thật tầng này chủ nhân chân chính là ta. Hắn bất quá một cái khôi lỗi mà thôi. Nàng đột nhiên quay người, lợi chào quét ngang. Phốc thử. Đặng Bằng đầu quẳng xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Chương 870. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Diêm Vương phù hộ, cứu mạng a. Chương 870. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Diêm Vương phù hộ, cứu mạng a. Thật nhanh lợi chào. Triệu Nham thân thể run run một chút, cái này yêu tà quá mạnh. Mặc dù không phải yêu vương, nhưng là cũng so yêu vương không kém là bao nhiêu. Tổng bộ lại có cường đại như vậy yêu tà tồn tại. Hơn nữa, tầng này đều bị cái này yêu tà khống chế. Cái này chân tướng nhường Triệu Nham cảm thấy hoảng sợ. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, có hay không một loại khả năng, chính là tầng cao hơn cũng có yêu tà. Ngay tại Triệu Nham trong lòng sợ hãi thời điểm, Miêu Yêu nói chuyện. Nàng đối Lâm Thần nói rằng, thực lực của ngươi không kém, có nguyện ý hay không làm chó của ta? Ta có thể để ngươi chi phối tầng này. Ăn ngon uống đã, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ngươi nói ngược. Hẳn là, ngươi có nguyện ý hay không làm chó của ta? Bằng lòng, ta liền để ngươi chết đẹp mắt một chút. Không nguyện ý, ngươi liền sẽ chết rất khó coi. Miêu Yêu đầu tiên là sững sờ, sau đó che miệng cười ha ha. A ha ha ha. Ngươi cái này nhân loại, thật thú vị. Ngươi còn sót lại đúng không? Ta cũng không phải chưa từng giết. Miêu Yêu liếm môi một cái, nói rằng, ta còn nếm qua người còn sót lại, nói thực ra, hương vị quả thật không tệ. So với người bình thường ăn ngon không thiếu. Bọc thép dũng sĩ ta cũng nếm qua, bọn hắn khó ăn nhất, thịt đều là làm, lại làm lại tủi. Người còn sót lại là món ngon nhất. Đã ngươi từ chối ta, lựa chọn muốn chết, vậy liền để ta nếm thử ngươi hương vị. Hiu. Miêu Yêu hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới. Bởi vì là mèo, cho nên tốc độ của nàng cực nhanh, động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn. Một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, nàng kia móng vuốt sắc bén, khoảng cách Lâm Thần ánh mắt chỉ có không đến khoảng cách của một quả đấm. Theo con mắt của ngươi bắt đầu ăn. Miêu Yêu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn đã cách nhiều năm. Rốt cục, lại có thể lại một lần nữa nhấm nháp người còn sót lại ngon. Ha ha ha. Thật là một giây sau. Phanh. Một tiếng vang trầm. Miêu Yêu động tác trong nháy mắt ngưng kết. Nàng móng đuốt, khoảng cách Lâm Thần ánh mắt chỉ kém 3 cm. Nhưng chính là cái này 3 cm, nàng vào không được. Miêu Yêu thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngay sau đó rung động run càng dữ dội. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, phát hiện bụng của mình bên trên có một cái nắm đấm. Là Lâm Thần nắm đấm. Tại Miêu Yêu sắp chạm đến Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần một quyền đánh vào Miêu Yêu phần bụng đập đạp. Miêu Yêu lảo đảo lùi lại, một đôi chân đều mềm nhũn, nhiều lần kém chút quẳng xuống đất. Cuối cùng nàng tay trái ôm bụng, tay phải chống đỡ cái bàn, mới không có quẳng xuống đất. Cái này cái gì tốc độ? Nhanh đến chính mình cũng không có kịp phản ứng. Thậm chí trời sinh kèm theo cảnh giác, cũng không có hiệu lực. Cái này cái gì lực lượng? Một quyền tới, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều đánh tới. Lực lượng cùng tốc độ thiên phú người còn sót lại, có chút khó đối phó. Miêu Yêu liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng chậm lại. Xem nhẹ ngươi. Miêu Yêu cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng nếu là ngươi cho rằng vừa mới chính là toàn lực của ta, vậy ngươi liền mười phần sai. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính tốc độ. Với anh. Mặt đất nổ tung. Miêu Yêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thần sau lưng, một đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, bởi vì nàng quá nhanh, quang mang bị kéo dài. Nhìn xem thật giống như trong ánh mắt của nàng có một đạo hồng sắc lưu quang. Triệu Nham con người rung mạnh. Thật nhanh. Nhanh đến ánh mắt đều theo không kịp. Nguy hiểm. Lâm Thần nguy hiểm. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tại tốc độ như vậy trước mặt, Lâm Thần liền cơ hội phản ứng đều không có chứ. Triệu Nham há to mồm, mong muốn hô Lâm Thần cẩn thận. Thật là hắn còn không ra khỏi miệng, Lâm Thần thân ảnh cũng đột nhiên biến mất không thấy. Hô, Miêu Yêu một quyền đánh hụt, nàng lảo đảo đi về phía trước hai bước, kém chút ngã sắp xuống. Vừa mới đứng vững, nàng khiếp sợ nhìn bốn phía. Người đâu? Thế nào người đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Vừa mới rõ ràng liền ở trước mặt mình. Nhưng vào lúc này, ngươi cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh. Lâm Thần thanh âm đột nhiên tại Miêu Yêu sau lưng vang lên. Miêu Yêu toàn thân rung động, lập tức quay người. Kết quả nàng vừa mới quay tới, còn chưa kịp làm ra cái gì động tác. Phanh! Một tiếng vang trầm, lần nữa theo bụng của nàng truyền đến. Miêu Yêu mặt trong nháy mắt trợn nhìn một mảnh. Chậm rãi cúi đầu, nàng lại một lần nhìn thấy Lâm Thần nắm đấm. Hơn nữa, cái này cái nắm đấm lần nữa đánh vào giống nhau địa phương. Đau nhức càng thêm đau nhức. Miêu Yêu mặt đều co quắp, miệng há mở, nước bọt không ngừng nhỏ xuống đến đau đến không có cách nào quản lý bộ mặt biểu lộ. Trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều tại rút. Rầm rầm. Miêu Yêu lui về sau đi, còn muốn dùng tay chống đỡ cái bàn, thật là tay đẩy, liền đem trên bàn rất nhiều thứ quét xuống dưới. Coi như dùng tay chống đỡ cái bàn, nàng cũng đứng không yên. Hai chân chậm rãi đối lượng, cuối cùng trực tiếp quẳng ngồi dưới đất. Nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Tốc độ của người đàn ông này thật nhanh, nhanh đến nhường nàng cảm thấy kinh khủng. Chính mình bộc phát toàn lực tốc độ, vậy mà cũng so ra kém hắn, đây rốt cuộc là cái gì người còn sót lại sao? Trước kia thế nào chưa nghe nói qua có mạnh như vậy một người. Nếu như hắn trước kia xuất thủ, thanh danh tuyệt đối sẽ không so Trần Thiên thấp rất nhiều. Lâm Thần hướng Miêu Yêu đi đến, đồng thời nâng lên nắm đấm. Lập tức liền đã hết đau. Oeng! Một quyền đệm xuống. Miêu Yêu con ngươi rung mạnh, toàn thân lông tóc đều nổ lập nên. Bởi vì tại thời khắc này, nàng cảm thấy nguy cơ tử vong. Né tránh. Một quyền này, nhất định phải né tránh. Không phải hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Miêu Yêu dùng hết toàn lực, nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, đột nhiên lăn về một bên. Vừa vặn tránh đi Lâm Thần nắm đấm. Lâm Thần nắm đấm đánh vào nàng cái bàn sau lưng bên trên, cả trương cái bàn gỗ đàn lập tức bạo tạc. Khí lãng cùng mảnh vỡ tứ tán mà ra. A! Khí lãng đánh vào Miêu Yêu trên lưng, một tiếng hét thảm, nàng quần quật lấy bay ra ngoài. Phanh! Nàng quẳng ở trên tường, sau đó theo trên vách tường tuột xuống, còn không có đứng lên. Phốc! Trong miệng nàng phun ra một ngụm máu, chật vật nhìn về phía trước. Chờ trông thấy trước mắt một màn, nàng trợn tròn mắt. Vách tường, còn có nửa cái sàn nhà, đều biến mất không thấy. Không, là nửa cái gian phòng biến mất không thấy, bị Lâm Thần một quyền đánh nổ. Miêu Yêu linh hồn đều đang run rẩy. Bàn luận tốc độ, chính mình còn kém rất rất xa nam nhân này. Luận lực lượng, chính mình ngăn không được hắn một quyền. Này làm sao đánh? Chạy. Nàng che bụng đứng lên, lộn nhào chạy đến trong hành lang, sau đó hướng phía nơi xa chạy tới. Một bên chạy, nàng một bên hoảng sợ quay đầu nhìn. Không cùng ra đi a. Thật là một giây sau, nàng đã nhìn thấy Lâm Thần chậm rãi theo gian phòng bên trong đi ra. Miêu Yêu hồn phách đều kém chút bị dọa bay. Dưới chân tốc độ lại nhanh ba phần. Phanh. Nàng đâm vào trước một căn phòng, gấp vội vươn tay xoay mở nắm tay, sau đó vào cửa. Kéo đến cái bàn chặn cửa, lại tìm đến dây thừng, xích sắt chói lại cửa. Tiếp tục về sau chạy. Còn có cửa. Vẫn là cửa sắt. Nàng chạy vào đi, cho cái cửa này lên bảy chôi khóa đều là to bằng năm đấm khóa, kết thúc còn muốn kéo ghế sofa, cái ghế một đống đồ vật tới ngăn chặn. Làm xong cái này, nàng liền trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Hắn hẳn là vào không được a. Hắn khẳng định vào không được a. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Diêm Vương phù hộ đông. Cửa sắt đột nhiên chấn động một cái. Toàn bộ cửa sắt trực tiếp liền bóp méo. A. Miêu Yêu bị dọa đến vội vàng cắn ngón tay của mình. Thật là khủng khiếp a. Cứu mạng a, chương 871. Không cần ăn ta à? Chương 871, không cần ăn ta à anh. Lại một tiếng vang thật lớn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chốt cửa bên trên, vài cái khóa tại chỗ bị đứt đoạn, ổ khóa bay loạn. Miêu Yêu mặt không có chút máu, một mực cắn hai tay của mình. Quái vật. Hắn không phải người, hắn là quái vật. Cứu mạng a. Anh. Cửa sắt biến hình, một đôi tay từ bên ngoài rối vào, sau đó bắt lấy cạnh cửa, trực tiếp hướng mặt ngoài kéo một phát. Soạt. Cửa sắt biến mất. Lâm Thần đứng tại cửa ra vào, hướng phía trong phòng nhìn lướt qua, rất nhanh đã nhìn thấy Miêu Yêu. Hắn khẽ cười nói, tìm tới ngươi, tiểu hoa mèo. Miêu Yêu trên người quặng lông đều lập nên. Thật là khủng khiếp, tốt khiếp người nụ cười. Một nhân loại, sao có thể lộ ra loại này nụ cười? Tại Miêu Yêu trong mắt, Lâm Thần cái này nụ cười, âm u lại và mèo, còn mang theo mùi máu tươi. Giống như một giây sau, liền sẽ nhào tới đem chính mình ăn hết. Cứu mạng a. Miêu Yêu hoảng sợ kêu to, thịt của ta không thể ăn, thịt của ta là tao, máu của ta là túi, không cần ăn ta. Lâm Thần bước chân dừng một chút. Ta nhìn giống như là cái gì đều ăn người sao? Yên tâm. Lâm Thần từ tốn nói, ta không ăn ngươi. Ta xưa nay không ăn thịt rừng. Rời xa thịt rừng, bảo vệ chính mình. Hắn đi qua, một thanh bóp lấy Miêu Yêu cổ, đưa nàng xách lên. Rầm rầm. Một đám chất lỏng chảy đến trên mặt đất. Ngay sau đó một cố gây mũi hương vị liền vọt lên. Lâm Thần cúi đầu xem xét, vẻ mặt buồn nôn. Các ngươi những này yêu tà, lá gan đều nhỏ như vậy sao? Ngươi vừa mới không phải thật điên, nói muốn ăn của ta sao? Miêu Yêu khóc. Đều là trò đùa lời nói, giả. Ta làm sao dám ăn ngươi a? Nói giỡn mà thôi. Ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai, ta cam đoan tẩy tâm lột xác, một lần nữa là người. Lâm Thần cười nhạt, chậm. Theo ngươi đối ta động sát ý một khắc kia trở đi, ngươi liền chết chắc. Hắn trực tiếp đem Miêu Yêu ném tới bên cạnh trên vách tường. Oeng. Vách tường vỡ vụn, Miêu Yêu thân thể khắc ở trên tường, máu đen chậm rãi cùng dì nước như thế chảy xuống. Lâm Thần nói rằng, ngươi còn có hay không đồng bọn? Nói ra đồng bọn hạ lạc, ta có thể cho ngươi thông khoái. Miêu Yêu hấp hối nói, không có, không có. Tầng này chỉ có ta một cái. Ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Ra lệnh cho ta người, tại tầng cao nhất. Tầng cao nhất quả nhiên có yêu tà, hoặc là nói, cao tháp quả nhiên tại yêu tà trong khống chế, đây cũng là tin tức có giá trị. Lâm Thần nói rằng, hữu dụng, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Tiếp sau, đừng làm yêu tà. Phốc thử. Miêu yêu thi thể, chậm rãi theo trên tường tách rời xuống tới, ngã ầm ầm trên mặt đất. Vừa mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa Triệu Nham trông thấy một màn này, khiếp sợ che miệng lại. Chiến đấu bắt đầu sao? Không đã kết thúc. Hắn mới vừa vặn tới á vậy mà liền đã đánh xong. Miêu yêu cường đại như vậy, thực lực có thể so với yêu vương, kết quả tại Lâm Thần trước mặt, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Kinh khủng nhất là, nàng lại còn không thể chạy trốn. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Nam nhân này, trên thế giới sau cùng người còn sót lại. Thực lực của hắn, đến tột cùng kinh khủng cỡ nào? Ba ba. Lâm Thần phủi tay bên trên cho bụi, quay người đi ra cửa. Trông thấy Triệu Nham, Lâm Thần nói rằng, ngươi có thể giải trừ biến thân. Triệu Nham cái này mới phản ứng được, chính mình còn không có giải trừ biến thân. Tuổi thọ lại giảm mấy năm. Hắn vội vội vàng vàng giải trừ biến thân, sau đó run lẩy bẩy đuổi theo Lâm Thần. Đại ca, người còn sót lại cũng giống như ngươi lợi hại như vậy sao? Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, có lẽ a. Triệu Nham không dám tưởng tượng, trước kia thời đại, đến tột cùng là như thế nào một cái thời đại hoàng kim. Ban ngày cũng có thể đi ra ngoài. Vẫn là yêu tà đều không thế nào dám xuất hiện tại trong đại thành thị. Lúc này Triệu Nham còn không biết. Trần Thiên lúc còn sống, yêu tà hung hăng ngang ngược, không chỉ là biên giới thành trấn, vẫn là thành phố lớn, đều có yêu tà thân ảnh. Mọi người ban ngày đều không thế nào dám đi ra ngoài. Trần Thiên chỉ có thể miễn cưỡng che chở chính mình sở tại thành thị. Mà tại trong hiện thực, Lâm Thần chỗ Long Quốc, yêu tà cơ bản không dám tiến vào thành phố lớn, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, thành phố lớn đều là an toàn. Tại biên giới địa khu, yêu tà không dám lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí còn có đại lượng yêu ma quỷ quái di chuyển, chủ động rời đi Long Quốc. Rất nhiều người ngoại quốc đều muốn di dân tiến vào Long Quốc, trở thành Long Quốc một viên. Lâm Thần có thể trấn áp một nước yêu tà. Uy danh truyền xa, liền xem như nước ngoài yêu ma quỷ quái cũng không dám tùy tiện tới gần Long Quốc biên giới. Trần Thiên cùng Lâm Thần chênh lệch quá xa, còn như hạt bụi cùng mặt trời. Lâm Thần vị trí, so Triệu Nham suy nghĩ trong lòng ra tốt đẹp nhất thế giới, còn hoàn mỹ hơn gấp một vạn lần. Cốc cốc cốc. Tại Triệu Nham còn đang suy nghĩ miên man lúc, Lâm Thần tiếng bước chân càng ngày càng xa, hắn vội vàng đuổi theo. Lần nữa tới lầu 1, hai người vừa mới xuống lầu, đã nhìn thấy trên mặt đất nhiều hơn một mảnh thủ vệ. Lâm Thần nhìn về phía cổng, đứng nơi đó một cái màu đỏ bọc thép dũng sĩ, chính là Phương Hoàng. Nhìn thấy Lâm Thần xuống tới, Hồng Lăng giải trừ bọc thép. Nàng ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, ta muốn đi theo ngươi. Lâm Thần nhìn xem nàng, hỏi, ta tại sao phải dẫn ngươi? Hồng Lăng nói rằng, ta là bọc thép dũng sĩ, ta có thể tại thời điểm chiến đấu hỗ trợ. Lâm Thần hỏi lại, xác định không phải đến giúp địch nhân cản chiêu. Hồng Lăng nói nghiêm túc, ta đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình rồi. Ta sẽ không lại phạm giống nhau sai lầm. Tất cả muốn người thương tổn ngươi, đều địch nhân là của ta sẽ giết chết bọn hắn, sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Thần nhìn xem con mắt của nàng, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, chưa hề nói cười. Xem ra chính là nói thật. Lâm Thần mỉm cười, sau đó nói, không được. Nói xong, hắn liền theo Hồng Lăng bên người đi tới. Hồng Lăng khó mà tin được kết quả này. Hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên, quay người đối với Lâm Thần hô to, ta đã không có địa phương có thể đi. Lâm Thần bước chân không ngừng, tiếp tục nói, tầng này đã an toàn. Ngươi muốn ở chỗ nào đều có thể. Phanh. Hồng Lăng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, sau đó nước mắt không ngừng lăn xuống đến. Lâm Thần cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Nham cũng là ba bước vừa quay đầu lại, nhưng hắn cái gì cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Hai người hướng phía tiến về tầng thứ 3 thang máy đi đến. Trên đường, Triệu Nham hỏi dò, đại ca, kỳ thật sai lầm là có thể sửa lại a? Lâm Thần nói rằng, có thể. Kia, vì cái gì không thể lại cho Hồng Lăng một cơ hội? Lâm Thần nói rằng, ngươi cảm thấy ta không cho. Ừm. Triệu Nham không hiểu. Lâm Thần tiếp tục nói, nàng còn có thể ngồi ở chỗ đó khóc, chính là ta cho cơ hội. Hắn nhìn Triệu Nham một cái, nói rằng, ngươi cũng tuổi trẻ, có một câu ta phải nói cho ngươi. Thiện lương rất trọng yếu, nhưng ngươi không cần đối mỗi người đều thiện lương. Triệu Nham sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ đang khi nói chuyện. Thang máy tới. Nơi này thủ vệ đã không thấy. Bị triệu hồi đi thủ vệ tổng bộ, sau đó bị Lâm Thần thuận tay giải quyết hết. Hai người tiến vào thang máy, tiến về tầng thứ 3. Tầng thứ 3, đây là một cái càng thêm thế giới phồn hoa, càng lên cao, chất lượng sinh hoạt càng tốt. Lâm Thần nhìn thoáng qua, liền tùy tiện tìm một người, hỏi thăm tổng bộ vị trí. Hiện tại có một việc có thể xác định. Cao tháp tại yêu tà trong khống chế. Như vậy mỗi một tầng đều tất nhiên có yêu tà quấy phá, thậm chí vô cùng có khả năng ngay tại tổng bộ bên trong. Coi như không tại, tổng bộ cũng tuyệt đối biết yêu tà chỗ. Trực tiếp tìm tổng bộ, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Chương 872. Chúng ta đến nay không biết rõ cái kia bọc thép đến cùng hình dạng thế nào. Chương 872. Chúng ta đến nay không biết rõ cái kia bọc thép đến cùng hình dạng thế nào. Hô hô. Yên tĩnh, chống trải tổng bộ trước cổng chính, đột nhiên thổi lên một trận gió. Ngay tại thủ vệ bốn cái người áo đen nhàm chán đánh lên áp. Hôm nay đại khái lại là nhàm chán một ngày đột nhiên. Bọn hắn trông thấy hai người đang hướng phía tổng bộ đi tới. Ừm. Đều là chưa thấy qua mặt. Bọn hắn cấp tốc đứng vững, chờ Lâm Thần tới gần về sau, đưa tay ngăn lại Lâm Thần. Người áo đen hỏi, làm cái gì? Lâm Thần nói rằng, có chuyện tìm các ngươi bộ trưởng. Chuyện gì? Chúng ta bộ trưởng hôm nay không rảnh. Cút nhanh lên. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo cuồng phong liền theo bên thai của hắn lướt tới. Oeng. Phía sau hắn vách tường đột nhiên nổ tung. Bốn cái người áo đen lập tức cương tại nguyên chỗ. Cổ của bọn hắn giống như dị xét, một chút xíu quay đầu đi, trông thấy sau lưng trên vách tường lỗ lớn. Tí tách. Mồ hôi lạnh lúc này liền xuống tới đưa tay lau một vệt mồ hôi lạnh, bọn hắn lại cứng ngắt xoay đầu lại. Lâm Thần mỉm cười hỏi, lặp lại lần nữa lời vừa rồi. Ta không nghe rõ. Phanh phanh phanh. Bốn người tại chỗ liền quỳ xuống. Ba ba. Bọn hắn không chút nào do dự, mạnh mẽ quất lấy chính mình cái tát. Chúng ta vừa mới nói đùa. Đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng. Nói một câu, bọn hắn tát một cái. Hơn nữa đều vô cùng dùng sức, thanh âm thanh thúy lại vang dội. Đại ca ngươi mời đến. Ngươi liền đem bên trong xem như nhà mình, đừng khách khí. Trong nhà của chúng ta còn có việc, chúng ta lão bà muốn sinh, đi trước. Bốn người run lẩy bẩy, dùng cả tay chân, lộn nhào chạy trốn. Lâm Thần gọi lại bọn hắn, lão bà muốn sinh, các ngươi thế nào bốn cái cùng đi? Chẳng lẽ bốn người các ngươi là cùng một cái lão bà? Bốn người lau mồ hôi, điên cuồng gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Dưới chân tốc độ nhanh hơn. Lâm Thần quay người đi vào tổng bộ ở trong. Hai phút sau ầm ầm, tổng bộ nhà này cao lầu chấn động mạnh mẽ hai lần, sau đó liền khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Lại qua hai phút, Lâm Thần chậm rãi theo tổng bộ bên trong đi ra. Tầng này vậy mà liền chỉ có hai cái yêu tả. Đi thôi, đi tầng tiếp theo. Triệu Nham theo ở phía sau, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Lao thiên gia của ta a, cái này cũng quá nhanh đi. Tiến đến cũng chưa tới 5 phút, liền đem hai cái dấu ở tổng bộ, âm thầm thao tác tất cả yêu tà tìm tới, sau đó trực tiếp đánh chết. Đây chính là hai cái yêu vương cấp bậc yêu tà a, kết quả một cái một quyền, trực tiếp đánh chết. Tốc độ này, lực lượng này, liền xem như Trần Thiên cũng làm không được a. Hắn nhìn xem Lâm Thần bóng lưng, dùng sức nuốt một chút nước bọt, thực lực của hắn sẽ không phải đã vượt qua Trần Thiên đi. Không thể nào, sẽ không có loại chuyện như vậy. Dù sao Trần Thiên là chiến lược thứ nhất ra. Lâm Thần đi vào thông hướng tầng thứ tư thang máy trước, phát hiện nơi này nằm nổn ngang mấy cái người áo đen. Cửa thang máy cũng là mở ra. Hiển nhiên có người trước chính mình một bước, lên tầng thứ tư. Triệu Nham kinh ngạc nhìn xem một chỗ người áo đen, hỏi, đại ca, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần nói rằng, có người đi lên trước. A, là ai? Lâm Thần nói rằng, ngươi hỏi bọn họ một chút. Triệu Nham thật muốn đi hỏi, kết quả ngồi xổm xuống mới phát hiện, những người áo đen này đều đã chết, đều bị một kiếm đứt cổ. Miệng vết thương còn có đốt cháy khét vết tích. Toàn đều đã chết. Triệu Nham khiếp sợ nói rằng, bọn hắn không phải là bị cái khác yêu tà giết chết ta. Lâm Thần nói ra, đi lên liền biết. Hai người ngồi lên thang máy, hướng phía tầng thứ tư mà đi. Chờ đến tầng thứ tư, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, lên một tầng nữa, chính là tầng cao nhất. Tầng thứ tư chính là tầng cao nhất bảo hộ tầng. Nơi này khẳng định có yêu tà. Hơn nữa, thực lực còn không yếu. Triệu Nham có chút khẩn trương, nói rằng, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại có cơ hội tới tầng thứ tư. Nơi này phòng ở đều vô cùng cao cấp, toàn bộ đều là xi măng gạch men sứ làm. Thậm chí còn có thể ở phòng ở bên ngoài trông thấy máy điều hòa không khí, máy sấy. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, ven đường còn có người đang bán đồ ăn. Triệu Nham đã xem không hiểu thế giới này. Nơi này văn minh, cùng tầng dưới chót nhất văn minh so sánh, quả thực chính là hai cái thế giới khác nhau. Lâm Thần đơn giản nghe ngóng hai lần sau, liền đã xác định tổng bộ vị trí, trực tiếp đi đến. Khi hắn đi vào tổng bộ trước cửa cách đó không xa thời điểm, trông thấy cổng có không ngừng bốn cái bảo an, có ít nhất 10 cái. Hơn nữa còn có không có mặc lấy tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi. Trong tay hắn có một bộ màu đen điện thoại. Lâm Thần một cái liền có thể nhìn ra, đây là một cái biến thân khí, đây là một cái có đặc thù bọc thép người. Tại cửa ra vào trên bậc thang, còn bày biện hai rất súng máy hạng nặng. Cái này hai rất súng máy hạng nặng chấn áp vật, phương viên 100 mét bên trong, không gặp được những người khác. Làm Lâm Thần đi vào tầm bắn phạm vi lúc, phá lệ đột ngột ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lâm Thần trên thân. Bảo an ngồi súng máy hạng nặng trên ghế, nhắm ngay Lâm Thần. Triệu Nham khẩn trương đến thân thể đều căng thẳng. Đại ca, bọn hắn có súng. Lâm Thần nói rằng, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Triệu Nham lập tức nói rằng, không được, ta còn có thể giúp đại ca ngươi đỡ đạn. Nói, hắn trực tiếp biến thân. Bất quá những cái kia bảo an cũng không có nổ súng, mà là thả Lâm Thần đi qua. Tới gần, cái kia nam tử trẻ tuổi đánh giá Lâm Thần. Sau đó khinh thường cười một tiếng, người rốt cuộc đã đến. Lâm Thần nói rằng, các ngươi tin tức láo linh thông. Đương nhiên, tin tức không linh thông, sao có thể khống chế toàn bộ cao tháp? Trên thế giới cái cuối cùng người còn sót lại. Nam tử nói rằng, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thậm chí còn có thể dẫn ngươi bên trên tầng cao nhất, đưa ngươi một đầu đai lưng. Lâm Thần nói rằng, không cần các ngươi cho ta cơ hội. Các ngươi cũng không có cơ hội cho ta cơ hội. Ha ha. Nam tử khinh thường cười lạnh. Đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Nổ súng. Cốc cốc cốc. Súng máy họng súng đột nhiên chuyển động, bên trong đạn gào thét mà ra. Đại ca, cẩn thận. Triệu Nham kinh hô một tiếng, trực tiếp muốn nhảy đến Lâm Thần trước mặt đỡ đạn. Bất quá Lâm Thần một cái tay đem hắn đè ép trở về, sau đó một cái tay khác phát sáng. Thu. Hóa. Vận. Tất cả đạn rẽ ngoặt, rơi xuống Lâm Thần trên tay, biến thành Lâm Thần lực lượng. Cái gì? Bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Tay của hắn là nam châm sao? Vì cái gì hắn có thể đem đạn hấp thu? Tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, phắt, Lâm Thần một tay đẩy về phía trước, phản bản quy nguyên, tất cả đạn lấy càng nhanh mạnh hơn dáng vẻ, tứ tán lấy hướng bọn họ bay đi. Nam tử con ngươi co rụt lại, lập tức cầm điện thoại di động lên biến thân. Mà những cái kia bảo an đâu? Phanh phanh phanh, mỗi một viên đạn đều giống như một phát pháo đạn, một nháy mắt mặt đất nổ tung, thang lầu nát bấy, vách tường bị xuyên thủng. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ngay cả nam tử kia đều kêu lên thảm thiết. Lâm Thần còn không nhìn thấy hắn biến thân dáng vẻ đâu. Liền chợt nghe khói lửa bên trong truyền đến một tiếng. Over. Kết thúc. Sau đó, điện thoại di động mảnh vỡ liền theo khói lửa bên trong bay ra. Chờ đạn đánh xong, khói lửa tan đi, Lâm Thần trông thấy nam tử kia dựa vào ở trên tường, máu me be bét khắp người cùng vết đạn ánh mắt mở rất lớn. Nhưng là không còn khí đã chết. Lâm Thần. Triệu Nham, ba. Liền xong rồi. thậm chí không có cơ hội trông thấy hắn biến thân về sau dáng vẻ. Chương 873. Lâm Thần, ngươi có nguyện ý hay không hối cải để làm người mới, một lần nữa là người? Chương 873. Lâm Thần, ngươi có nguyện ý hay không hối cải để làm người mới, một lần nữa là người? Triệu Nham giải trừ biến thân, đưa tay lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh. Không phải, liền chết. Vừa mới trông thấy hắn đứng tại trước cổng chính, khí thế bất phàm, giống như một tôn thủ vệ chiến thần. Hắn ở chỗ này, không người có thể tiến một bước. Thật là, vẫn chưa tới một phút, hắn liền biến thành thi thể. Chết còn có chút thảm. Cả người đều bị khắc ở trên tường, trên thân tất cả đều là vết đạn, vẻ mặt máu, đai lưng gây mất, phân thành tám đoạn quẳng xuống đất. Sau đó tay cơ cũng nát, linh kiện vung đầy đất. Quá đột nhiên. Thủ vệ chiến thần, cứ thế mà chết đi. Hắn len lén nhìn Lâm Thần một cái, đột nhiên cảm giác, nam nhân này quá thần bí. Một thân thực lực, thật sâu không lường được. Lâm Thần bắt đầu đi về phía trước, lên lầu. Nơi này thủ vệ so phía dưới 3 tầng đều muốn nhiều, nhưng vẫn là ngăn không được Lâm Thần. Khi đi tới tầng chốt nhất thời điểm, Lâm Thần một ánh mắt, liền có thể đem một mảnh thủ vệ dọa cho đến lảo đảo lui lại. Hắn không phải người, hắn là ma quỷ. Vì cái gì đạn không gây thương tổn được hắn? Lực lượng của hắn quá cường đại, phàm nhân thân thể, vậy mà so bọc thép còn mạnh hơn. Bọn hắn lúc đầu coi là, bọc thép dũng sĩ là nhân loại có thể có lực lượng mạnh nhất. Nhưng là cái này một giây đồng hồ, niềm tin của bọn họ dao động. Cái này nhân loại, cường đại đến không hợp thói thường. Một đám thủ vệ hỗn loạn tại hành lang bên trên, Lâm Thần tiến lên một bước, bọn hắn liền thất kinh lui về sau 3 bước. Phanh phanh phanh. Có mấy cái thủ vệ còn chật vật té lăn trên đất. Ngươi cái này ma quỷ, đừng tới đây a. Ngươi mạnh như vậy, ngươi chính là một cái quái vật. Ác ma, ngươi nhất định sẽ là hôm nay việc đã làm trả giá thật lớn. Nghe đến mấy câu này, Lâm Thần nội tâm chút nào không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Lời tương tự nghe quá nhiều, đều cho ta yên lặng. Nhưng vào lúc này, đám người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trách móc. Theo đạo thanh âm này vang lên, ở đây thủ vệ đều là sững sờ, sau đó hoảng sợ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bộ dáng kia, thật giống như tại tuyệt vọng trong bóng tối, gặp được duy nhất một vệt hy vọng chi quang. Được cứu. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, đồng thời nhường ra một con đường đến. Một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Là Võ Thần. Quá tốt rồi, Võ Thần tới, ác ma chết chắc. Võ Thần vô địch, mau đánh bại ác ma này. Thần sắc hắn đạm mạc nhìn xem Lâm Thần. Trên dưới dò xét một cái. Trẻ tuổi như vậy, còn là đương thời cái cuối cùng người còn xuất lại. Ngươi vậy mà tự cam đoạ lạc, trở thành yêu ma quỷ quái nanh bướt. Ngươi khiến ta thất vọng. Hắn đưa tay cắm vào trong túi, chậm rãi từ đó xuất ra một đài màu đen điện thoại. Ta hỏi ngươi. Võ Thần nói rằng, ngươi có nguyện ý hay không hối cải để làm người mới, một lần nữa là người? Lâm Thần bị hắn chọc cười. Loại vấn đề này, hẳn là ta đến hỏi ngươi. Tốt. Võ Thần cũng cười. Hắn là bất đắc dĩ, lại thương hại cười. Hợp thể. Đối thủ của hắn cơ hạ lệnh ông. Màn hình điện thoại di động sáng lên, cái ông của hắn vậy mà trống rỗng xuất hiện một đầu đai lưng. Lập tức, điện thoại cắm vào đai lưng, hoàn thành hợp thể, biến thành bọc thép dũng sĩ, Võ Thần. Đây là một tôn màu đen bọc thép, toàn thân màu đen, nhưng ở giữa còn có một số màu trắng đường vân. Nhìn bá đạo vô song, không người có thể địch. Lâm Thần nhìn thoáng qua chi tiết của hắn xưng hô, Võ Thần. Chủng tộc, nhân tạo binh khí. Thể chất, 130. Lực lượng, 150. Tốc độ, 30. Tinh thần, 200. Kỹ năng, băng sơn quyền, nát chân núi, hoa sẻ bước. Vũ khí, Võ Thần chi thương, Võ Thần chi kiếm. Tin tức, hoàn mỹ bọc thép, có cực kỳ cường lực số liệu, đồng thời biến thân về sau không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, là đường kim nhân loại trùng cực vũ khí. Phía trước còn không có gì. Dù sao số liệu rất bình thường, cũng liền so đương thời 10 đại cao thủ mạnh một chút. Nhưng là phía sau tin tức, nhường Lâm Thần mắt sáng rực lên. Không có chút nào tác dụng phụ. Điều này có ý vị gì? Kinh nghiệm. Lại có thể theo Ngộng Thiên Trúc nơi đó nghiền ép một số lớn kinh nghiệm. Võ Thần trông thấy Lâm Thần phản ứng, cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, người bình thường nhìn thấy mình biến thân dáng vẻ, sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, kẻ ra quần, kêu cha gọi mẹ. Nhưng là nam nhân trước mắt này, hắn giống như có một chút điểm cao hứng. Chính mình hoa mắt, nhìn lầm. Thế nào lại là cao hứng đâu? Hắn không sợ sao? Chính mình thật là lừng lẫy nổi danh Võ Thần a, tính toán. Mặc kệ, người này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không biết mình cường đại, cho nên bây giờ còn có thể cười được, đợi chút nữa hai quyền đánh trên mặt của hắn, lại vặn gãy tay chân của hắn, hắn liền không cười được. Ngươi biết sai không thay đổi, còn ở nơi này lạm sát kẻ vô tội. Hiện tại, liền để ta tới thay trời hành đạo, trừng phạt ngươi. Đông. Hắn một bước đi ra, làm một tòa lâu đều đang rung động. Phía sau thủ vệ nhảy cẫng hoan hô. Võ Thần uy vũ. Võ Thần nhu bức. Võ Thần cố lên, hành hung hắn. Võ Thần, cho chúng ta báo thủ, là huynh đệ của chúng ta báo thủ. Tuyệt đối không thể nhường ác ma này tiếp tục quát tháo, muốn trước cắt ngang tứ chi của hắn, lại bắt hắn đi diêu phố thị chúng, sau đó thiên đạo vạn quả. Đông. Võ Thần mỗi đi một bước, phòng ở đều đang rung động một chút, trên mặt đất sẽ còn lưu lại một cái dấu chân thật sâu, đây chính là lực lượng của Võ Thần. Phía sau Triệu Nham bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trấn nhiếp. Hắn cầm điện thoại tay đều đang run rẩy, đây quả thật là bọc thép dũng sĩ sao? Cái này quá cường đại a. Lực lượng đã theo trong thân thể tràn ra, quét sạch bát hoang. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một loại đến từ đẳng cấp áp chế. Võ Thần bọc thép quá cao cấp, Triệu Nham đã không dám biến thân đánh không lại. Võ Thần nói rằng, còn không thúc thủ chịu trói. Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, ta ngay ở chỗ này, có thể hay không bắt lấy ta, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Muốn chết. Vâng. Võ Thần hướng phía Lâm Thần vọt tới, gần đạt 30 điểm tốc độ bộc phát, hắn nhanh đến mức trên mặt đất lướt đi một đạo màu đen tàn ảnh. Không có gì ngoài Lâm Thần, tất cả mọi người không thấy rõ ràng Võ Thần là thế nào di động. Chờ lấy lại tinh thần, võ thần đã xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Một quyền, từ sơn mà xuống, mạnh mẽ đánh tới. Lâm Thần không có tránh, mà là vươn tay, bắt lại nắm đấm của hắn.
Cái gì?
Võ thần chấn động trong lòng. Nắm đấm của mình lại bị nam nhân trước mắt này như thế hời hợt bắt lấy.
Không có khả năng.
Hắn bắt đầu thực hiện lực lượng, mong muốn đem Lâm Thần đè xuống. Kết quả 10 giây đồng hồ đi qua, không có chút nào tiến triển. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi cái này điểm lực lượng, mong muốn đánh bại ta, vẫn rất khó khăn. Chân của hắn nhẹ nhàng uốn éo.
Oeng.
Một cỗ khí lãng đột nhiên theo Lâm Thần dưới chân mặt đất bạo phát đi ra, bay thẳng võ thần mặt. Võ thần bất ngờ, căn bản không có cơ hội trốn tránh, tại chỗ bị khí lãng đánh trúng.
Phanh.
Thân thể của hắn bay lên trời đi, trên không trung chuyển hai vòng, sau đó mới rơi xuống mặt đất đạp đạp. Hắn trên mặt đất lảo đảo lui mấy bước.
Trong chớp nhoáng này,
toàn bộ hành lang hoàn toàn tĩnh mịch.
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Võ thần bị đánh lui. Tại sao có thể có loại chuyện này?
Không có khả năng.
Nhất định là hoa mắt.
Võ thần là vô địch, làm sao lại bị đánh lui?
Không chỉ là bọn hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, ngay cả võ thần chính mình hiện tại cũng có chút choáng váng.
Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình.
Vừa mới chính là không phải một giấc mộng.
Chính mình thật là võ thần,
tầng thứ tư người mạnh nhất,
còn cầm mạnh nhất bọc thép, làm sao lại bị đánh lui?
Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, phát hiện Lâm Thần còn đứng tại chỗ đông đông đông.
Võ thần lần nữa bắt đầu chạy, giống như một đầu mang yêu, mạnh mẽ hướng phía Lâm Thần phóng đi.
Lần này ta muốn để ngươi kiến thức toàn lực của ta.
Băng sơn quyền.
Chương 874.
Một đầu chút nào không tác dụng phụ đai lưng, tới tay.
Chương 874. Một đầu chút nào không tác dụng phụ đai lưng, tới tay.
Một quyền này lực lớn vô cùng, nhanh như thiểm điện, thậm chí có thể cùng không khí ma sát ra đại lượng hỏa tinh.
Cái này đã không giống như là một quyền, càng giống là một khung đánh tới máy bay,
muốn trực tiếp đem Lâm Thần hủy diệt.
Phía sau thủ vệ toàn bộ vô cùng kích động nhìn xem một quyền này rơi xuống.
Cố lên a võ thần,
không thể thua, đánh bại ác ma này a.
A a a, mang lên kỳ vọng của chúng ta, chiến thắng hắn.
Võ thần, ngươi không phải một người tại chiến đấu, chúng ta cũng tại.
Võ thần tất thắng.
Bọn hắn lớn tiếng bảo hiếu lấy đây là võ thần đem hết toàn lực một kích, cũng là mang theo tất cả mọi người chờ mong cùng hy vọng một kích.
Mạnh nhất một kích.
Gấu.
Nắm đấm chung quanh đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam,
kinh khủng nhiệt độ cao nhường không khí chung quanh đều bóp méo.
Cảm nhận được trái tim tất cả mọi người niệm,
võ thần siêu toàn lực bộc phát.
Tại thời khắc này, băng sơn quyền thăng cấp tiến hóa,
liệu tinh hủy diệt.
Nắm đấm của hắn tựa như là một cái thiên thạch, đột nhiên hướng Lâm Thần chấn áp mà đến.
Ken két.
Trong hành lang cuồng phong gào thét, Lâm Thần bên người sàn nhà đã nứt ra.
A a a.
Triệu Nham bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, sắp đứng không yên.
Một quyền này,
không thể chiến thắng.
Triệu Nham hoảng sợ kêu to, đại ca, chạy mau.
Võ thần cười lạnh, hiện tại chạy, còn kịp sao?
Xông lên a.
Giết a.
Chúng ta là vô địch.
Phía sau thủ vệ tại hô to.
Vâng.
Một quyền này, đột nhiên vọt tới Lâm Thần, ngay sau đó một đạo hoa mỹ bạch quang, quét sạch toàn bộ hành lang.
Tất cả mọi người bị bạch quang lấp tới, vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay ngăn trở ánh mắt đại khái qua 10 giây đồng hồ, mảnh này mãnh liệt bạch quang mới chậm rãi tiêu thất, đám người nhao nhao thả tay xuống, sau đó mở to mắt nhìn về phía trước.
Thắng bại đã phân đi.
Lâm Thần hẳn là bị một quyền đấm chết đi.
Dù sao một quyền kia, uy lực kinh khủng, không ai cả nổi.
Thật là khi bọn hắn trông thấy trước mắt một màn lúc, bọn hắn toàn bộ ngây ngẩn cả người.
Nguyên một đám, con ngươi chấn động, toàn thân phát run.
Võ thần,
bọc thép bị giải trừ.
Lâm Thần dùng tay trái bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nâng ở giữa không trung.
Sau đó, hợp thể dùng điện thoại bị Lâm Thần cầm ở trong tay.
Không.
Võ thần kinh hãi gần chết kêu lên, không thể nào.
Tại sao có thể có như thế hoang đường chuyện?
Hắn vừa mới thấy rõ ràng,
một quyền của mình anh đến, nam nhân này không trốn không né, chỉ là đưa tay trái ra, liền bóp lấy cổ của mình.
Một quyền của mình đánh vào trên cánh tay của hắn, kết quả không có tác dụng gì.
Thật sự rõ ràng đánh trúng.
Nam nhân trước mắt này lại không phản ứng chút nào.
Thật giống như chính mình vừa mới một quyền đánh vào không khí bên trên đây chính là chính mình mạnh nhất một kia.
Từ băng sơn quyền thăng cấp tiến hóa mà đến lưu tinh hủy diệt,
uy lực to lớn, có thể trực tiếp phá hủy trước mặt hết thể địch nhân.
Thật là nam nhân trước mắt này, hắn dùng thân thể chặn.
Võ thần không có thể hiểu được,
trong đầu của hắn hoàn toàn trống không,
chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thần vươn tay, đem chính mình trên đai lưng điện thoại cầm xuống, điện thoại thoát ly, biến thân lập tức bị giải trừ.
Lâm Thần lật nhìn điện thoại một chút, xác định không có có hư hao, sau đó thu vào hệ thống trong kho.
Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Võ thần.
Lâm Thần hỏi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói?
Võ thần con ngươi run rẩy kịch liệt lấy.
Ngươi thật là ma quỷ.
Phanh.
Lâm Thần đem hắn bước trên mặt đất, nói, liền cái này.
Võ thần vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó hô, đừng có giết ta, đừng có giết ta.
Hắn dùng cả tay chân, lộn nào, hướng phía xa xa thủ vệ cửa chạy tới.
Tại thời khắc này, hắn thật ý thức được, chính mình không phải Lâm Thần đối thủ.
Người này quá cường đại.
Vượt qua hắn nhận biết.
Muốn sống, nhất định phải trốn.
Đừng có giết ta.
Cứu mạng A.
Ai tới cứu cứu ta, ta không muốn chết.
Một phút trước,
hắn cảm thấy, người bình thường nhìn thấy mình liền sẽ thất kinh, lộn nào, kêu cha gọi mẹ.
Mà bây giờ,
hắn trở thành kêu cha gọi mẹ người.
Lâm Thần đi ra phía trước, một cước đem hắn đạp lăn, sau đó nhấc chân dẫm ở trên lồng ngực của hắn.
Phanh.
Võ thần bị Lâm Thần dẫm tại dưới lòng bàn chân.
Không.
Xa xa thủ vệ nhao nhao kêu to.
Võ thần lại bị người đánh tới giải trừ hợp thể, sau đó còn bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân, không ngừng cầu cứu.
Tại sao có thể như vậy?
Lâm Thần cúi đầu nhìn võ thần, nói rằng, chân chính khiến người ta thất vọng, là ngươi a.
Võ thần run rẩy nói rằng, lại cho ta một cơ hội.
Cho ta một lần hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội.
Ta nhất định sẽ thật tốt làm người.
Lâm Thần cảm thấy buồn cười. Những lời này đều là lúc trước hắn tự đủ, mà bây giờ tất cả đều dùng tại võ thần trên thân. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi cảm thấy có thể sao? Vừa dứt tiếng, giang giác. Lâm Thần hơi nhung chân, võ thần hai mắt đột nhiên máy động. Sau đó hắn thất khiếu chảy máu, trực tiếp chết tại nguyên chỗ. Lâm Thần đem thi thể của hắn đá phải những thủ vệ kia trước mặt. Thần tượng của các ngươi, không gì hơn cái này. Hắn chết, hiện tại đến phiên các ngươi. Nghe nói như thế, rất nhiều thủ vệ vội vàng lui lại, còn có một số ngồi sập xuống đất, mặt không có chút máu. Võ thần, vậy mà chết đây chính là tầng thứ tư cường đại nhất võ thần a. Là mộng sao? Nhất định là mộng a. Cái này cơn ác mộng, nhanh lên tỉnh lại a. Ba ba. Có mấy người mạnh mẽ rút mặt mình mấy lần, muốn để cho mình tỉnh lại. Mấy bàn tay xuống dưới, mặt của bọn hắn đều sưng lên đi. Kết quả vừa mở mắt nhìn, Lâm Thần ngay tại đi tới. Không phải là mộng. Lâm Thần đi tới, duỗi tay nắm lấy một người thủ vệ. Hắn vừa mới kêu lớn tiếng nhất, nói muốn chặt đứt chính mình tứ chi, còn muốn đem chính mình thiên đao vạn quả. Giang giác giang giác. Lâm Thần tự mình động thủ, nhường hắn cảm thụ một chút loại cảm giác này. Tiếp lấy tiện tay ném tới ven đường. A. Hắn nằm trên mặt đất, thê lương kêu to. Thanh âm kia cực kỳ bi thảm, đem rất nhiều thủ vệ cho sợ tè ra quần. Người này là ma quỷ a. Bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, thẳng đến phía sau lưng đụng ở trên tường, lui không thể lui đằng sau là vách tường cùng thủy tinh bên ngoài là cao mấy chục mét không trung, mà phía trước là Lâm Thần. Trong lúc nhất thời, trước sau đều là chết. A, ta không nên chết tại cái quái vật này trong tay. Đám người này kêu to, đụng miệng thủy tinh nhảy xuống. Chờ Lâm Thần đi đến bên cửa sổ xem xét, phía dưới thi thể chồng chất như núi. Tiểu chết này, thật thảm a. Hắn quay người hướng bộ trưởng thất đi đến đại khái 3 phút sau. Lâm Thần xuống lầu. Triệu Nham sắc mặt trắng bệch theo sau lưng. Hắn bây giờ còn chưa chậm tới, cường đại võ thần bị Lâm Thần một cước giẫm chết loại chuyện này, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Không. Từ khi gặp phải nam nhân này bắt đầu, phát sinh mọi chuyện đều có một chút ma huyễn. Người này rõ ràng rất mạnh, nhưng vì cái gì trên sách không có hắn ghi chép? Hắn rốt cuộc là người nào? Ở cái trước thời đại, hắn đến tột cùng là làm cái gì? Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, mục đích lại là cái gì? Vô số nghi vấn đập vào mặt, nhưng là Triệu Nham cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng đi theo Lâm Thần, kỳ vọng về sau có thể được tới đáp án. Lâm Thần đi vào thông hướng tầng thứ 5 thang máy trước, phát hiện nơi này thủ vệ tất cả đều nằm lộn ngang, tất cả đều bị đánh bại. Tiểu chết cùng trước đó như thế, một kiếm đứt cổ, trên cổ còn có đốt cháy khét vết tích. Lại có người đi lên trước. Triệu Nham trông thấy cái này một chỗ thi thể, kinh ngạc nói, đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ có giống như chúng ta người? Lâm Thần nói rằng, đi lên liền biết, là địch hay bạn, đều kiểu gì cũng sẽ gặp, dù sao cao tháp chỉ có ngần ấy lớn nhỏ. Chương 875. Chiến lược đệ nhất Trần Thiên không chết, hoàn thành địch nhân. Chương 875. Chiến lược đệ nhất Trần Thiên không chết, hoàn thành địch nhân. Hai người bước vào thang máy, hướng phía tầng thứ 5 mà đi. Một phút sau, leng keng, cửa thang máy mở ra, rốt cục đến tầng thứ 5. Lâm Thần mới vừa đi ra đến, liền cảm nhận được dương quang ấm áp. Mặt trời liền ở trên không, ôn hòa dương quang xuyên thấu qua thủy tinh vại xuống đến, ấm áp thể xác tinh thần. Triệu Nham là lần đầu tiên bị mặt trời phơi, hắn mặt mày kinh sợ hỏi, đây là cái gì? Cái này lại là cái gì cảm giác? Lâm Thần liếc hắn một cái, tầng dưới chót người thật sự là thảm, cả một đời đều không có cơ hội trông thấy mặt trời. Hắn hướng phía trước nhìn lại. Trước nhìn thấy, là một mảnh kim hoàng đồng ruộng. Bên trong có lúa nước, lúa mì, càng xa một chút chính là các loại rau quả, cây ăn quả. Còn có không ít người đang tại quản lý những này thu hoạch. Vừa mới hái xuống mới mẻ hoa quả, đều bị người trước tiên đưa đi chỗ xa trong biệt thự. Tẩy đồ vật nước đều bị bọn hắn toàn bộ sắp xếp gọn, sau đó vận chuyển đến phía dưới 4 tầng. Người phía dưới uống đều là tầng này người cọ rửa đồ vật nước. Bọn hắn ăn cũng là những người này không cần. Lâm Thần đi về phía trước, thật là mới vừa đi ra vài mét, hắn đã nhìn thấy nơi xa có một nhóm người áo đen đang chậm rãi đi tới, đi ở trước nhất chính là một cái tuổi trẻ tuấn giật nam tử. Mặt của hắn, Lâm Thần cảm thấy khá quen. Mà khi Triệu Nham trông thấy dung mạo của hắn lúc, toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Hắn quát to một tiếng, không có khả năng. Lâm Thần hỏi hắn, ngươi biết dẫn đội người kia? Triệu Nham thanh âm đang phát run. Linh hồn của hắn đều giống như nhận lấy xung kích. Bởi vì cái này nam tử trẻ tuổi, cùng Trần Thiên giống nhau như lúc. Trần Thiên, chiến lược thứ nhất. Tất cả mọi người trong lòng truyền thuyết, tại cái này đến cái khác cố sự bên trong, làm tuyệt vọng xuất hiện thời điểm, Trần Thiên sẽ xuất hiện. Nhưng là hiện tại, Trần Thiên vậy mà xuất hiện tại tầng thứ 5, còn dẫn theo một đội người áo đen đang hướng phía chính mình đi tới. Hắn chính là Trần Thiên. Lâm Thần đột nhiên biết vì cái gì nhìn quen mắt, trước đó tại Trần Thiên truyền bên trong gặp qua người này hình ảnh. Là thật hay giả? Lâm Thần nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, Trần Thiên. Chủng tộc, người. Thể chất, 150. Lực lượng, 150. Tốc độ, 30. Tinh thần, 200. Tin tức, đã từng chiến lược thứ nhất, vô số nhân khẩu bên trong truyền thuyết, nhưng bởi vì tham sống sợ chết, khát vọng lực lượng mà trở thành yêu tà chó săn, hiện tại là mạnh nhất đai lưng người sử dụng. Hắn giết chết qua đại lượng người còn sót lại. Xem xong tin tức, thật đúng là trong chuyện xưa cái kia Trần Thiên a. Chỉ là đáng tiếc, vị này anh hùng từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Tại khoảng cách Lâm Thần cùng Triệu Nham còn có hơn 20 mét thời điểm, chậm rãi ngừng lại. Còn không đợi Trần Thiên nói chuyện, Triệu Nham đột nhiên lớn tiếng chất vấn, "Trần Thiên, ngươi là Trần Thiên sao?" Trần Thiên nhìn về phía Triệu Nham, gật đầu nói, "Đúng vậy." Triệu Nham lại hỏi, "Ngươi là tới giúp chúng ta sao? Ngươi tại sao phải cùng những hắc ý nhân kia đứng chung một chỗ?" Trần Thiên cười, "Giúp các ngươi? Tại sao ta phải giúp các ngươi? Ta lại không bệnh, ta đương nhiên là giúp chủ nhân của ta. Ngươi cái này đến từ tầng dưới chót điều dân, ta không có để ngươi quỳ xuống, chính là lòng từ bi." Ầm ầm. Triệu Nham như bị sét đánh, hắn toàn thân cứng ngắc, lảo đảo lui về sau mấy bước, sau đó ngồi sập xuống đất, làm trương mặt đều trắng. Bởi vì tại thời khắc này, dựng nên trong lòng hắn vài chục năm thần tượng sụp đổ, hắn vẫn cho là anh hùng, vậy mà là của người khác cho săn. Chân tướng xung kích, nhường Triệu Nham nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Trần Thiên không để ý đến Triệu Nham, mà là đem ánh mắt di động tới Lâm Thần trên thân. Ngươi cuối cùng đi lên. Trần Thiên mỉm cười nói, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Lâm Thần nói rằng, chúng ta tới, sau đó thì sao? Trần Thiên tiếp tục cười nói, thượng trưng mời ngươi một chút. Muốn hay không cùng một chỗ là chủ nhân của ta làm việc. Chủ nhân của ta là trên thế giới này tồn tại vĩ đại nhất, đi theo hắn, ngươi có thể giống như ta thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại, thành là chân chính chiến lược thứ nhất. Lâm Thần từ tốn nói, không hứng thú. Trần Thiên cũng không tức giận, mà là cười nói, trong dự liệu, trước đừng có gấp tự tuyệt. Đến cùng chúng ta nhìn một trận cho hay, nghe một bài không tệ khúc dương cầm, lại uống một chút trà, có lẽ ngươi liền có thể hồi tâm chuyển ý. Tới đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lâm Thần không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không có đoán sai, chuyến này có thể trông thấy thủ phạm thật phía sau màn, nhất định phải đi. Một lần hành động tiêu diệt bọn hắn, hoàn thành nửa cái nhiệm vụ. Đi hai bước, trông thấy Triệu Nham còn ngồi dưới đất, Lâm Thần hô hắn một chút, chớ ngẩn ra đó. Cũng không phải nói chuyện vài chục năm bạn gái cùng người chạy. Ngươi sụp đổ cái gì? Đi. Nghe được Lâm Thần lời nói, Triệu Nham lấy lại tinh thần, thất hồn lạc phách đuổi theo. Hai người đi theo Trần Thiên, rất nhanh liền đi tới một cái khác thự trước. Biệt thự đại môn mở rộng ra, hai bên đường đều là người áo đen. Ngang hông của bọn hắn đều có đai lưng, tất cả đều là đại lượng sản xuất bọc thép dũng sĩ. Lâm Thần cảm giác, toàn bộ cao tháp bên trong có 9 thành chiến lực đều đặt ở tầng thứ 5 đi vào đại sảnh. Lâm Thần nhìn thấy một người mặc màu đỏ áo khoác, mang theo nhẫn vàng, dây chuyền vàng phì nam nhân mập. Chủ nhân. Trần Thiên đối với hắn túi đầu nói rằng, ta đã đem hắn mang đến. Tốt. Cái này mập mạp nam nhân cơ cơ mang theo 5 nhẫn vàng tay phải. Lập tức có hai cái người áo đen đi tới nâng lên ghế salon của hắn, nhường hắn xoay người lại. Lâm Thần nhìn lướt qua tin tức của hắn xưng hô, thực nhân yêu đế, chủng tộc yêu tả, thể chất 210, lực lượng 250, tốc độ 30, tinh thần 200. Tin tức, cao tháp kẻ thống trị một trong, là lúc trước đánh bại Trần Thiên yêu đế, thực lực phi thường cường đại, còn tham dự qua mạnh nhất đai lưng nghiên cứu phát minh. Hắn giết chết qua đại lượng người còn xuất lại. Số liệu bạo tạc, nghiền ép Trần Thiên. Cũng được cho Lâm Thần chơi game lâu như vậy đến nay, gặp phải tương đối mạnh đối thủ. Bất quá cũng cứ như vậy. Muốn hay không làm thủ hạ của ta? Thực nhân yêu đế nói rằng, thực lực của ngươi không kém, vẫn là người còn sót lại, có tư cách làm thủ hạ của ta. Cứ như vậy, ta liền có thể nắm giữ hai vị người còn sót lại. Lâm Thần mỉm cười, để cho ta cho ngươi làm thủ hạ. Nói sai đi, ngươi cho ta làm thủ hạ đều có chút không đủ tư cách đâu. Thực nhân yêu đế trên mặt nụ cười trong nháy mắt tiêu thất. Trần Thiên sắc mặt trầm xuống, chung quanh người áo đen đều có xuất thủ ý nghĩ, đều bình tĩnh một chút. Thực nhân yêu đế cười nói, lực chiến đấu của ngươi coi như không tệ. Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Có lẽ là bởi vì ngươi không biết rõ thân phận của ta, lại có lẽ ngươi không biết rõ chuyện sắp xảy ra. Ta hiện tại bắt đầu chờ mong 3 phút sau, phản ứng của ngươi sẽ là cái dạng gì? Nàng lại vung tay lên, hai cái người áo đen tiến lên đây, đem hắn chuyển quay lại. Ngươi người này có chút thủ đoạn, lại còn nuôi Kim Tơ Tước, nhường Kim Tơ Tước chạy tới nhà của ta trộm đồ. Chỉ là đáng tiếc, nhà ngươi Kim Tơ Tước, để cho ta bắt lấy. Lâm Thần nói rằng, nói tiếng người. Soạn. Phòng khách trên vách tường, một đạo rèm đột nhiên bị kéo ra, to lớn màn hình xuất hiện. Thực nhân yêu đế cầm lấy điều khiển, điểm khai bình màn. Màn hình đầu tiên là đen kịt một màu, ngay sau đó dần dần sáng lên, Hồng Lăng xuất hiện tại trên màn hình. Nàng đang vô lực ngồi một cái mở tối trong phòng. Ngươi cái này Kim Tơ Tước rất lợi hại, giết ta không ít người, còn trộm lấy ta tài liệu trọng yếu. Muốn để nàng làm thủ hạ ta, còn chết sống không chịu đồng ý. Giống như ngươi mạnh miệng. Bất quá những này đã không trọng yếu, để chúng ta tới nghe một bài khúc dương cầm. Chương 876. Ngươi cảm thấy ta là đang khen thưởng ngươi sao? Chương 876. Ngươi cảm thấy ta là đang khen thưởng ngươi sao? Trông thấy trong màn hình Hồng Lăng lúc, Triệu Nham lập tức kinh hô, Hồng Lăng. Hắn đuôi Lâm Thần hô, đại ca, mau nhìn, là Hồng Lăng. Lâm Thần nói rằng, ta có thể trông thấy. Chính mình lại không ngủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần tâm bên trong nghi hoặc cũng bị giải khai. Thang máy thủ vệ đều là bị Hồng Lăng giải quyết. Chớ nóng nội. Thực nhân yêu đế cười lớn nói, trò hay còn ở phía sau đâu. Giang giác. Gian phòng sàn nhà đột nhiên mở ra, lộ ra một đầu to lớn hướng phía dưới thông đạo. Hồng Lăng còn không có kịp phản ứng, liền cực tốc hạ xuống, lối đi này bên trên đủ mọi màu sắc, theo trên hướng xuống rơi thời điểm, có điểm giống là tại xuyên qua thời không đông. Một đạo dương cầm âm thanh âm vang lên. Kia là Hồng Lăng rơi xuống, nàng rơi tại một đài to lớn dương cầm bên trên. Cái này dương cầm có hơn 100 mét dài, hơn 100 mét cao. Nàng một người, chỉ chiếm dương cầm một cái phím đàn. Triệu Nham trừng lớn hai mắt, đây là cái gì? Thực nhân yêu đế cười nói, tiếp tục xem liền biết. Soạn. Hai đạo rèm cuốn bị kéo ra, một cái cự đại sân khấu, cùng thính phòng xuất hiện tại Lâm Thần cùng Triệu Nham trong mắt. Trên sân khấu có một cái dàn nhạc, nhạc trưởng, đàn vi ô lông, đàn đặc cộc đệ ổng. Cái gì cần có đều có. Mà ở phía dưới trong thính phòng, tọa lạc lấy rất nhiều mặc hoa lệ đại phú nhân ra. Bọn hắn là đỉnh lưu, là toàn bộ cao tháp bên trong, rồi rào nhất một đám người. Toàn bộ cao tháp, 99% tài nguyên đều tại trong tay của bọn hắn. Trông thấy Hồng Lăng vào chỗ, tất cả người xem đều vỗ tay đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay nối liền không dứt, kéo dài không thôi. Nghe được cái này tiếng vỗ tay, Hồng Lăng hơi hơi khôi phục một chút ý thức. Nàng không hiểu hướng bốn phía nhìn xem. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng lên thời điểm, trên trời đột nhiên đến rơi xuống một đầu thòng lọng, trực tiếp bao lấy cổ của nàng. Xoẹt. Cổ của nàng bị dây thừng bao lấy, trực tiếp nắm chặt. Hồng Lăng trong lòng giật mình, lập tức đưa tay đi tóm lấy thòng lọng, mong muốn đem thòng lọng giải khai. Nhưng ngay lúc này, nhạc trưởng vung tay lên. Soạt. Hồng Lăng ánh mắt trong nháy mắt trở to, bởi vì nàng vỏ chăn sổ dạ lấy đi lên bay đi. Nàng hai chân cách mặt đất, cổ bị gắt gao ghim chặt, tựa như ở trên treo cổ tự sát như thế. Nhạc trưởng cười nói, hoan nghênh các vị đến. Hôm nay cho đại gia hiến khúc một bài thỏ nhảy nhảy. Cỡ nào buồn cười danh tự. Nhưng là giờ phút này, Triệu Nham cũng tốt, sở tiêu đi ô bên trong người xem cũng được, đều không ai có thể cười được. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng trông thấy, Hồng Lăng bị dìm ở cổ treo ở giữa không trung. Tay chân của nàng dãy rủa lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bắt đầu. Nhạc trường bắt đầu vung vẩy trong tay gậy chỉ huy. Giàn nhạc bắt đầu diễn đấu. Run. Thép tiếng đàn vang lên. Kia là Hồng Lăng bị bung ra, hai chân của nàng giẫm tại dương cầm khóa mũ bên trên phát ra tới. Nàng hai chân chạm đất thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Còn chưa kịp lấy hơi, nàng lại lần nữa bị dìm gấp cổ mang lên trên trời. Sau đó rơi xuống một địa phương khác khóa mũ bên trên. Hiện tại nàng chính là đàn tấu dương cầm nghệ thuật ra. Không, nàng là đàn tấu dương cầm cái kia ngón tay. Hồng Lăng bị dây thường dìm, trên không trung vung qua vung lại. Cặp mắt của nàng bắt đầu trắng bệnh, miệng có chút mở ra, ý thức ngay tại tiêu tán. Mỗi lần sắp ngất đi lúc, nàng liền sẽ rơi xuống, hai chân chạm đất, cho nàng một chút xíu không khí, nhường nàng khôi phục ý thức. Đây không phải đang giúp nàng, mà là đang kéo dài nỗi thống khổ của nàng. Làm cái này một bài khúc dương cầm kết thúc một phút này, chính là nàng bị tươi sống sâu thời điểm chết. Đùng đùng đùng. Trên khán đài một mảnh tiếng vỗ tay. Em hai, quả thực chính là tiếng trời, thật quá em hai. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe, động nhân. Biệt thự ở trong, thực nhân yêu đế cũng đang vỗ tay. Không tệ a, cái này thủ khúc dương cầm, thật sự là nhàn tình nhã trí, để cho người ta yên tĩnh. Bên cạnh Triệu Nham nhịn không được, ta yên tĩnh mẹ ngươi, ta muốn giết ngươi. Triệu Nham lập tức lấy điện thoại di động ra, hợp thể thành bọc thép dũng sĩ, sau đó hướng phía thực nhân yêu đế phóng đi. Nhưng là Trần Thiên tốc độ càng nhanh. Với anh, Triệu Nham bị một cước đá bay, mạnh mẽ đụng ở trên tường, biến thân bị cưỡng chế giải trừ. Tiếp lấy hắn rơi trên mặt đất, bị một đám người áo đen gắt gao để lại. Thực nhân yêu đế từ tốn nói, tầng dưới chót nhất tới, chính là không có lễ phép, liền cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Không nên quấy rầy chúng ta nghe khúc dương cầm a. Đại ca ngươi hiện tại thật là đang nghe được say sưa ngon lành đâu. Hắn cười nói, đúng không, Lâm Thần. Studio bên trong người xem đều ngồi không yên. Ma quỷ a, quá mức, quá mức, cực kỳ tàn ác. Hồng Lăng nếu là chết đi như thế, vậy thì quá thảm. Dương Thần, nhanh ra tay đi, Hồng Lăng sắp không chịu được nữa. Dương Thần. Hồng Lăng bị sâu ở giữa không trung, trước mắt của nàng đã trắng loá như tuyết, cái gì đều nhìn không thấy. Tại ý thức sau cùng bay trước khi đi, nàng dùng sau cùng khí lực nói rằng, Lâm đại ca, thật xin lỗi. Nàng bên trên tới đây, không chỉ có là đem tất cả trông coi thang máy bảo an giải quyết hết, còn chui vào thực nhân yêu đế trong nhà, lấy được một chút tài liệu trọng yếu, trong đó bao quát đai lưng phương pháp luyện chế, mấy vị yêu đế, quỷ đế hạ lạc, cũng như thế nào thông qua cao tháp, chi phối tất cả nhân loại kế hoạch. Lúc đầu muốn đợi Lâm Thần đi lên sau, đem tư liệu cho hắn, nhưng là Hồng Lăng vừa mở cửa, đã nhìn thấy thực nhân yêu đế đã ở trước cửa chờ đợi mình. Cuối cùng vẫn là không có giúp ngươi một tay. Thanh âm của nàng rất nhỏ, trên khán đài người xem nghe không được, trong biệt thự thực nhân yêu đế, Trần Thiên, còn có Triệu Nham cũng nghe không được. Studio bên trong người xem toàn diện nghe không được, chỉ có Lâm Thần nghe được. Có thể. Lâm Thần nói rằng, ngươi làm rất tốt. Thực nhân yêu đế cười ha hả hỏi, ngươi đang khích lệ ta sao? Thật là một giây sau, trên mặt hắn nụ cười liền đột nhiên đông lại, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, toàn bộ trong biệt thự bầu không khí đều đã xảy ra cải biến, không khí biến nặng nề, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trong mơ hồ, thực nhân yêu đế ngửi thấy trong không khí phiêu tán mùi máu tươi, làm cái biệt thự bên trong âm trầm như nước, giống như thế giới này đều bị chìm vào biển cả chỗ sâu nhất. Bốn phía yên tĩnh, hắc ám không ánh sáng. Tất cả người áo đen bảo an đều cứng ngắc thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí liền hô hấp đều muốn lén lút, thận trọng. Trần Thiên cũng vào lúc này cảm giác tê cả da đầu, đầu không nhấc lên nổi. Trên bờ vai giống như có một tòa đại sơn, ép tới hắn khó mà hô hấp, hai chân đều đang phát run. Thực nhân yêu đế ngồi ở trên ghế salon, động cũng không dám động. Hắn có một loại cảm giác, chính mình động một cái, liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Tí tách, một giọt mồ hôi lạnh theo trên mặt của hắn trượt xuống, giọt trên mặt đất. Lúc này, một thanh âm phá vỡ yên lặng của nơi này. Ngươi cảm thấy ta là đang khen thưởng ngươi sao? Ngươi khúc dương cầm, ta thực đang thưởng thức không đến. Không như nghe một nghe ta. Là Lâm Thần thanh âm. Vừa dứt tiếng, xoát, Lâm Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tinh hà đảo chuyển, làm Lâm Thần tiêu thất lúc, trong biệt thự tinh mịch mới đột nhiên vỡ vụn. Trần Thiên cùng thực nhân yêu đế đều miệng lớn, tham lam hô hấp. Mà những hắc y nhân kia thủ vệ, toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, một thân mồ hôi lạnh, một loại trở về từ coi chết cảm giác. Lại nhìn kỹ, Lâm Thần đâu? Xoát, lớn trên màn hình có một đạo quang mang đột nhiên lướt qua, quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm là cái gì. Hết thảy mọi người đều vội vàng hướng trên sân khấu nhìn lại, vừa mới là cái gì bay qua? Ngay cả Trần Thiên cùng thực nhân yêu đế cũng đều mắt không chấp nhìn màn ảnh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 877, các ngươi hẳn là đều rất lấy giúp người làm niềm vui a. Chương 877, các ngươi hẳn là đều rất lấy giúp người làm niềm vui a. Rốt cuộc là thứ gì đột nhiên theo trước màn hình lướt qua? Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên trên sân khấu tất cả. Nhạc trưởng tại nết miệng cười, kích tình mênh mông cơ trong tay gậy chỉ huy. Phía sau nhạc đệm dàn nhạc cũng tại nết miệng cười. Mặt của bọn hắn trốn ở dưới ánh đèn, lại âm u vô cùng. Tại sân khấu đằng sau, một đám người tại dùng lực túm lấy dây thừng, lúc lên lúc xuống, đem Hồng Lăng vùng qua vùng lại. Nhạc trưởng trên mặt nụ cười càng ngày càng sán lạ. Quá tuyệt vời. Tất cả mọi người đang nhìn ta. Quá tuyệt rồi. Giờ phút này, ta đem siêu việt thần minh, ta đem công thành danh thoại, ta đem danh lưu thiên cổ. Tiếp tục xem ta. Tiếp tục xem ta. Dùng sức, tiếp tục dùng sức. Ta muốn để cái này một bài khúc dương cầm, vang vọng cao tháp. Con thỏ nhảy. Phốc thử đột nhiên, một thanh âm ở trên người hắn vang lên. Ngay sau đó, soạt. Một đóa máu tươi chi hoa đột nhiên nở rộ. Nhạc trưởng hai tay, đột nhiên theo trên cánh tay của hắn thoát ly, đồng thời xoay tròn lấy bay lên trời đi. Máu tươi đen ngòm dâng trào, giống như là hai cái suối phun. Nhạc trưởng trên mặt nụ cười, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, ngay sau đó hoàn toàn trắng bệnh. A. Vô cùng thê lương thanh âm, lớn tiếng vang lên. Hai tay của ta. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, con mắt trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem tay của mình. Lạch cạch. Dây thừng đứt gãy âm thanh âm vang lên. Hồng lăng trên cổ dây thừng bị chém đứt, nàng vô lực từ giữa không trung ngã xuống. Ngay tại nàng sắp ném tới dương cầm bên trên thời điểm, Lâm Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn đưa tay trái ra, ôm lấy Hồng Lăng. "Lần này, ta tiếp được ngươi." Hồng Lăng trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn xem nam nhân trước mắt này. Nàng trước đó theo rào chắn bên trên nhảy xuống, muốn cho Lâm Thần ôm lấy, nhưng là Lâm Thần tránh ra, nhường nàng ném xuống đất. Lúc ấy hắn nói, không cần thiết tiếp. Mà bây giờ, hắn lại xuất hiện. Hơn nữa lần này, hắn tiếp nhận. Là ảo giác sao? Nhất định là ảo ảnh a. Là chính mình trước khi chết huyễn tưởng, lại hoặc là chính mình kỳ thật đã chết đây hết thảy đều là chính mình một giấc mộng mà thôi. Lâm Thần buông xuống Hồng Lăng, sau đó lấy ra một bình trị liệu dược thủy cho nàng uống xong. Dược thủy có hiệu lực. Hồng Lăng sắc mặt trắng bệch thời gian dần trôi qua khôi phục hồng nhuận. Lâm Thần hỏi nàng, ngươi còn phải xem tới khi nào? Lại để cho ta nhìn một hồi. Hài lòng ta cái này chết tâm nguyện của người ta. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi không chết, ngươi còn sống thật tốt. A. Hồng Lăng cũng thử đứng người lên, nàng phát hiện trên người mình bất lực, còn có đau đớn đều biến mất. Toàn bộ thân thể đều một lần nữa sống lại. Tràn đầy lực lượng. Chính mình thật không chết. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt ngang nàng suy nghĩ. A. Hai tay của ta. Ta rốt cuộc không có cách nào chỉ huy a, tay của ta a. Nhạc trưởng còn tại kêu thảm. Trên khán đài, tất cả người xem đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Lâm Thần. Nam nhân này là lúc nào xuất hiện? Biệt thự ở trong, Trần Thiên cùng thực nhân yêu đế cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn màn ảnh. Nơi này cùng sân khấu cách xa nhau ngàn mét, hơn nữa Lâm Thần không có khả năng biết sân khấu chỗ, hắn là làm sao vượt qua? Chủ yếu nhất là, tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy? Không có thể hiểu được. Chỉ có Sở Tiêu Điêu bên trong người xem tại nhảy cẫng hoan hô. Dương Thần ngưu bức. Dương Thần, ngươi là cha ta, chịu ta cúi đầu. Ha 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 ha, Dương Thần quá mạnh, Dương Thần ta yêu ngươi, ha 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 ha. Quá tốt rồi, cứu được, Dương Thần vô địch. Bọn hắn mừng rỡ như điên, lời nói đều sẽ không nói. Lâm Thần lôi kéo Hồng Lăng, thả người nhảy lên, mang theo nàng theo dương cầm bên trên bay rơi xuống. Phanh. Hai người rơi vào trên sân khấu, liền đứng đang chỉ huy nhà trước mặt. Nhạc trưởng vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Ngươi, ngươi là ai? Là ngươi chặt đứt hai tay của ta. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết ta. Mình lập tức liền có thể công thành danh thoại, danh lưu thiên cổ, lại bị nam nhân này cắt ngang. Hơn nữa chính mình cả đời này cũng không thể làm nhạc trưởng. A, hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn muốn giết Lâm Thần, muốn đem hắn nghiền xương thành tro, nhường hắn vạn kiếp bất phục. Hơn 10 cái bảo an xông về phía trước. Hồng Lăng sau khi nhìn thấy, trong lòng căng thẳng, lập tức tránh thoát Lâm Thần tay, sau đó muốn lấy điện thoại di động ra biến thân. Thật là đưa tay sờ không, nàng mới nhớ tới điện thoại bị cướp đi. Đừng hoảng hốt. Lâm Thần cách không một trượng. Oeng. Khí lãng cuộn cuộn, đám này người áo đen còn chưa kịp biến thân, liền toàn bộ bị tạc bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, đai lưng nát bấy, điện thoại nổ tung. Chờ quẳng xuống đất thời điểm, bọn hắn toàn đều đã chết. Nguyên một đám, mở to hai mắt, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Rầm rầm. Trên khán đài, tất cả mọi người bị dọa đến đứng lên. Một trưởng, chỉ là một trưởng. Nam nhân này, cách hơn 20 mét, một trưởng vỗ chết hơn 10 cái cường đại thủ vệ. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Lâm Thần cầm qua một cái mịt rổ phồn, sau đó bình tĩnh quay người, nhắm ngay thính phòng. Các vị, cái này thủ khúc dương cầm ta cảm thấy không thật là tốt nghe. Ta chỗ này có một bài càng thêm dễ nghe. Ta muốn diễn đấu, nhưng là cần muốn các ngươi trợ giúp. Các ngươi hẳn là đều rất lấy giúp người làm niềm vui a. Lâm Thần mỉm cười, hiện tại, làm phiền các ngươi tự giác một chút, leo đến nắp dương cầm đi lên. Lập tức có một con tin hỏi, con mẹ nó ngươi tính. Thật là tiếng nói của hắn còn không có toàn bộ nói ra. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm, đột nhiên vang lên đám người hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, con ngươi chấn động mạnh một cái. Bởi vì bọn hắn trông thấy, Lâm Thần theo trên sân khấu biến mất, hắn trong nháy mắt đi vào vừa mới người nói chuyện trước mặt, sau đó vươn tay, nắm đầu của hắn đột nhiên uốn éo. Đầu của người này, tại trên cổ chuyển 10 vòng. Đầu của hắn cùng thân thể chia lịa. Tùy sống đều chia lịa, làm cái đầu liên tiếp tùy sống, bị Lâm Thần nhẹ nhõm lấy ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là hoảng sợ. Người xem trên mặt cũng tất cả đều là hoảng sợ. Ta siêu. Cái này quái vật gì? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, hiện tại bắt đầu, cho các ngươi 60 giây. 60 giây sau, ai còn đứng trên mặt đất, ai liền đến cùng hắn. Phanh. Tay hắn hơi hơi dùng lực một chút, vừa mới người kia tùy sống liền đâm xuyên qua cái ghế, đem đầu người nọ sọ cố định trụ. Rầm rầm. Mấy người tại chỗ sợ tè ra quần, nhưng càng nhiều người là thất kinh, vạn phần hoảng sợ hướng phía dương cầm chạy tới. Lâm Thần quay người nhìn về phía sân khấu. Các ngươi những này nhạc đệm cũng coi như sân khấu đằng sau dây kéo tử, toàn bộ đều tính. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sợ hãi kêu lấy hướng dương cầm chạy tới. Bọn hắn cuống quýt bò lên trên dương cầm, sau đó thận trọng đứng tại nắp dương cầm tử bên trên. Dưới chân bọn hắn 20 mét địa phương chính là dương cầm khóa mũ. Lâm Thần nhìn quanh hiện trường một vòng, trên mặt đất liền chỉ còn lại một người sống, là cái kia nhạc trưởng. Con người của ta rất hiền lành, nhìn ngươi tay chân không tiện, liền không so đo với ngươi. Sắc mặt trắng bệch nhạc trưởng vội vàng nói, cảm ơn ngươi. Lâm Thần hiểu ý cười một tiếng, đưa tay trộn một cái. Trước đó ghim chặt hồng lăng dây thường lập tức bay tới, rơi xuống Lâm Thần trong tay. Lâm Thần trực tiếp đem chỉ huy nhà cổ ghim chặt, sau đó đem hắn treo lên. Ách ách, hắn bị treo lên gần như cao 30 mét. Lâm Thần nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong ống kính, đối trong biệt thự thực nhân yêu đế cùng Trần Thiên nói rằng, thật tốt nghe, các ngươi đời này chỉ có thể nghe một lần khúc dương cầm. Ta xưng cái này thủ khúc dương cầm là thỏ nhảy nhảy. Chương 878, ta là người như thế nào, nhường đại gia đến nói cho ngươi. Chương 878, ta là người như thế nào, nhường đại gia đến nói cho ngươi. To lớn dương cầm bên trên, đứng đấy một đám mặc hoa lệ vừa vặn người. Bọn hắn đều là toàn bộ cao tháp chúa tể. Rất nhiều tính mạng con người đều bị bọn hắn nắm ở trong tay. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đứng chung một chỗ, xếp thành một loạt, run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm gì ta? Có người run lẩy bẩy hỏi Lâm Thần. Lâm Thần không có trả lời, mà là hỏi lại, các ngươi biết, nếu như lúc ấy ta chưa từng xuất hiện, cô gái này sẽ như thế nào sao? Biết, biết. Lâm Thần tiếp tục hỏi, các ngươi như thế ưa thích dùng đường tính mạng con người tới lấy lòng chính mình sao? Bọn hắn cúi đầu, nói không ra lời. Bang. Lâm Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhìn thấy Lâm Thần rút kiếm thời điểm, lập tức có người kêu lên, đại ca, chúng ta không dám, chúng ta không dám rồi. Chúng ta đều là bị quỷ ám, ngươi tin ta, ngươi tin chúng ta. Chúng ta thật sẽ không lại có lần tiếp theo. Ngươi thả qua chúng ta. Ngươi thả qua chúng ta a, chúng ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi mỹ nữ, cho ngươi lương thực. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Lâm Thần mỉm cười nói, thật tiếc nuối, ta không thiếu những này. Ta muốn là các ngươi an tĩnh lại, thật tốt nghe cái này một bài khúc dương cầm. Dù sao, đây là các ngươi dùng sinh mệnh diễn đấu. Phốc thử. Hàn quang lóe lên. Còn có người muốn cầu tha, nhưng hắn vừa mới mở miệng, băng lánh lại hôi thối máu liền tung tóe hắn vẻ mặt. Người muốn nói chuyện, trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ. Một cái đầu lâu ở giữa không trung xoay tròn, tại trải qua cao 20 mét thẳng đứng hạ là sau, trung điệp nện ở dương cầm khóa mũ bên trên. Run. Thép tiếng đàn vang lên. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người trên sân sọ đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Linh hồn đều muốn bị đông kết. Người này diễn tấu phương thức chính là đem bọn hắn chém chết, dùng đầu của bọn hắn đến đánh đàn. Ma quỷ. Chân chính ma quỷ. Không. Ma quỷ cũng không đủ hình dung hắn. Hắn là ma thần. Một kiếm về sau, Lâm Thần buông xuống một đoạn dây thừng. A. Diễn tấu ra theo cao 30 mét địa phương rơi xuống, thê thảm kêu to. Nhưng ngay tại hắn cách xa mặt đất còn có 1 mét thời điểm, dây thừng đột nhiên nắm chặt, hai chân của hắn cách xa mặt đất chỉ có 1 mét. Tại diễn tấu ra chưa tỉnh hồn trong ánh mắt, độ cao của hắn lần nữa chậm rãi tăng lên. Rất nhanh, hắn lại về tới 30 mét độ cao. Chờ đợi lần tiếp theo rơi xuống. Phốc thử. Lại có băng lánh máu về ra. Vừa mới đám kia ngồi trong tính phòng vỗ tay bảo hai người xem, bây giờ nguyên một đám, khắp cả người phát lạnh, toàn thân bất lực, hai chân như nhũn ra đứng tại nắp dương cầm tử bên dưới. Làm tử vong chân chính dáng lâm tới bọn hắn trên đầu thời điểm, bọn hắn rốt cuộc biết sợ hãi, thấy hối hận. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thượng đế khoan dung. Lai, khép tiếng đàn vang lên. A, diễn đấu ra lần nữa rơi xuống, tại cách xa mặt đất còn có 90 cm địa phương, hắn lần nữa lơ lửng. Sau đó lại một chút xíu đi lên tăng lên. Giờ phút này, diễn đấu ra biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Chính mình mỗi một lần rơi xuống, cách xa mặt đất đều sẽ càng ngày càng gần, thẳng đến thật cùng mặt đất va chạm. Đầu tiên là hai chân, sau đó là đùi, cuối cùng là eo, lồng ngực, cùng đầu lâu. Thân thể của hắn mỗi một tấc đều không có cơ hội chạy trốn. A, sau khi hiểu rõ, hắn phát ra so vừa mới hai tay bị chém đứt lúc còn lớn tiếng hơn tiếng kêu. Cứu mạng a, ai tôi cứu, cứu ta a, ta không muốn chết a, ta biết sai, ta xin lỗi, ta cho các ngươi xin lỗi, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Hắn ở giữa không trung bị dọa đến tè ra quần, bộ dáng buồn cười buồn cười. Lâm Thần đi đến một người sau lưng, hỏi hắn, hắn buồn cười sao? Người này điên cuồng lắc đầu. Phanh. Lâm Thần trực tiếp một cước đem hắn đá ra đông. Hắn nện ở dương cầm khóa mũ bên trên, ngã chết đồng thời, tấu vang lên dương cầm. Ta ghét nhất người nói láo. Người bên cạnh mặt không có chút máu, trong lòng cuồng loạn, nước bọt đều nuốt không trôi. Lâm Thần lại đi đến một người đằng sau, hỏi hắn, ngươi cảm thấy hắn buồn cười sao? Người này gật đầu như dã tỏi, buồn cười, buồn cười. Phanh. A. Đông. Lâm Thần nhìn về phía người bên cạnh, nói rằng, người này thật sự là lãnh huyết ta, thảm như vậy hình tượng. Hắn đều nói xong cười, thật sự là hất lên ra người quái vật, chết chưa hết tội. Ta người này dịu dàng thiện lương, thống hận nhất loại này không có nhân tính quái vật. Người bên cạnh con người co rụt lại. Khó mà nói cười là chết, nói xong cười cũng là chết. Chúng ta nên trả lời thế nào? Lâm Thần đi đến người thứ ba đằng sau. Ngươi cảm thấy hắn buồn cười sao? Bị ngươi hỏi cắn chặt miệng, không trả lời, không nên trả lời, không nên trả lời. Lâm Thần trực tiếp cho hắn một cước. Người bên cạnh đều bị sợ quá khóc. Hắn không nói gì, vì cái gì còn muốn giết chết hắn? Lâm Thần nói rằng, cái gì nói nhảm? Ta đang giúp hắn. Nói đúng ra ta đang giúp các ngươi mỗi người. Hắn chậm rãi nói rằng, các ngươi đứng ở chỗ này đều là thích vô cùng dương cầm a. Hiện tại ta giúp các ngươi diễn tấu dương cầm, xin các ngươi nghe dễ nghe từ khúc. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Bất quá con người của ta thiện lương hào phóng, liền không so đo với các ngươi. Giết người bất quá đầu chạm đất. Lâm Thần không có trực tiếp kết bọn hắn. Biết bọn hắn nữa thích đàn tấu dương cầm, Lâm Thần liền tự mình động thủ giúp bọn hắn đàn tấu dương cầm. Thật quá thiện lương. Đám người này miệng bên trong lẩm bẩm câu nói này, trên mặt lại vẻ mặt hoảng sợ. Ma thần, thật là ma thần, cứu, cứu mạng a. Phanh, Diễn Tấu ra hai chân trùng điệp đập xuống đất. Giang giác, xương cốt nát bấy thanh âm lập tức vang lên đau đớn nhường hắn lập tức ngất đi. Bất quá một giây sau dây thừng đi lên kéo một phát, hắn lại bị làm tỉnh lại. A a a a, cổ họng của hắn đều nhanh hô phá. Hối hận, tuyệt vọng, tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Bọn họ cũng đều biết chính mình là ai, là cao tháp chủ nhân, là trên trời đế vương. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tựa như là chờ đợi giết cừu non. Cái gì quyền lực, tiền tài, đều đúng Lâm Thần không có chút nào uy hiếp. Mong muốn phản kháng, có người thử, kết quả chính là thân thể biến thành tám đoạn, sau đó ngã tại khóa mũ bên trên, kính dâng một đoạn diễn đấu. Dừng tay. Lúc này, trên khán đài xuất hiện một đám người, chính là thực nhân yêu đế cùng Trần Thiên, tại phía sau bọn họ còn có một đám người áo đen, bọn hắn nắm lấy Triệu Nham đến đây. Thả bọn hắn ra. Không phải, chúng ta liền giết hắn. Lâm Thần nhìn thoáng qua Triệu Nham. Triệu Nham hô to, đại ca, đừng quan ta, tiếp tục giải phóng cao tháp. Vì cái khác bốn tầng người, ta bằng lòng hy sinh. Lâm Thần nói rằng, đừng nói như thế bách liệt, ngươi không chết được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thương thương thương. Lâm Thần bên người, trong nháy mắt buộc phát ra mấy đạo kiếm khí. Kiếm khí xoay tròn lấy hướng những hắc ý nhân kia bay đi. Rầm rầm rầm. Người áo đen bên người ghế sofa, toàn bộ bị kiếm khí bổ ra, bụi mù tứ tán, đứt gãy cái ghế bay tứ tung. Phốc thử phốc thử. Mấy cái người áo đen đầu một nơi thân một nẻo, chết như thế nào cũng không biết. Triệu Nham lập tức thoát khốn. Tiếp lấy hắn bị Lâm Thần cách không ngự vật bắt được, mang theo hắn bay đến Dương Cầm bên trên. Triệu Nham cả người đều ngộp. A, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thực nhân yêu đế rung động nhìn trước mắt một màn này. Giờ phút này, cho dù là hắn, cũng hãi nhiên nghẹn ngào mà hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Thần nhìn về phía thực nhân yêu đế, nói rằng, nhường đại gia đến nói cho ngươi. Tiếp nhận Studio quyền hạn quản lý, ngoại phóng tất cả mưa đạn. Ta là ai? Studio bên trong người xem, toàn tại thời khắc này, thâu nhập giống nhau bốn chữ. Thiên hạ đệ nhất, chương 879. Đám người này thật là quá chi kỷ. Chương 879, đám người này thật là quá chi kỷ. Một máy mắt, vô số thanh âm tại toàn bộ sân khấu bên trong vang lên. Mỗi cái thanh âm cũng không giống nhau. Có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng bọn hắn nội dung đều là giống nhau. Thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất. Thanh âm cuồn cuộn, giống như lôi chấn. Thực nhân yêu đế cũng tốt, Trần Thiên cũng được, còn có Triệu Nham, Hồng Lăng, tất cả mọi người bị tình huống hiện trường rung động tới. Bọn hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xem, không có nhìn thấy những người khác. Thanh âm từ đâu tới đây? Thiên hạ đệ nhất, lại là có ý gì? Rất nhiều người nhìn về phía Trần Thiên. Thiên hạ đệ nhất, bất kể thế nào so, đều so chiến lược thứ nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ai chiến lược thứ nhất? Chỉ là nhân tộc chiến lược thứ nhất. Mà trên thế giới này cũng không chỉ nhân tộc, còn có yêu ma cường đại quỷ quái. Thiên hạ đệ nhất, lại thực đã bao hàm toàn thế giới tất cả giống loài. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có so Trần Thiên mạnh hơn người còn xuất lại? Không thể nào. Không nên a. Triệu Nham nhìn xem Lâm Thần bóng lưng, dùng sức nuốt một chút nước bọt. Chẳng lẽ hắn ở cái trước thời đại xưng hô chính là thiên hạ đệ nhất? Vẹn vẹn xưng hảo, liền đã so Trần Thiên cao 10.000 cấp bậc. Chó má thiên hạ đệ nhất. Trần Thiên hơi vung tay, nắm đấm siết chặt, nói rằng, ta mới thật sự là chiến lược thứ nhất, chân chính thiên hạ đệ nhất. Và anh. Hắn nhảy lên một cái, nhảy lên cao mấy chục mét, sau đó một cước hướng phía Lâm Thần đã tới. Thật là còn không đợi hắn đụng phải Lâm Thần. Phản bản quy nguyên. Chấn động hình thức. Và anh. Một cỗ khí lãng nổ tung, trực tiếp đâm vào Trần Thiên trên thân. A. Trần Thiên quát to một tiếng, trực tiếp từ trên trời rớt xuống, chật vật nện vào một mảnh ghế sofa bên trong. Mọi người nhìn thấy một màn này, kém chút sợ tè ra quần. Ta siêu. Trần Thiên bị đánh bay đây chính là chiến lược thứ nhất a, kết quả liền đụng phải Lâm Thần tư cách đều không có, trực tiếp bị nổ bay. Bọn hắn thậm chí không có trông thấy Lâm Thần là thế nào xuất thủ. Thực nhân yêu đế trên mặt, lần nữa lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được, chính mình giống như, hẳn là, có lẽ, tám thành là trêu chọc nhầm người. Người còn sót lại này, cùng bên trên một thời đại không giống. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem bị ghế sofa vùi lấp Trần Thiên, nói rằng, chớ nóng đội, chờ ta đàn xong cái này thủ khúc Dương Cầm, lại giết các ngươi. Phốc thử. Dương Cầm lần nữa tấu vang đứng tại nắp Dương Cầm biên giới người, hiện tại hồn phách đều bị dọa bay. Trần Thiên tới, thực nhân yêu đế cũng tới, nhưng đều không có cách nào đánh bại người này. Thực nhân yêu đế lớn tiếng nói, "Bằng hữu, trước đó chúng ta có chút hiểu lầm. Kỳ thật chúng ta không có ý định thương tổn ngươi nữ nhân. Chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đều là trò đùa, đừng coi là thật, ngươi trước xuống đây đi, buông tha bọn hắn a." Lâm Thần nói rằng, "Ngươi trò đùa, thật là không tốt đẹp gì cười." Phốc thử. Dương Cầm tiếp tục tấu vang. "Hơn nữa, chúng ta rất quen sao, ngươi liền nói đùa ta." Thực nhân yêu đế mặt tâm trầm. Không có nghĩ đến người này loại, vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Chúng ta bằng lòng cho ngươi nhường ra vị trí, để ngươi tại tầng thứ 5 sinh hoạt, điều kiện này thế nào? Đây là hắn lớn nhất nhượng bộ. Chỉ cần tại tầng thứ 5 định cư lại, kia nửa đời sau không lo ăn uống. Hơn nữa còn có thể trưởng quản phía dưới 4 tầng tất cả mọi người. Lâm Thần từ tốn nói, ta muốn là tất cả mọi người, mà không đơn thuần là tầng thứ 5. Thực nhân yêu đế toàn thân rung động. Hỏng. Mục đích của người này, là giải phóng tất cả nhân loại, mà không phải là vì ham hưởng lạc. Không tốt. Người này, lại là đến cứu vớt nhân tộc. Nhất định phải ngăn cản hắn. Vâng. Ghế salon bên cạnh đột nhiên nổ tung, Trần Thiên đột nhiên từ bên trong nhảy ra ngoài. Hắn hiện tại, vẻ mặt lửa giận. Chính mình lại bị đánh bay. Chính mình là ai? Đường đường chiến lược thứ nhất, nhân tộc mạnh nhất người còn sót lại, tại sao có thể bị một người khác đánh bay? Xì nhủ. Nhất định phải rửa sạch. Nhất định phải giết nam nhân trước mắt này. Thực nhân yêu đế nhìn thấy Trần Thiên lửa giận trên mặt, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. hắn xuất ra một cái kim sắc điện thoại, ném cho Trần Thiên. Thực nhân yêu đế nói rằng, giải quyết hắn. Trần Thiên tiếp được điện thoại, nói rằng, tuân mệnh. Hắn đưa điện thoại di động cầm lấy, hạ lệnh, hợp thể. Dễ đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Một đầu kim sắc đai lưng, nhanh chóng tại cái hông của hắn hiện hiện. Giang giác. Trần Thiên dùng sức đưa điện thoại di động cắm vào đai lưng ở trong. Ong ong. Đai lưng phát ra một hồi kim sắc quang mang, hào quang rực rỡ, Triệu Nham, Hồng Lăng, còn có Sở Tiêu Đi ố bên trong người xem cũng nhịn không được ngăn trở ánh mắt. Quang mang đem Trần Thiên hoàn toàn bao trùm đại khái 5 giây về sau. Oeng. Quang mang nổ tung, một tôn kim sắc bọc thép xuất hiện đèn trên trần nhà chiếu sáng trên bọc thép phản quang, nhường hắn lộ ra vô cùng thần thánh khí phách. Hắn còn không có động. Một cỗ sát phạt chi khí liền đã quét sạch toàn trường. Sở Tiêu Đi ố bên trong người xem xét, nhao nhao kinh hô. Ta siêu, rất đẹp. Cái này bọc thép, cảm giác cùng trước mặt đều không phải là một cái cấp bậc a. Dương Thần cẩn thận, cái này bọc thép không đơn giản. Ngay cả Triệu Nham, Hồng Lăng Tâm đều cùng loạn lên. Hai người đều là bọc thép dũng sĩ, cho nên có thể cùng sâu sắc cảm nhận được đối phương cường đại. Vương, hắn là bọc thép bên trong đế vương, cường đại trước này chưa từng có. Những cái kia đứng tại nắp dương cầm bên trên người, nhìn thấy cái này bọc thép về sau, trong mắt lập tức tràn đầy hy vọng được cứu. Hắn tới, chúng ta đều được cứu. Ha 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 ha. Còn sống. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Lâm Thần, hiện tại có thể chỉ chờ mong một chút, đợi chút nữa nam nhân này sẽ chết như thế nào. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chỉ có Lâm Thần còn vẻ mặt bình tĩnh. Chớ nóng nội. Trước nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, đế vương. Chủng tộc, nhân tạo binh khí. Thể chất, 200. Lực lượng, 200. Tốc độ, 35. Tinh thần, 300. Tin tức, mạnh nhất, hoàn mỹ nhất bọc thép. Các hạng trị số đều vô cùng kinh người, bởi vậy không cần bất kỳ kỹ năng cùng vũ khí, quyền cước của hắn cũng đủ để chiến thắng bất kể đối thủ nào. Hoàn toàn không có tác dụng phụ. Bọc thép bên trong có cường lực khống chế hệ thống, có thể bị người vì khống chế từ xa, có thể hữu hiệu phòng ngừa bọc thép làm phản, mất khống chế. Nhìn thấy những tin tức này, Lâm Thần mắt sáng rực lên. Tốt, cái này chính là hắn đang tìm, hoàn mỹ nhất bọc thép. Mặc dù bọc thép số liệu so với yêu đế còn kém một chút, nhưng là bọc thép chỗ tốt liền thắng ở có thể sản xuất hàng loạt. Một cái bọc thép không đủ, kia hai cái đâu? Ba cái đâu? Một lần xuất động 10 cái đế vương bọc thép đi đối phó một cái yêu đế đâu? Cái gì yêu ma quỷ quái không được kêu cha gọi mẹ, chỉ muốn cầm tới cái này bọc thép, kia trong hiện thực bọc thép nan đề, liền trực tiếp toàn diện giải quyết. Thậm chí liền viễn trình điều khiển hệ thống đều lắp đặt tốt, đám người này thật sự là quá chi kỷ. Người đi chết đi. Và anh. Trần Thiên nhảy lên một cái, sau đó hóa thành một cái kim sắc lưu tinh, đột nhiên hướng Lâm Thần đánh tới. Đây là một cái bình thường đá bay, nhưng là bởi vì đế vương bọc thép số liệu quá cao, đến mức bình thường đá bay đều so cái khác bọc thép đại tuyệt chiêu mạnh hơn. Hồng Lăng ở phía sau khẩn trương hô, Lâm đại ca, cẩn thận a. Lâm Thần gật đầu, sau đó thân thể xoay tròn, một cước quét ngang. Phanh. Hai cái chân ở giữa không trung va chạm. Trong nháy mắt, màu trắng quang mang quét sạch toàn bộ sân khấu. Mọi người đều bị quang mang sáng rõ mắt mở không ra. Đại khái 3 giây đồng hồ sau, quang mang tiêu thất, bọn hắn từ từ mở mắt, vội vàng nhìn về phía trước mặt. Lâm Thần cùng đế vương chính diện va chạm, kết quả như thế nào? Chương 880. Đế vương bọc thép, liền cái này. Chương 880, đế vương bọc thép, liền cái này. Khi bọn hắn trông thấy trước mắt một màn lúc, toàn bộ sửng sốt, đế vương thân thể còn ở giữa không trung. Chân của hắn cùng Lâm Thần chân va chạm, hai người vậy mà liền dạng này cầm cự được. Tại sao có thể như vậy? Nhân loại kia, vậy mà chặn đế vương đá bay, đây chính là đế vương công kích a. Uy lực so cái khác bọc thép dũng sĩ đại tuyệt chiêu còn mạnh hơn đá bay, hắn sao có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn trở? Trần Thiên trong lòng cũng là giật mình. Dạng này đều có thể ngăn cản, cũng không tệ lắm. Lâm Thần bình luận, phần này lực lượng cảm giác còn có thể. Cái này bọc thép có thể bán ra tốt ít ra 100.000. Oeng. Lâm Thần có chút dùng sức, Trần Thiên tại chỗ bị hắn một cước ép xuống. A. Trần Thiên kêu to, coi như hắn mặc đế vương bọc thép, hiện tại cũng chịu không được cố lực lượng này. Hắn thẳng tắp va vào sàn nhà bên trong. Sóng xung kích bộc phát ra đi, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, đem bên cạnh cái bàn, cái ghế, toàn bộ lật ngược. Trong chớp nhoáng này ở đây tất cả mọi người đều đột nhiên choáng váng, đầu run rẩy, không thể tin được trước mắt một màn này đế vương bị Lâm Thần một cước đạp bay. Đây chính là mạnh nhất bọc thép a, làm sao lại không sánh bằng một cái người còn sót lại? Người còn sót lại có như thế như bước sao? Nếu là người còn sót lại cường đại như vậy, vì cái gì trước kia sẽ bị giết tới diệt tuyệt, thậm chí chỉ để lại Trần Thiên một người? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đột nhiên cảm giác thế giới này có chút xa lạ. Cường đại nhất không nên là yêu ma quỷ quái sao? Thế nào một nhân loại có thể một cước đạp bay đế vương bọc thép? Đây chính là thực nhân yêu đế đều làm không được chuyện a. T. Tại tất cả mọi người toàn thân run lên thời điểm. Oeng. Mặt đất nổ tung, Trần Thiên từ đó nhảy ra ngoài, lần nữa hướng Lâm Thần đánh tới. Ta là vô địch, ta mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, ta muốn ngươi đi chết. Bao hiếu tiếng vang lên, hắn đấm ra một quyền, hóa thành kim sắc lưu quang, ngang nhiên đánh tới. Lâm Thần nói rằng, đừng tự mình đa tỉnh. Hắn vươn tay, một thanh bóp lấy Trần Thiên cổ. Trần Thiên thanh âm im bặt mà dừng, một quyền đánh vào Lâm Thần trên thân, liền nửa điểm bọt nước đều không có. Ngươi quá yếu, ta coi như đứng đấy bất động để ngươi đánh một ngày, ta cũng sẽ không chịu nửa điểm tổn thương. Trần Thiên vẻ mặt hoảng sợ, đế vương bọc thép đều đang run rẩy. Ma thần, nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải nhân loại, nhân loại không có khả năng cường đại như vậy. Một cái tay hời hợt đã ngừng lại chính mình lao xuống lực lượng, còn cần thân thể đón đỡ chính mình một kích toàn lực mà lông tóc không thương. Liền xem như thực nhân yêu đế cũng làm không được loại chuyện này. Lâm Thần nói rằng, nếu như lúc trước ta ở chỗ này bị tàn sát cũng không phải là người còn sót lại, mà là các ngươi những yêu ma quỷ quái này. Thực nhân yêu đế tay đều đang run rẩy. Hắn tinh tường ý thức được, người này không có nói đùa, hắn nói đều là thật. Liên hiện tại hắn bày ra lực lượng, đều để hắn cảm thấy kinh khủng. Chiến lược đệ nhất chân thiên, mặc vào đế vương bọc thép, kết quả một kích toàn lực đều không thể làm bị thương Lâm Thần một cọng tóc gáy. Liền xem như chính mình. Không, coi như tất cả yêu đế, quỷ đế cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể hơi hơi tổn thương hắn một chút xíu. Mạnh đến không hợp thói thường. Mạnh đến nghịch thiên. Lâm Thần, hắn mới thật sự là chiến lược thứ nhất, các loại trên ý nghĩa chiến lược thứ nhất. Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Rõ ràng ta mới là nhân tộc đệ nhất. Tại sao phải để ngươi xuất hiện? Trần Thiên khủng cụ lại không cam lòng bào hiếu lên. Mặc đế vương bọc thép đều không đả thương được người này, kia mang ý nghĩa, chính mình vĩnh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lâm Thần đưa tay cầm xuống điện thoại di động của hắn. Giang giác. Biến thân cưỡng chế kết thúc. Bọc thép tiêu thất, Trần Thiên dung mạo xuất hiện lần nữa. Lâm Thần tiện tay đưa điện thoại di động bỏ vào hệ thống trong kho, sau đó nhìn Trần Thiên, ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Vốn đang cho là ngươi là anh hùng, không nghĩ tới, ngươi lại là tên phản đồ. Trần Thiên thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hắn thất kinh nói, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ thật ta không có làm phản, ta chỉ là ẩn nút ở bên cạnh họ mà thôi. Lòng ta vẫn là hướng về nhân loại. Lâm Thần không nói gì, bởi vì loại lời này đã chán nghe rồi. Hắn đem Trần Thiên để xuống. Trần Thiên trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng lẽ người này thật tin mình? Ha ha ha, vậy hắn thật quá ngu. Chính mình nói hiệu nói vượn vậy mà cũng tin. Xem ra, hắn chỉ có một thân bản sự, lại không có một cái nào đối lập dễ dùng đầu góc cá lão thiên gia quả nhiên là công bằng. Cho ngươi thực lực cường đại đồng thời, để ngươi biến thành đồ đần. Quá tuyệt vời. Cái này ẩn nút xuống tới, sau đó tìm cơ hội tập kích bất ngờ Lâm Thần, phía sau cho hắn một đao, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Ngay tại Trần Thiên còn đang suy nghĩ lấy thế nào tra tấn Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần nói chuyện. Ngươi nói không có làm phản. Kia tốt, hiện tại ngươi đi cho cái tên mập mạp kia trên mặt đến hai quyền. Trần Thiên sững sờ để cho mình đi đánh thực nhân yêu đế, đánh chủ nhân của mình. Điên rồi đi. Cái này, hắn muốn kiếm cớ. Lâm Thần thản nhiên nói, 10 giây. 10 giây bên trong, quả đấm của ngươi xuống dốc tới trên mặt của hắn, quả đấm của ta liền sẽ rơi xuống trên mặt của ngươi. Trần Thiên thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Hắn theo Dương Cầm bên trên nhảy đi xuống, đi về phía trước hai bước, đột nhiên nảy ra ý hay. A, cái này ngốc trứng. Vậy mà để cho mình đơn độc rời đi, cái này không phải liền là bỏ mặc chính mình rời đi sao? Ha ha ha. Trần Thiên cười ha hả, thật sự là chết cười, người này quả nhiên không có đầu óc. Hắn vội vàng chạy về thực nhân yêu đế bên cạnh, không sai sau đó xoay người đối Lâm Thần nói rằng, ngươi không nên thả ta rời đi. Ngươi thật là một cái náo tàn. A ha ha ha. Lâm Thần mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Thiên thân thể lập tức bay lên. Xoát. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Trần Thiên. Lâm Thần nói rằng, ngươi vừa mới nói cái gì, cách quá xa, ta không nghe rõ. Trần Thiên lập tức nói rằng, ta nói ngươi rất đẹp. Ngươi quả thực chính là ta nam thần. Lâm Thần vươn tay, bắt lấy Trần Thiên đùi phải. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó. A. Trần Thiên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Phanh. Thân thể của hắn từ giữa không trung rơi xuống, chật vật quẳng xuống đất, hai tay của hắn ôm lấy đùi, kêu gào thê lương lấy. Lâm Thần nói rằng, ta có thể thả ngươi rời đi, là có thể đem ngươi bắt trở lại. Sinh tử của ngươi, một mực trong tay ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn được? Giang giác. Trần Thiên một cái chân khác cũng gây mất. A. Đau đớn kịch liệt, nhường Trần Thiên cơ hồ đã hôn mê. Ở trước mặt một bộ, mặt sau một bộ, cũng không biết ngươi là thế nào lên làm chiến lược đệ nhất. Không phải là một đường liếm đi lên a? Lâm Thần vươn tay, một thanh bóp lấy Trần Thiên cổ, sau đó đem hắn xách lên. Không. Trần Thiên khóc. Trong lòng của hắn, rốt cuộc nói không nên lời nửa điểm vũ nhục Lâm Thần lời nói. Bởi vì lúc này hắn ý thức được, chân chính ngốc chứng là chính mình. Trước thực lực tuyệt đối, hắn bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là không có ích lợi gì. Lâm Thần đều khinh thường cùng hắn đùa bỡn mánh khỏe. Ta sai rồi. Trần Thiên khóc nói, xem ở ta cũng là loài người phân thượng, hơn nữa còn là một vị người còn sót lại phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Đừng có giết ta. Giết ta, ngươi liền không có đồng bạn. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ta lúc đầu cũng không cần đồng bạn. Hơn nữa, trên tay của ngươi nhiễm lấy vô số đồng bào máu, ngươi đã không tính một nhân loại. Ngươi là một cái hình người quái vật. Chương 881. Trên thế giới này, vì sao lại có cường đại như vậy nhân loại a? Chương 881. Trên thế giới này, vì sao lại có cường đại như vậy nhân loại a? Lâm Thần trên tay bắt đầu dùng sức. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Trần Thiên cổ được gãy. Hắn dây rủi lấy hai tay, lập tức rủ xuống đến. Chiến lược thứ nhất, chết. Một đôi mắt trừng thật sự lớn, chết không nhắm mắt, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng, hối hận cùng khủng cụ. Hắn thật hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn tuyệt đối không chút nào do dự một quyền đánh vào thực nhân yêu đế trên mặt, đồng thời cũng không dám lại dưới đáy lòng nhục mạ Lâm Thần. Chân chính ngốc trứng, chân chính trò cười cùng thằng hề, đều là chính mình. Từ đầu đến cuối, Lâm Thần chỉ là một cái đang nhìn mình buồn cười biểu diễn người xem mà thôi. Phanh. Lâm Thần tiện tay đem Trần Thiên thi thể ném tới Dương Cầm bên trên ông. Thép tiếng đàn vang lên. Sau đó, toàn bộ sân khấu đều lâm vào tĩnh mịch ở trong. Dương Cầm bên trên người toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy khủng cụ, nói không ra lời. Thực nhân yêu đế đứng tại chỗ, mặt sắc mặt nghiêm trọng, giống nhau không nói ra lời. Nam nhân này cường đại, vượt qua bọn hắn tất cả mọi người mong muốn. Quả thực tựa như vũ trụ như thế, vô biên băng ác, sâu không thấy đáy. Lâm Thần nhìn về phía thực nhân yêu đế, cười nói, đã xảy ra một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng là không trở ngại chúng ta khúc Dương Cầm tiếp tục. Soạt. Dây thừng buông xuống. Nhạc trưởng từ giữa không trung cực tốc rơi xuống, hai chân đột nhiên đập xuống đất. Giang giác, giang giác. Hai chân của hắn trong nháy mắt bị vỡ nát đứt gãy, xương cốt mảnh vỡ đều đang bắn tung. A ba. Hắn kêu thảm thiết, tiết hầu cũng nứt ra, máu tươi báo tố ra. Dừng tay. Thực nhân yêu đế lớn tiếng nói. Lâm Thần trực tiếp đem người bình thường cho chém đi xuống. Chớ nóng nội. Lập tức liền diễn tấu kết thúc. Và anh. Thực nhân yêu đế nhảy lên một cái, đột nhiên hướng Lâm Thần đánh tới, đồng thời hô to, ta để ngươi dừng tay. Lâm Thần trở tay một trường. Ba. Một đạo giòn vang, đột nhiên tại thực nhân yêu đế trên mặt nổ tung. Thực nhân yêu đế thân ảnh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng trên mặt đất đập tới. Hắn một đầu đụng đổ rất nhiều ghế sofa cùng cái ghế, sau đó vạch ra đi rất xa mới dừng lại. Thực nhân yêu đế kia mập mạp thân thể tựa ở một đống trên ghế, đầu váng mắt hoa, trên mặt còn có một cái rõ ràng tay số đỏ ấn. Phốc thử. Lại có thật nhiều người thi thể rơi tại dương cầm bên trên. Tiếng đàn dương cầm nhường thực nhân yêu đế có chút lấy lại tinh thần. Trông thấy máu chảy thành sông dương cầm, hắn con ngươi chấn động kịch liệt lấy. Tình cảnh này, liền xem như giết người như người hắn, hiện tại cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn thật không phải là người, là ma thần. Đưa tay sờ một chút, đau rát. Không xong. Thực nhân yêu đế thả tay xuống, trông thấy máu trên tay lúc, hắn lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chuyện giống như vượt qua mong muốn. Lúc đầu dự đoán là ngay trước Lâm Thần mặt, đem Hồng Lăng tươi sống treo cổ. Sau đó thừa dịp tinh thần hắn sụp đổ thời điểm, nhường Trần Thiên giết chết Triệu Nham, tiến một bước đả kích Lâm Thần. Về sau lại bắt lấy Lâm Thần, chém đứt tứ chi của hắn. Cuối cùng đem hắn cột vào trong tù xa, lại cùng Triệu Nham, Hồng Lăng thi thể cùng một chỗ đưa tiến đi, từng tầng để cho người ta thưởng thức. Tốt nhất lại để cho phía dưới những nam nhân kia vũ nhục một chút Hồng Lăng thi thể. Nhường nam nhân này biết đối kháng kết quả của mình. Nhưng là hiện tại, nam nhân này cường đại đến không hợp thói thường. Thùng thùng, thép tiếng đàn vang lên. Mỗi một lần tấu vang đều mang ý nghĩa có ít ra một cái tầng thứ 5 kẻ thống trị chết đi. Mà hắn, cao tháp chủ nhân chân chính, vô cùng cường đại yêu đế, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể xảy ra. Theo cuối cùng một cỗ thi thể té xuống, Lâm Thần đối thực nhân yêu đế nói rằng, tốt, diễn tấu kết thúc. Thế nào, có phải hay không so với các ngươi kia thủ êm hay nhiều? Thực nhân yêu đế trừng mắt Lâm Thần, nói rằng, ngươi ác ma này. Sai, ta là nhân loại. Lâm Thần nói rằng, ta theo không giết người, ta giết đều không phải là người. Chân chính ác ma, là các ngươi a. Đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt, còn đem người nuôi dưỡng ở cao tháp bên trong, bọn hắn cùng yêu ma quỷ quái khác nhau ở chỗ nào? Thực nhân yêu đế tìm không thấy nửa điểm phản bác lấy cớ, hắn trong mắt nhanh chóng chuyển động. Cường đại như vậy người, tốt nhất vẫn là đừng tìm hắn là địch. Rất nhanh, nảy ra ý hay. Hắn đối Lâm Thần nói rằng, hai chúng ta có thể liên thủ. Người ta liên thủ, đi ra cao tháp, đến lúc đó ta quản một nửa người, ngươi quản một nửa người. Người của ngươi có thể tại cao tháp bên ngoài sinh hoạt, cũng sẽ không có khác yêu tả tới quấy rầy ngươi. Thực nhân yêu đế cảm thấy biện pháp này là rất không tệ. Mặc dù mình không muốn cùng hắn là địch, nhưng không có nghĩa là không phải là đối thủ. Thật muốn đánh lên, nam nhân này cũng khẳng định không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Huống chi thế giới này cũng không chỉ có một cái yêu đế, cho nên hắn nghĩ không ra Lâm Thần lý do cự tuyệt, hắn chỉ có thể bằng lòng. Thật là liền trong lòng hắn phi thường khẳng định thời điểm, Lâm Thần mỉm cười hỏi hắn, nếu như ta đem tất cả yêu ma quỷ quái đều diệt trừ, có phải hay không liền có thể quản lý toàn bộ người? Thực nhân yêu đế trong nháy mắt sửng sốt, không phải, ngươi vì cái gì dám nghĩ như vậy? Đánh với ta, ngươi đều phải trả giá thật lớn. Ngươi ở đâu ra bản sự đối phó toàn thế giới quái vật? Si tâm vọng tưởng. Thực nhân yêu đế cười lạnh hỏi, ngươi có bản lãnh này sao? Với anh. Tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, một tiếng lôi chấn, Lâm Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thực nhân yêu đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thật nhanh. Lúc nào thời điểm? Hắn không do dự, bước ra liền lui. Soạn. Hắn đột nhiên lui ra ngoài 20 mét, rời xa Lâm Thần, hắn mới cảm thấy có chút an tâm. Nhưng là nhìn kỹ, Lâm Thần trên tay phải tất cả đều là màu đen, hơn nữa còn có một khối to lớn màu đen khối thịt. Thế nào càng xem càng nhìn quen mắt. Cẩn thận hơn đi xem, hắn chú ý tới Lâm Thần trước mặt trên sàn nhà có máu. Máu này một mực hướng phía bên mình kéo dài. Chẳng lẽ, một cái nhường hắn sợ hãi ý nghĩ hiện hiện. Mánh mả túi đầu xem xét, hắn phát hiện trên ngực của mình có một cái lỗ máu. Máu đen đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Không có khả năng. Thực nhân yêu đế vẻ mặt hoảng sợ, gấp vội vươn tay che lồng ngực, sau đó lảo đảo lui về sau mấy bước. Chính mình thụ thương. Tại một phần ngàn giây bên trong, bản thân bị trọng thương. Hắn thậm chí liền Lâm Thần là lúc nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Nếu như không có trông thấy Lâm Thần máu trên tay, hắn thậm chí không biết mình thụ thương. Nếu như vừa mới Lâm Thần mục tiêu không phải là của mình lồng ngực, mà là lòng của mình bận, hay là đầu. Thực nhân yêu đế không dám nghĩ. Tại cái này một giây đồng hồ, hắn ý thức được một cái nhường hắn cảm thấy chuyện kinh khủng. Chính mình không phải là đối thủ của người đàn ông này. Hắn quá mạnh, vượt qua bản thân nhận biết cường đại, mạnh đến giết chính mình, chỉ cần một chiêu. Lâm Thần nói rằng, giết ngươi mà thôi, có cái gì khó? Đem ngươi toàn bộ đồng bạn tiêu lên, cũng chỉ là một chiêu chuyện mà thôi. Đạp đạp. Thực nhân yêu đế cuống quýt lui lại. Thương thiên a, đại địa a, trên thế giới này vì sao lại có cường đại như vậy nhân loại a? Cứu mạng. Thực nhân yêu đế trong lòng sinh không nổi nửa điểm đối kháng suy nghĩ đến. Vừa mới hắn còn cảm thấy Lâm Thần mong muốn đánh bại chính mình cũng tuyệt đối phải nỗ lực giá cao tham trọng, nhưng là việc hiện tại thực nhường hắn cảm giác trên mặt đau rát. Lâm Thần giết hắn tựa như hô hấp đơn giản như vậy, trên lồng ngực máu tươi chảy ròng. Thực nhân yêu đế bước chân lảo đảo, lung la lung lay hướng phía đại môn phương hướng đi đến. Đại môn đang ở trước mắt, lập tức liền có thể trốn. Sinh cơ hội sống sót. Hắn vươn tay kém một chút liền có thể câu tới chốt cửa. Phốc thử. Thực nhân yêu đế sửng sốt, chậm rãi cúi đầu, hắn toàn thân run rẩy lên, bởi vì nhìn thấy một cái tay xuyên thấu bộ ngực của mình. Có một cái trái tim ở đằng kia trên tay dùng sức nhảy lên. Chương 882. Rời xa tháp cao, hoang dã bên ngoài tiểu trấn. Chương 882. Rời xa tháp cao, hoang dã bên ngoài tiểu trấn. Thực nhân yêu đế há to mồm, mong muốn kêu sợ hãi, nhưng lúc này yết hầu giống như bị ngăn chặn. Hắn thanh âm gì đều không phát ra được. Cái này là lòng của mình bẩn. Nam nhân kia, hắn từ phía sau ra tay, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của mình. Phốc thử. Lâm Thần chậm rãi rút tay ra, trái tim còn tại hữu lực nhảy lên. Không hổ là yêu đế, trái tim đều so người khác lớn. Thực nhân yêu đế chật vật quay người, dùng hết khí lực toàn thân nói rằng, "Còn, trả lại cho ta." Phanh. Lâm Thần ở ngay trước mặt hắn đem trái tim bóp nát, sau đó một thanh nét về thực nhân yêu đế trong lồng ngực. "Trả lại cho ngươi." "Ai, ta thật là quá thiệt lương." Còn không nói âm thanh cảm ơn. Thực nhân yêu đế ánh mắt đều trợn tròn. "Con mẹ nó ngươi, ngươi quản cái này gọi thiệt lương? Là ngươi đem ta trái tim hái được à, ngươi bây giờ bóp nát mới trả lại cho ta, còn muốn ta nói cảm ơn?" Thực nhân yêu đế trong lòng tràn ngập hối hận. Trong mắt của hắn quang nhanh chóng dập tắt, rất nhanh một đôi mắt liền chết. Phanh. Thân thể của hắn thẳng tắp về sau ngã xuống, quằn xuống đất sau không nhúc nhích, chết. Thực nhân yêu đế, chết. Cao tháp cuối cùng kẻ thống trị, chết đi như thế. Hắn chết không nhắm mắt, bởi vì nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình sẽ là kiểu chết này. Bị một nhân loại đơn phương hành hung. Lâm Thần một trưởng vỗ hạ. Phanh. Sàn nhà nổ tung, cao tháp tầng thứ 5 mặt đất, bị Lâm Thần một trưởng đánh xuyên. Thực nhân yêu đế thi thể, trong nháy mắt nát bấy, biến thành một chỗ bã vụn. Tốt. Lâm Thần tâm ớn, dạng này liền không có kỳ quái nhà khoa học có thể đem hắn phục sinh, sau đó đem hắn biến thành kỳ quái cải tạo quái vật. Ba ba. Phủi tay bên trên xám, Lâm Thần cất bước đi về phía cửa chính. Triệu Nham cùng Hồng Lăng đều còn tại choáng váng bên trong, nhưng là thấy tới Lâm Thần đi ra ngoài, hai người cũng bước nhanh đuổi theo đi ra đại môn, dương quang vậy ở trên mặt, hai người đều theo bản năng ngăn trở ánh mắt. Bọn hắn nhìn về phía trước, lại phát hiện Lâm Thần thân ảnh đang phát sáng. Quả thực tựa như thần minh như thế. Không. Hồng Lăng lẩm bẩm, hắn là chân chính thần minh, thiên hạ đệ nhất, trên đời mạnh nhất, cũng là vị cuối cùng người còn sót lại. Lưu truyền thật lâu bất bại truyền thuyết, chiến lược đệ nhất trần thiên, lại được tới càng mạnh lực lượng gia trì hạ, vậy mà cũng đỡ không nổi Lâm Thần một chiêu. Thống trị toàn bộ cao tháp thực nhân yêu đế, tại Lâm Thần trước mặt, chỉ có thể sụp đổ chạy trốn. Nam nhân trước mắt này, quá mạnh. Lấy nhân loại thân thể, sánh vai thần minh. Không đúng, là siêu việt thần minh. Nếu như lớn thai biến bắt đầu trước, nam nhân này xuất thủ lời nói, nhân loại có phải hay không cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Studio bên trong người xem cảm khái, cái trò chơi này cũng không phải là tương lai của chúng ta. Đây là một cái không có rừng thần tồn tại thế giới tương lai. Bọn hắn đã nhìn ra, thế giới này không có Lâm Thần, cho nên yêu ma hoành hành, nhân loại thảm bại, cuối cùng tiến vào hắc ám kỷ nguyên. Nhân loại biến thành yêu ma quỷ quái súc vật. Thế giới của chúng ta là có rừng thần chỗ thế giới. Rừng thần vừa xuất hiện, cao tháp bên trong yêu ma quỷ quái liền toàn bị đánh bại, cao tháp được giải phóng, nhân loại được cứu. Bởi vì Lâm Thần, tương lai tăm tối, không còn hắc ám. Rừng thần nhíu bức. Rừng thần, ngươi là thật thần. Rừng thần, ngươi mãi mãi cũng là thần tượng của ta. Tại sở studio bên trong người xem gieo hò lúc, Hồng Lăng chậm rãi đi đến Lâm Thần sau lưng, nói rằng, Lâm đại ca, ta trước đó tìm tới một chút tư liệu, phía trên ghi chép cái khác yêu đế, quỷ đế hạ lạc. Lâm Thần quay người nói rằng, lấy tới xem một chút. Yêu đế, quỷ đế, đều là hành tẩu kinh nghiệm bao, không có khả năng bỏ lỡ. Hồng Lăng gãi đầu một cái, nói rằng, tư liệu bị cướp đi, bất quá ta biết để ở nơi đâu, ta liền tới đây cầm. Tại 10 phút sau, nàng cầm một chút tư liệu trở về. Lâm Thần cầm lấy nhìn một cái này không chỉ có là ghi chép cái khác yêu ma quỷ quái hạ lạc, còn có lưu ý khi chế tác đai lưng đế vương điểm chính trong thao tác hệ thống điều khiển đế vương đai lưng một chút mấu chốt chế tác trình tự, cùng viễn trình cưỡng chế khống chế hệ thống thực hiện phương thức. Tất cả đều là vật có giá trị. Lâm Thần cười nói, tốt, ngươi làm tốt. Chế tác sổ tay có thể nguyên bộ bán đi, lại nhiều kiếm mấy vạn kinh nghiệm. Hồng Lăng cười vui vẻ. Nàng hỏi Lâm Thần, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Lâm Thần nói rằng, tìm tới cái khác yêu đế, quỷ đế. Hồng Lăng trong lòng giật mình, hỏi, ngươi muốn đi đối phó cái khác yêu đế cùng quỷ đế? Bọn hắn không tại cao tháp bên trong, mà là xa ở bên ngoài, riêng phần mình chiếm cứ lấy một cái lĩnh vực. Phàm là đi vào người đều sẽ bị giết chết, liền xem như người còn sót lại, bọc thép dũng sĩ, tiến vào bên trong cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thần không cần phải nhiều lời nữa, cầm ra sách lật xem. Rất nhanh, hắn đã tìm được cách nơi này gần nhất tồn tại. Cách nơi này nằm 10 cây số. Quỷ đế. Lâm Thần khép lại sổ tay, nói rằng, đi. Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều vẻ mặt mừng rỡ gật đầu. Cứu vớt nhân tộc. Oeng. Lâm Thần đánh nát một chỗ vết tường, mang theo hai người nhảy xuống cao tháp. A a a. Hồng Lăng cùng Triệu Nham bị Lâm Thần sách trong tay, nhanh chóng hạ lạc thời điểm, hai người đều phát ra kích động kêu to. Lần thứ nhất thể nghiệm tới theo mấy trăm mét cao địa phương rơi xuống. Thật nhanh a. Trong mồm tất cả đều là gió, mặt đều bị gào thét gió đánh đau. Phanh. Chờ Lâm Thần rơi xuống mặt đất thời điểm, hai người bờ môi đều khô nước, trên mặt còn đỏ đồng đồng, có chút phát sưng. Lâm Thần xem xét, mới nhớ tới quên mở bình chướng. Không có chắn gió. Uống cái này. Lâm Thần xuất ra hai bình trị liệu dược thủy ném cho hai người, sau đó hướng phía quỷ đế vị trí đi đến 50 cây số. Khoảng cách này cũng không tính quá gần. Nhưng Hồng Lăng cùng Triệu Nham đi đường lời nói, coi như biến thành bọc thép dũng sĩ, bọn hắn vĩnh viễn không thôi cũng muốn chạy một ngày. Còn phải nhìn chính mình. Hệ thống, khóa chặt một chút quỷ đế chỗ. Đốt. Lâm Thần trong mắt lập tức xuất hiện một cái màu lam dấu ngắt câu, mặt trên còn có khoảng cách biểu hiện. Khoảng cách 51.627 mét. Lâm Thần nhìn về phía hai người, gặp bọn họ đem trị liệu dược thủy uống xong, liền nói, chuẩn bị xong chưa? Triệu Nham cùng Hồng Lăng đều là sững sờ. Chuẩn bị cái gì? Còn không chờ phản ứng lại, Lâm Thần trực tiếp giơ tay nắm lấy cổ áo của bọn hắn. Bọn hắn lúc này tựa như hai cái bị nắm vận mệnh phần gãy ra chó con đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Oeng. Lâm Thần bắt đầu chạy. hắn như là một đạo thiểm điện, trực tiếp lao ra ngoài. A a a a. Triệu Nham cùng Hồng Lăng tiếng kêu to, trong gió bị kéo rất dài 199 điểm cơ sở tốc độ 50 điểm chúc phúc giới chỉ tăng thêm tốc độ 20 điểm danh hiệu tăng thêm tốc độ 269. Lâm Thần 269 điểm tốc độ bộc phát, 4 giây liền có thể đi ra ngoài một cây số. Chỉ cần 200 giây, 3 phút hơn, hắn liền có thể chạy xong 50 cây số. Mà cái này còn không phải Lâm Thần cực hạn tốc độ. Hắn cực hạn tốc độ đã có thể sánh vai gấp 3 tốc độ âm thanh. Triệu Nham cùng Hồng Lăng ánh mắt đều bỏ ra. Cảnh vật chung quanh tại cực tốc rút lui, quá nhanh, đến mức để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Chính mình có phải hay không tiến thời gian trong đường hầm? Vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc loại tình huống này. Bá. Lâm Thần tốc độ nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh liền ngừng lại. Xa xa trên mặt đất, một cái chấn nhỏ, lặng lặng đứng lặng. Nhìn một chút nhỏ địa đồ. Cái chấn nhỏ này, cùng Quỷ Đế vị trí trung điểm. Quỷ Đế ở chỗ này kiến tạo một cái chấn nhỏ. Lâm Thần đem Triệu Nham cùng Hồng Lăng đưa ra. Phanh. Hai người quẳng xuống đất, bị vừa té như vậy, đều lấy lại tinh thần. Hồng Lăng đứng lên, ngã trái ngã phải hỏi, Lâm đại ca, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ta hoa mắt sao, thấy thế nào thấy phía trước có người a? Chương 883. Trong truyền thuyết thần minh. Chương 883, trong truyền thuyết thần minh. Tiểu trấn ở trong, có mấy người tại hành tẩu đấy. Hồng Lăng hoài nghi mình hoa mắt, tại rời xa cao tháp địa phương, tại sao có thể có một cái trấn nhỏ? Càng hoang đường là, tiểu trấn ở trong có người. Lâm Thần nói rằng, ngươi không có hoa mắt. Hơn nữa, nơi này chính là Quỷ Đế vị trí. Cái gì? Triệu Nham cùng Hồng Lăng đều bị giật nảy mình. Quỷ Đế ngay tại cái trấn nhỏ này bên trong. Đây chẳng phải là nói, những người này đều là Quỷ Đế thủ hạ, đều là địch nhân. Chuẩn bị chiến đấu. Hai người đồng thời lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị biến thân. Chớ nóng nội. Lâm Thần ngăn lại hai người, nói rằng, mắt trước thoạt nhìn, bọn hắn đều là nhân loại. A. Hồng Lăng không rõ. Vì cái gì? Bọn hắn rõ ràng sinh hoạt tại Quỷ Đế địa bàn bên trên, thế nào đều là nhân loại đâu? Yêu ma quỷ quái không đem bọn hắn phân ra ăn. Đi qua liền biết. Lâm Thần đi về phía trước, vừa mới đến gần thị trấn, liền có người nhìn thấy Lâm Thần đây là một người trung niên nam nhân, hắn hiếu kỳ đánh giá Lâm Thần, còn có theo ở phía sau Hồng Lăng cùng Triệu Nham. Chưa từng gặp qua người. Các ngươi đều là từ chỗ nào tới? Lâm Thần khẽ cười nói, theo Đông Thổ đại đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nam tử trung niên mày nhăn lại. Cảm giác lời này giống như có chút quen thuộc, ca hắn quay đầu hướng người phía sau hô to, mau mời thần môi tới. Người phía sau nhìn thấy Lâm Thần ba cái này người xa lạ, lập tức biết xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy ra. Không có nghiệm minh thân phận của các ngươi trước đó, chúng ta không có thể để các ngươi đi vào. Lâm Thần gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hiện tại đám người này đang sinh sống ở Quỷ Đế địa bàn bên trên, chung quanh yêu ma quỷ quái khẳng định không ít. Chỉ là bọn hắn muốn làm sao phân biệt nhân loại cùng yêu ma? Đại khái 5 phút, mấy người trẻ tuổi mang theo một cái lao phụ nữ vội vàng chạy tới. Lão phụ nữ chạy tới sau, đầu đầy mồ hôi, nhưng nàng mồ hôi cũng không xoa một chút, liền bắt đầu đánh giá đến Lâm Thần, Triệu Nham cùng Hồng Lăng đến. Trước kiểm tra bề ngoài, không có phát hiện dị dạng. Lại nhìn khí tức, lão phụ nữ hai mắt nhắm lại, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ba thiên thần giúp ta." Đợi nàng niệm xong, hai tay tách ra, hướng hai con mắt bên trên bay sượn. Lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng chăm chú nhìn ba tên trước mắt này người. Hơn 10 giây sau, nàng hai mắt nhắm lại, sau đó thở ra một cái thật dài. Bọn hắn không có vấn đề. Lão phụ nữ đối với Lâm Thần mạnh nhan hoan cười nói: "Hoan nghênh các ngươi đến." Lâm Thần mỉm cười gật đầu. Sau đó, quét hình một cái bà lão này nữ số liệu xưng hô, thần môi. Chủng tộc, người. Thể chất, 8. Lực lượng, 6. Tốc độ, 4. Tinh thần, tháng 1 năm 42. Tin tức, bị ba thiên thần chiếu cố nhân loại, thể nội có một tia ba thiên thần lực lượng, cả đời đều tại lấy ba thiên thần chi danh trị bệnh cứu người, trợ giúp qua rất nhiều người, là người tốt. Ba thiên thần. Lâm Thần vừa mới cũng theo bà lão này nữ trong miệng đã nghe qua cái này tục danh. Vị này ba thiên thần là ai? Nàng cung Quỷ Đế, lại có liên hệ gì? Mấy vị. Các ngươi làm sao lại đi vào chúng ta tiểu trấn? Thần môi tò mò hỏi, tiểu trấn bên trên đã thật lâu không có kẻ ngoại lai. Lâm Thần nghiêm trang nói, đi ngang qua. Dạng này a? Thần môi cũng không có hoài nghi. Ta an bài cho các ngươi một chỗ nghỉ a. Thần môi vô cùng nhiệt tâm, chủ động giúp Lâm Thần tìm một chỗ nghỉ. Lâm Thần cũng không khách khí, đi theo nàng đi vào một tòa nhà trệt, trước đây là xi măng cùng gỗ hỗn hợp dựng nhà trệt, có 6-70 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ ba người cư ngụ. Ta lại trở về giúp các ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn, các ngươi trước ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Thần môi nói xong cái này, xoay người rời đi. Lâm Thần đi vào trong phòng rất sạch sẽ, chính là quá lâu không người đến, cho nên có chút cho bụi. Hơi hơi quét dọn một chút liền có thể sử dụng. Hồng Lăng cùng đi theo tiền đến, nàng có chút lo lắng nói, Lâm đại ca, bà lão kia nữ có phải hay không quá tốt bụng? Ta hoài nghi nàng có vấn đề. Lâm Thần quay người nói với nàng, đi ra ngoài bên ngoài, chú ý cẩn thận là chuyện tốt. Nhưng không cần biểu hiện được quá mức rõ ràng. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, nàng là người tốt. Hệ thống sớm đã đem thần môi tin tức nhìn không còn chút nào. Nàng thật là thu được hệ thống, thẻ người tốt, đánh giá tồn tại. Thấy Lâm Thần nói như vậy, Hồng Lăng cũng liền không lại nghi hoặc. Ta đem phòng ở quét dọn một chút. Nàng chạy tới quét dọn lớn nhất gian phòng, buổi tối hôm nay Lâm Thần muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, muốn dẫn đầu quét sạch sẽ. Chờ phòng ở quét dọn đến không sai biệt lắm, thần môi lại đến đây. Trong tay của nàng mang theo một cái giỏ trúc, bên trong có một khối thịt muối, thổi phồng đồ ăn làm, còn có một cái túi bột mì. Chỉ có những này. Thần môi cười nói, đừng làm như người xa lạ. Hồng Lăng tiến lên tiếp nhận, đồng thời nói rằng, vô cùng cảm tạ. Không cần cảm ơn. Thần môi nói rằng, ta đi trước, có việc có thể đi trong trấn tìm ta. Chờ một chút. Lâm Thần gọi lại nàng, nói rằng, lưu lại ăn cơm tối a. Vừa vặn, ta có không ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Thần Môi có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thần, không biết rõ Lâm Thần muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là lưu lại. Hồng Lăng chạy tới nấu cơm đem đồ ăn làm của phát, nàng phát hiện những này đồ ăn làm đều là khoai sọ lá cán. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng những vật này làm mì sợi. Sắp trời mờ tối, cơm tối lên bàn. Lâm Thần thử một chút hương vị, thiếu dầu thiếu muối, cũng không tốt ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, Hồng Lăng, Triệu Nham cùng Thần Môi đều ăn đến say sưa ngon lành. Lâm Thần nhìn xem Thần Môi, nói rằng, ngươi biết kể bên này, địa phương nào có yêu ma cường đại quỷ quái sao? Đang ăn mì Thần Môi sững sờ. Thế nào đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Nàng lập tức hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Thần chững chạc đàng hoàng nói vậy, hỏi rõ ràng, qua mấy ngày chúng ta đi, liền có thể sớm tránh đi yêu ma quỷ quái. Thần Môi suy nghĩ một chút, rất có đạo lý. Thế là nói nghiêm túc, kia xác thực có không ít. Tại thị trấn phía bắc 8 cây số địa phương, có một cái ăn người yêu quái. Sau đó tại phía đông 10 cây số địa phương, cũng có một cái. Liền hai cái này cần thiết phải chú ý. Lâm Thần hỏi, thật chỉ có hai cái? Thần Môi chăm chú gật đầu. Lâm Thần suy nghĩ một chút, sổ tay bên trên viết nơi này là quỷ đế, không phải yêu đế. Yêu quái, hiển nhiên không phải hắn thứ muốn tìm. Lâm Thần hơi trầm tư một chút, quyết định theo địa phương khác vào tay. Thì như, ba thiên thần. Hắn đối Thần Môi nói rằng, trước đó ta nghe được ngươi nói lẩm bẩm, nói cái gì ba thiên thần? Có thể nói cho ta một chút ba thiên thần chuyện sao? Vừa nhắc tới ba thiên thần, Thần Môi thần sắc lập tức biến thành kính lên. Ba thiên thần là đã cứu chúng ta thần minh, nàng là chân chính thiên thần, là nàng đánh bại trên vùng đất này lệ quỷ, còn chúng ta một cái thái bình. Xuất hiện lệ quỷ, nếu như không có đoán sai, kia lệ quỷ chính là chỗ này quỷ đế, chỉ là có thần trước chính mình một bước đem hắn giải quyết. Lâm Thần tiếp tục hỏi, lệ quỷ đã chết? Thần Môi lắc đầu. Kia lệ quỷ thực lực cực kỳ cường đại, ba thiên thần cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại chúng ta dưới chân khắp mặt đất, sau đó để chúng ta thế hệ trông coi, phòng ngừa hắn trốn tới. Nàng đối Lâm Thần nói rằng, nhắc tới cũng xảo, ngày mai sẽ là ba thiên thần tuyển người thừa kế thời gian. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. Chương 884. Nghi thức đột nhiên liền thất bại. Chương 884. Nghi thức đột nhiên liền thất bại. Người thừa kế lựa chọn sử dụng nghi thức. Có chút ý tứ, Lâm Thần quyết định đi xem một cái, đợi đến sáng ngày thứ hai. Ngày mới vừa sáng lên, Lâm Thần liền bị bên ngoài tiếng ồn ào tỉnh lại. Mở cửa xem xét, phía ngoài trên đường đứng đấy rất nhiều người. Nhìn một cái, mấy chục người. Lâm Thần ngăn lại một người, hỏi hắn, các ngươi muốn đi làm gì? Đi trên núi, tham gia nghi thức. Lúc này, Triệu Nham cùng Hồng Lăng cũng tỉnh lại, biết được nghi thức muốn bắt đầu, hai người lập tức liền tinh thần. Lâm Thần mang theo hai người gia nhập trong đội ngũ, đi theo đám người đi đến. Sau một lát, Lâm Thần phát hiện những người này rời đi thị trấn, đang theo khoảng cách thị trấn không xa trên một ngọn núi đi đến. Lại bò lên hơn 10 phút đường núi, đội ngũ thời gian dần trôi qua ngược lại. Bọn người nhóm đều tản ra đứng vững sau, Lâm Thần hướng mặt trước nhìn lại, đã nhìn thấy phía trước có một vùng bình địa đất bằng, cuối cùng là một mặt vách núi. Trên vách đá mọc ra một gốc siêu siêu vẹo vẹo cây tùng. Dưới tán cây phương, ngồi xếp bằng một cái pho tượng. Kia là một nữ nhân, mặc dù là pho tượng, cũng có thể nhìn ra nàng vô cùng xinh đẹp. Nếu như nàng là sống, tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Kia là pho tượng của ai? Hồng Lăng vẻ mặt tán thưởng nói, nàng thật đẹp a. Lâm Thần lườm nàng một cái. Người cũng không kém. Trên thực tế, Hồng Lăng so ba thiên thần xinh đẹp hơn. Bị tiểu nói này, Hồng Lăng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, túi đầu không dám ngẩng đầu. Lâm Thần giải thích nói, kia là ba thiên thần, tìm một chỗ ngồi. Hắn tìm tới một cái ụ đá, ngồi chờ nghi thức bắt đầu. Hồng Lăng học hắn, cũng tìm đến một khối gỗ ngồi xuống. Triệu Nham liền tùy tiện ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Lại qua hơn 10 phút, Thần Môi lên núi tới, bất quá cũng không chỉ có một mình nàng, ở sau lưng nàng còn đi theo một nữ hải. Nữ hải kia 16-17 tuổi dáng vẻ, dung mạo đồng dạng, một mực túi đầu đi theo Thần Môi đằng sau. Nhìn thấy Thần Môi đến, pho tượng trước vây quanh mấy cái mang theo màu trắng dài mũ, mặc áo bảo màu trắng người. Bọn hắn đều tại pho tượng tiền chặn lấy. Chờ Thần Môi mang theo nữ hải đi vào pho tượng trước. Phanh. Nữ hải quỳ xuống, như cũ cúi đầu. Lâm Thần hỏi nam nhân bên cạnh, ba thiên thần người thừa kế đều là các ngươi tự chọn sao? Nam tử nhìn ra Lâm Thần là bên ngoài tới, liền giải thích nói, cũng không phải là. Người thừa kế đều là ba thiên thần lựa chọn kỹ càng. Bị chọn chúng người, sẽ xuất hiện trong đầu, sốt cao không lùi, còn có gì không ngừng tình huống. Lúc này đến cử hành kế thừa nghi thức, những bệnh này liền sẽ lập tức tiêu thất, đồng thời người thừa kế còn vĩnh viễn sẽ không ngã bệnh. Lâm Thần tâm muốn, kỳ quái lựa chọn phương thức. Cũng không sợ đem người thừa kế của mình giết chết. Người đều đến đông đủ, nghi thức bắt đầu. Thần Môi nắm lên một thanh gạo trắng, nhẹ nhàng vẩy vào nữ hài trên đầu. Sau đó lại đưa cho nàng một bát nước. Nữ hài tiếp nhận, chậm rãi uống xong. Thật là một bát nước vừa mới vào trong bụng, nữ hài tay liền buông lỏng ra. Gốm sứ chén bị ngã nát ấy. Ngay sau đó thân thể của cô bé kịch liệt run rẩy lên. Nàng che bụng, vẻ mặt con ngươi ngã nhào trên đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp. Một màn bất thình lình, nhường Thần Môi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Vài thập niên trước, nàng trở thành người thừa kế thời điểm, có thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại thiếu nữ hôn mê, còn toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, đã không có cách nào tiếp tục nghi thức. Nghi thức gián đoạn. Thần Môi nói rằng, lập tức trở về thị trấn. Nàng trực tiếp đem thiếu nữ ôm, sau đó vội vã dưới núi chiều chạy tới. Hồng Lăng đứng lên, kinh ngạc hỏi, Lâm đại ca, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần nói rằng, theo sau liền biết. Tất cả mọi người bắt đầu xuống núi. Lâm Thần đi tại phía sau cùng, tìm tới một người mặc trường bào màu trắng cách làm người. Hắn hỏi, nghi thức thế nào bên trong gây mất? Kia cách làm chính là hơn 50 tuổi nam nhân, hắn nhìn Lâm Thần một cái, gặp hắn lạ mắt, lập tức biết hắn là tối hôm qua lại tới đây người ngoài. Nam nhân thở dài một hơi, giải thích nói, đứa bé kia từ chối ba thiên thần. Hồng Lăng kinh ngạc nói, nàng biến thành như bây giờ là ba thiên thần trừng phạt. Nam nhân lắc đầu, không phải, ba thiên thần là thiện lương dịu dàng, nàng sẽ không làm loại chuyện này. Về phần đứa bé kia tình huống, chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Dịu dàng hiền lành, Lâm Thần tâm bên trong nghĩ đến, nếu là dịu dàng thiện lương, còn sẽ cho người sốt cao không lùi, gì không ngừng, thật không sợ người mất máu quá nhiều chết mất. Trở lại tiểu trấn bên trên, Lâm Thần trông thấy Thần Môi ôm nữ hải tiến vào trong một cái phòng đi qua xem xét. Thần Môi ngay tại cho nữ hải trị liệu. Trị liệu phương pháp rất kỳ quái, đầu tiên là hướng trong chén thả một chiếc đũa vị lấy, sau đó niệm động chú ngữ, lại buông lòng tay, đũa vậy mà tại tràn đầy nước trong chén đứng thẳng. Thần Môi vội vàng đem nước cho nữ hải uống hết. Rất nhanh, thân thể của cô bé liền đình chỉ run rẩy. Hồng Lăng trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, dạng này có thể trị bệnh. Lâm Thần nói rằng, không được, ngã bệnh liền muốn nói cho phụ mẫu hoặc là nói cho bác sĩ. Người ta Thần Môi là có hàng thật giá thật thần minh lực lượng khả năng làm như vậy, không có loại lực lượng này liền thành thật thật trích uống thuốc. Thấy nữ hải tình huống ổn định lại, Thần Môi thật dài thở dài một hơi, cho nữ hải đắp chăn liền đi ra. Đại gia đi về trước đi, nghi thức về sau rồi nói sau. Đại gia rất nhanh tất cả giải tán, liền Lâm Thần còn mang theo hai người không có rời đi. Thần Môi nhìn thấy Lâm Thần hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Lâm Thần nói rằng, thật không cần ăn thuốc sao? Cần thuốc, ta chỗ này có thuốc. Hắn đối cái này Thần Môi ấn tượng cũng không tệ lắm, vừa tới đây thời điểm lại là hỗ trợ tìm phòng ở, lại là đưa ăn. Không cần. Thần Môi có chút mệt mỏi cười nói, nàng lập tức liền có thể tốt. Nàng đối Lâm Thần làm một chút kỳ quái thủ thế, sau đó nói, cảm ơn ngươi, tốt một đời người bình an. Lâm Thần nợ nụ cười, sau đó dẫn người trở về. Trở lại phòng ở sau, Hồng Lăng ngồi trên ghế, chống đỡ cái cằm nói rằng, còn tưởng rằng có thể trông thấy thần minh hiện thân, không nghĩ tới vậy mà ra những chuyện này. Hiện tại không có quỷ đế tin tức, cũng không có nhìn thấy ba thiên thần, cảm giác giống như cái gì cũng không làm. Lộc cộc, đúng vào lúc này, bụng của nàng kêu lên. Hồng Lăng mặt lập tức liền đỏ lên. Tối hôm qua cũng chưa ăn no bụng. Lâm Thần lườm nàng một cái, sau đó lấy ra một cái túi rau xanh, một túi tươi mới thịt bò sống, còn có mấy quả trứng gà, một cái túi gạo. Ta biết các ngươi tối hôm qua chưa ăn no bụng, hiện đang nấu cơm à? Hắn tối hôm qua cũng không ăn hai cái. Vừa vặn, hiện tại có thời gian ăn một bữa tốt. Tốt. Hồng Lăng vội vã chạy tới nhóm lửa nấu cơm. Ta đi hỗ trợ. Triệu Nham cũng vô cùng chủ động. Bọn hắn đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thần thi triển loại bản lĩnh này, hiện tại lần nữa trông thấy, vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Chân chính đồ ăn rất nhanh liền làm xong. Hồng Lăng làm năm đồ ăn một chén canh, còn có tràn đầy một cơm tập thể, vô cùng mỹ vị. Kết quả chính là ba người đều ăn không hết, còn có một số cơm thừa đồ ăn thừa. Triệu Nham suy nghĩ một chút, đề nghị đưa cho Thần Môi a, nàng đối với chúng ta chiếu cố có thừa, xem như đáp lễ. Lâm Thần nói rằng, ngươi đưa tới cho. Triệu Nham lập tức lên đường, nhưng là chờ hắn đi vào Thần Môi phòng ở lúc, phát hiện Thần Môi không tại, vốn nên nằm ở trên giường nữ hải cũng biến mất không thấy. Chương 885, biết trước đại ca thật sự là quá lợi hại. Chương 885, biết trước đại ca thật sự là quá lợi hại. Kỳ quái. Triệu Nham trong phòng nhìn một vòng, một người đều không tìm được. Nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, nữ hài đâu? Nàng vừa mới vẫn còn đang hôn mê, thế nào hiện tại đã không thấy tăm hơi? Triệu Nham chuẩn bị đem đồ ăn thả trên mặt bàn, sau đó rời đi. Hì hì ha ha. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến nữ hài kia tiếng cười. Triệu Nham giật mình, đứa bé kia tại phòng đằng sau. Hắn lập tức bưng lấy đồ ăn chạy ra ngoài, thận trọng đi vào phòng ở đằng sau, thò đầu ra xem xét. Trước mắt một màn, nhường Triệu Nham ngây ngẩn cả người. Nữ hài kia đang ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn cát. Nàng 16-17 tuổi bộ dáng, vậy mà chơi đến một thân dơ giấy bẩn thỉu, trên thân khắp nơi đều là bùn cát. Triệu Nham vội vàng đi ra ngoài hô, ngươi đang làm gì? Nữ hài lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nham. Thân thể của ngươi vừa vặn, không cần chạy loạn khắp nơi. Hắn nói rằng, bùn cát rất bẩn, không cần chơi. Ta mang cho ngươi ăn ngon tới, ngươi đi với ta rửa tay, sau đó ăn cơm. Nghe nói có ăn ngon, nữ hài lập tức đứng lên, sau đó hướng phía Triệu Nham chạy tới. Nàng đi tới chuyện thứ nhất, chính là đưa tay hướng đồ ăn chụp tới. Nữ hài tay bên trên tất cả đều là hạt cát cùng bùn đất, cùng nước bẩn, móng tay trong khe cũng tất cả đều là màu đen bùn đất. Nếu để cho tay của nàng đụng phải đồ ăn, kia những thức ăn này liền không thể ăn. Triệu Nham tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đem nữ hải tay đẩy ra. Trước rửa tay, nữ hải tại nguyên chỗ đứng một chút. Một giây sau, nàng đột nhiên giỗi ra hai tay dùng sức tại Triệu Nham trên thân đẩy. A! Triệu Nham quát to một tiếng, bị nàng đẩy té xuống đất, đồ ăn toàn bộ ngã xuống, hắn còn trên mặt đất trượt ra đi xa hơn 3 mét. Phanh! Phía sau lưng của hắn đụng ở trên vách tường mới ngừng lại được. Khu khu cụ. Triệu Nham cảm giác bộ ngực của mình đều muốn sụp đổ, đau không thở nổi. Đau quá! Khí lực của nàng thế nào lớn như thế? Không được biến thân thành bọc thép dũng sĩ, thể chất của hắn cùng người bình thường không có khác nhau. Triệu Nham trên mặt đất thở hổn hển hai cái mới hồi phục tinh thần lại. Chờ hắn nhìn về phía trước, liếc mắt liền nhìn thấy vẩy trên mặt đất, hoàn toàn dơ giấy bẩn thỉu đồ ăn. Hỏng. Triệu Nham vội vàng chạy tới, đáng tiếc những thức ăn này đều là thượng hạng mỹ vị a. Vậy mà liền như thế lãng phí. Triệu Nham đau lòng nhức óc, khí tại trên mu bàn tay của mình mạnh mẽ đánh hai lần đều tự trách mình không có lấy ổn. Đúng rồi, người nàng đâu? Triệu Nham hướng bốn phía xem xét, phát hiện nữ hải không thấy. Nàng đem chính mình đẩy té xuống đất về sau, lập tức liền chạy mất. Triệu Nham vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, chạy đến trên đường hướng phía hai vừa tra xét, kết quả đều không có nhìn thấy nữ hải thân ảnh. Lại chạy trở về trong phòng tìm, cũng không có. Nàng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên không thấy. Triệu Nham nghi ngờ gãi đầu, nàng chạy thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa vừa mới hành vi, thật giống như một đứa bé. Lại là chơi bùn cát, lại là bởi vì không cho ăn cái gì mà tức giận đời người. Nàng không phải là chúng ta a, người là Triệu Nham. Lúc này, thần môi thanh âm tại cách đó không xa vang lên, đêm qua mấy người hàn huyên rất nhiều, đều biết nhau, cho nên thần môi có thể nhận ra hắn. Triệu Nham hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liếc mắt liền thấy thần môi đang xách theo một thùng nước trở về. Thì ra nàng vừa mới đi múc nước, chuẩn bị nấu cơm. Nhìn thấy thần môi, Triệu Nham đưa tay lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh, không biết rõ nên làm gì bây giờ. Ta nhìn ngươi có chút khẩn trương, là đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Nham gãi đầu, vô cùng ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, ta giống như đem nữ hải làm mất rồi.
Cái gì?
Thần môi không hiểu, làm mất rồi là có ý gì? Nàng xách theo nước tiến trong phòng, phát hiện trên giường không có một hai thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Một giây sau, nàng nhanh chóng theo trong phòng lao ra, hỏi Triệu Nham, người nàng đâu? Triệu Nham túi đầu đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Nàng một mình ở phía sau chơi bùn cát, chính mình đánh tay của nàng một chút, nàng đẩy ra chính mình, sau đó đã không thấy tăm hơi. Thần môi nghe xong, mở to hai mắt, nàng thế nào lại nhanh như vậy tỉnh lại? Hơn nữa, còn một mình ở phía sau chơi bùn cát. Thần môi đi đến phòng đằng sau xem xét, quả nhiên gặp được dơ giấy bẩn thỉu vết tích, còn có nữ hài dấu chân. Theo lý mà nói, nàng ít nhất phải đến tối khả năng tỉnh lại. Thế nào lại nhanh như vậy? Thần môi tâm bên trong khủng khiếp không hiểu. Thật xin lỗi. Triệu Nham ở bên cạnh nói xin lỗi. Nếu như lúc ấy không có đánh nữ hài tay, nàng có phải hay không cũng sẽ không chạy mất. Thần môi đối với hắn nói rằng, ngươi không cần nói xin lỗi, vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi, là chính ta không xem trọng nàng. Nàng hẳn không có chạy xa, ta đi tìm một cái. Nói xong, nàng liền vội vã chạy mất. Triệu Nham hướng phía cùng với nàng phương hướng ngược nhau chạy tới, giúp nàng tìm kiếm. Nhưng là chờ hắn chạy ra thị trấn, đều không nhìn thấy nữ hài thân ảnh, nữ hài kia thật giống như biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nham cắn răng, bước nhanh hướng nghỉ ngơi phòng ở tiến đến. Trên đường trở về, hắn trông thấy rất nhiều người theo trong phòng hiện ra, giống như đều đang tìm kiếm nữ hài kia. Trở lại nghỉ ngơi phòng ở, hắn liếc mắt liền thấy Lâm Thần cùng Hồng Lăng đều đứng ở trước cửa. Hồng Lăng nghi ngờ hỏi, thế nào đột nhiên tất cả mọi người hiện ra? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thần mở ra hệ thống, tùy tiện quét hình một người, đọc đến tin tức, đang tìm mất tích ba thiên thần người thừa kế. Hắn trong nháy mắt minh bạch, nữ hải kia mất tích. Lâm Thần nói rằng, cái kia bị ba thiên thần chọn chúng nữ hải, mất tích.
Cái gì?
Hồng Lăng trong lòng giật mình, người không phải tại hôn mê sao, làm sao lại mất tích? Trong thôn có người xấu, đem nữ hải trộm đi. Thật hay giả? Hơn nữa, không có người tới thông chi, Lâm Thần là làm sao mà biết được?
Đại ca.
Triệu Nham vội vã chạy tới, sau đó hai tay chống lấy đầu gối, không người thở hổn hển mấy cái. Hồng Lăng quay đầu nhìn xem hắn, nói rằng, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Triệu Nham ngẩng đầu nói rằng, việc lớn không tốt, nữ hải kia mất tích. Hồng Lăng mở to hai mắt, nàng mặt mày kinh sợ nhìn về phía Lâm Thần. Hắn vừa mới nói là sự thật, đại gia đi ra ngoài nguyên nhân thật là nữ hải mất tích, hắn là làm sao mà biết được? Rõ ràng một mực cùng chính mình ở cùng một chỗ, không có ra khỏi cửa, biết trước vẫn là tính ra. Bất kể như thế nào, cái này đều quá thần kỳ a, quả thực tựa như là trong truyền thuyết thần tiên. Hồng Lăng kinh ngạc đối Triệu Nham nói rằng, tin tức này chúng ta đã biết, vừa mới Lâm đại ca nói với ta.
A,
Triệu Nham choáng váng, các ngươi đã biết? Hắn hỏi, làm sao mà biết được? Hồng Lăng vẻ mặt kính ngưỡng nói rằng, Lâm đại ca biết trước, trông thấy nữ hải thời điểm liền biết nàng sẽ mất tích.
Lâm Thần,
ta không nói. Triệu Nham cũng vẻ mặt rung động nhìn xem Lâm Thần, không hổ là đại ca, thật như bức ca. Lâm Thần nhìn xem hắn, từ tốn nói, ngươi gấp gáp như vậy, người là người mất. Triệu Nham nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn đều phát sáng lên. Đại ca quá thần, ta còn chưa nói, liền toàn nhường ngươi biết. Hồng Lăng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, hoàn toàn liền biến thành rừng thần mê muội. Quả nhiên là biết trước,
quá lợi hại.
Lâm Thần thuận miệng nói, lại còn thật đoán đúng.
Làm sao làm rớt?
Triệu Nham đem trước đó chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói ra, biểu hiện được giống đứa bé, còn lực lớn vô cùng, một tay lấy ngươi đẩy đi ra rất xa. Lâm Thần lập tức ý thức được, vấn đề này không tầm thường. Xảy ra chuyện, chương 886. Dương Thần thật là sắt thép thẳng 5A, an ủi đều như thế đâm tâm. Chương 886, Dương Thần thật là sắt thép thẳng 5A, an ủi đều như thế đâm tâm. Nữ hải là ba thiên thần người thừa kế, vốn nên vào hôm nay, nàng sẽ thu hoạch được ba thiên thần lực lượng. Kết quả nàng từ chối ba thiên thần. Mặc dù nội tâm từ chối, thật là thân thể của nàng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ba thiên thần lực lượng. Nói cách khác, thân thể của nàng tựa như là một cái trống trải, không có chủ nhân phòng ở, hiện tại ba thiên thần bị đuổi đi. Cái này phong trống, ai cũng có thể vào ở đi. Cái gì yêu ma quỷ quái, thậm chí là bị phong ấn quỷ đế. Triệu Nham nói nữ hài biểu hiện được tựa như là một đứa bé, đây có phải hay không mang ý nghĩa có một cái nho nhỏ giã quỷ tiến vào trong thân thể của nàng, khống chế nàng. Lâm Thần tâm thần thay đổi thật nhanh. Quỷ đế rất có thể sẽ phụ bên trên thân thể của cô bé. Lâm Thần tâm muốn dẫn xuất quỷ đế phương pháp, tìm tới ba thiên thần phong ấn quỷ đế, như vậy quỷ đế khẳng định là thống hận ba thiên thần, cướp đi ba thiên thần người thừa kế, loại sự tình này hắn tuyệt đối vô cùng vui lòng làm. Nàng chính là dẫn dụ quỷ đế xuất hiện mồi nhử. Triệu Nham vội vàng nói, chúng ta cũng đi hỗ trợ, đem nữ hải kia tìm tới a. Hồng Lăng gật đầu, chuẩn bị hỗ trợ đi tìm. Lâm Thần nói rằng, các ngươi đi thôi, ta muốn đi ngủ. Triệu Nham cùng Hồng Lăng bước chân đều dừng lại, hai người kinh ngạc xoay người lại, không hiểu nhìn xem Lâm Thần. Trong lòng hai người giống như có không ít nghi vấn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Xoay người chạy đi ra ngoài. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, hai người kia mới vẻ mặt thất lạc đi về tới. Hai người vừa đi vào cửa, đã nhìn thấy Lâm Thần đang dựa vào ghế nằm uống vào trà nóng.
Uống trà sao?
Lâm Thần hỏi bọn hắn.
Phanh.
Hồng Lăng buồn bực ngồi trên ghế, nói rằng, toàn bộ thị trấn người đều xuất động, nhưng là không có tìm được nàng. Triệu Nham gãi đầu, ngồi xổm trên mặt đất nói rằng, thị trấn cứ như vậy lớn, nàng có thể chạy đi nơi đâu đâu. Cuối cùng hai người đều ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. Lâm Thần uống một ngụm trà, nói rằng, đừng nhìn ta cũng không có đem nàng bắt lại. Hồng Lăng, chúng ta chỉ là muốn nhường Lâm đại ca ngươi tính một chút nàng vị trí. Ngươi thần thông quảng đại, chịu nhất định có thể tính ra vị trí của nàng. Lâm Thần nói nghiêm túc, đoán mệnh loại sự tình này là phong kiến mê tín, tục ngữ nói mệnh ta không do trời, các ngươi phải học được giảng khoa học, không cần mê tín. Hai người lần nữa sửng sốt. Hồng Lăng trầm mặc mấy phút, mới chậm rãi đứng lên. Ta đi nấu cơm. Triệu Nham cũng nói, ta đi hỗ trợ. Lâm Thần nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, cảm thấy hai người kia vẫn còn có chút trẻ. Chính mình cùng nữ hải kia không quen không biết, liền nhận biết cũng không tính là. Hai người thậm chí liền nữ hải danh tự cũng không biết. Nàng cũng không phải trong trò chơi trọng yếu nhân vật, giúp nàng không có chỗ tốt gì, liền là đơn thuần tự tìm khổ ăn. Coi như thật sự có chỗ tốt, nơi này cái gì thâm sơn cùng cốc, cái trấn này bên trên người có thể đưa ra thứ gì? Vẫn là cần phải nhiều hơn lịch luyện a, đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải giữ mình trong sạch. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, cơm tối làm tốt, đồ ăn lên bàn. Lâm Thần thử một chút, hương vị đồng dạng, cảm giác hương vị không bằng buổi sáng làm. Bất quá đúng lúc này đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Mấy người lập tức hướng phía cửa nhìn lại, liền gặp được Thần Môi chính nhất mặt lúng túng đứng ở trước cửa. Thật xin lỗi. Thần Môi cúi đầu, câu khẩn nói, quấy rầy các ngươi, xin hỏi các ngươi trong nhà còn có hay không dư thừa trứng gà? Có thể cho ta mượn mấy cái sao? Lâm Thần hỏi nàng, ngươi muốn trứng gà làm gì? Thần Môi giải thích nói, dùng để tìm đứa bé kia. Lâm Thần nhìn về phía Hồng Lăng, nói rằng, còn có mấy cái. Hồng Lăng lắc đầu, không có, đã ăn hết tất cả. Thần Môi thấy thế, còn nói thêm, ta lại đi tìm người khác hỏi một chút. Nói xong nàng liền đi. Hồng Lăng buông xuống bắt đua đi ra ngoài nhìn một chút, Thần Môi ngay tại từng nhà mượn trứng gà. Ai? Nàng thở dài một hơi. Hôm nay vốn nên là một ngày tháng tốt, nhưng ai có thể nghĩ tới, đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên liền biến thành hiện ở loại tình huống này. Nghĩ đến Thần Môi đối bọn hắn chưa quan tâm, chính mình lại không thể hỗ trợ. Nàng khẩu vị đều không phải là rất khá. Triệu Nham cũng không nói tiếng nào. Studio bên trong người xem cũng nhao nhao thở dài. Thần Môi quá đáng thương. Ai, nàng thiện lương như vậy một người, làm sao lại gặp phải loại chuyện này nữa nha. Nhìn nàng khắp nơi đi mượn trứng gà bóng lưng, không biết rõ chuyện gì xảy ra, ta nhớ tới mẹ ta. Ta chỗ này có rất nhiều trứng gà, ta muốn đưa cho nàng, nhưng là không có cách nào đưa a. Lâm Thần nhìn xem ngồi trên ghế dầu dĩ không vui hai người, từ tốn nói, các ngươi còn quá trẻ. Kỳ thật giữa người và người duyên phận đều là đã định trước. Đợi đến thượng thiên muốn thu về thời điểm, liền một ngày một khắc cũng sẽ không chờ lâu. Lại thâm trầm tình cảm, lại chân thành tha thiết lo lắng, vẫn sẽ có tách ra một ngày, tất cả đều đánh không lại địch nổi sinh ly tử biệt. Lâm Thần lời này, vốn là buồn bực hai người, lập tức càng thêm phiền muộn. Studio bên trong người xem cũng đều nói không ra lời. Đây cũng là rừng thần an ủi a. Là an ủi, nhưng chính là quá đâm tâm. Ô ô ô, ta đừng nghe cái này, ta còn trẻ. Trời dần dần đen. Thị trấn bên trên, tất cả mọi người về trong nhà nghỉ ngơi đi ngủ đây. Lâm Thần cũng nằm xuống. Bất quá rất nhanh, hắn liền chú ý tới trên đường phố có một vệt ánh sáng thổi qua. Nhìn về phía nhỏ địa đồ, một cái điểm trắng, cũng không có điểm đỏ đứng dậy mở cửa sổ ra nhìn lại, hắn trông thấy Thần Môi cầm một cây nến, đang chậm rãi đi trong bóng đêm. Bả vai nàng bên trên có một cái gánh, gánh hai đầu đều có một cái rổ. Trước mặt trong giỏ sách tràn đầy trứng gà, phía sau trong giỏ sách tràn đầy ngọn nến. Nàng muốn làm gì? Lâm Thần cảm thấy có chút kỳ quái, thế là một cái lắc mình đuổi theo đi theo Thần Môi đi ra tiểu trấn, đi vào vùng ngoại ô, xa xa đã nhìn thấy nàng đi vào một mảnh trên đất trống. Mảnh đất trống này chính đối xa xa đại sơn. Thần Môi buông xuống đồ vật, chắp tay trước ngực, cung kính đối với đại sơn bái ba bái. Sau đó lấy ra ngọn nến, bắt đầu hướng trên mặt đất bày ra lên. Ngọn nến thả một vòng lại một vòng, thẳng đến trong giỏ sách ngọn nến toàn bộ sử dụng hết. Lâm Thần thô sơ giản lược đến một chút, cái này có ít nhất 200 cây ngọn nến. Toàn bộ thả xong, Thần Môi muốn đứng lên thời điểm, eo chua chua, tiếp lấy tê dần, nhường nàng kém chút quẳng xuống đất. Còn tốt nàng kịp thời dùng tay chống được mặt đất đem ngọn nến cất kỹ, nàng từ trong túi xuất ra một cây nến, còn có một hộp diêm. Nàng bắt đầu đem ngọn nến nhóm lửa. 200 cây. Không sai biệt lắm 20 phút đi qua, nàng mới đem ngọn nến toàn bộ nhóm lửa ánh nến trong đêm tối lập lòe tỏa sáng. Nhìn xa xa, nàng tựa như là ngồi ở một cái cự đại pháp trận trong. Thần Môi chống nạnh đi đến pháp trận trong ở giữa, theo trong giỏ sách xuất ra một quả trứng gà, sau đó lại lấy ra một thanh sắc bén đao mổ heo. Nàng đem đao mổ heo thả trước người trên mặt đất, sau đó chắp tay trước ngực, có chút túi đầu xuống, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Cái này nhất niệm, chính là không sai biệt lắm 10 phút. Chờ niệm xong, nàng cầm lấy trứng gà, tại đồ ăn đĩa bên trên một đập. Giang rắc. Trứng gà vỡ ra, tươi mới trứng dịch cùng lòng đỏ trứng cùng một chỗ chảy xuống. Không phải cái này. Nàng đem vỏ trứng đặt vào bên cạnh, lại đem đao mổ heo lấy đi, tiếp lấy lại lấy ra một quả cây du mạch đồ ăn, tiếp tục vừa mới trình tự. Chắp tay trước ngực, một lần nữa nói lẩm bẩm. Lâm Thần yên lặng mở ra hệ thống, quét hình hành vi của nàng. Nàng đang làm gì? Đốt. Hệ thống rất nhanh cho ra giải đáp, nàng lại mượn nhờ ba thiên thần lực lượng, tìm kiếm mất tích nữ hải hạ lạc. Đao mổ heo, cây du mạch đồ ăn, đều tượng trưng cho đặc biệt địa điểm, tỉ như, đao mổ heo tượng trưng cho đồ thể nhà, cây du mạch đồ ăn tượng trưng cho vườn rau. Làm khẩn cầu hoàn tất, đập nát trứng gà, trứng dịch bình thường, đã nói lên nữ hải không tại những địa phương này. Nếu như trứng dịch cùng lòng đỏ trứng đều là màu đen, liền chứng minh nữ hải tại vật phẩm biểu tượng nơi này. Chương 887. Lâm đại ca, ngươi quá lợi hại, ta yêu ngươi. Chương 887. Lâm đại ca, ngươi quá lợi hại, ta yêu ngươi. Hệ thống tiếp tục nói, mỗi lần dự đoán đều muốn quỳ trên mặt đất tiến hành niệm tụng, tốn hao ít ra 10 phút. Nghe được hệ thống giải thích, Lâm Thần minh bạch, Thần Môi đang tìm nữ hải. Chỉ có điều quá trình này vô cùng tốn thời gian, còn tra tấn chính mình. Lâm Thần không có hứng thú, xoay người rời đi, về đi ngủ. Sáng ngày thứ hai đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, đem Lâm Thần theo trong giấc ngủ đánh thức. Lâm Thần mở to mắt, cầm quá điện thoại di động xem xét, buổi sáng 6.41%. Lâm đại ca, rời giường ăn điểm tâm. Hồng Lăng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tới. Lâm Thần lên tiếng, đi ra ngoài ăn điểm tâm. Bất quá sau khi đi ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy bầu trời có chút âm trầm, tựa hồ là muốn mưa ăn sáng xong sau, Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Lâm Thần một người. Nhưng qua hơn 10 phút, Hồng Lăng chạy về tới. Lâm đại ca. Nàng chạy đến Lâm Thần trước mặt, kích động nói, thần môi giống như tại ngoài trấn nhỏ cách làm đâu. Mau mau đến xem sao. Lâm Thần nói rằng, không đi. Nàng lại còn tại làm pháp. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, nàng tối hôm qua một đêm đều không ngủ, vẫn đang làm pháp tìm nữ hải. Theo 9 giờ tối quỳ tới sáng ngày thứ 2 7 giờ. Có chút hung ác. Hồng Lăng nói rằng, vậy tự ta đi. Nói xong cũng vội vã đi ra ngoài đợi đến nhanh buổi trưa, nàng mới chạy về đến, chuẩn bị làm cơm trưa. Vừa về đến, nàng liền đối Lâm Thần nói rằng, thần môi một mực quỳ ở nơi đó à, quỳ một cái buổi sáng. Ta nhìn nàng dập đầu thật nhiều trứng gà, không biết rõ đang làm gì. Nàng không biết rõ, thần môi đã quỳ ở nơi đó một ngày rưỡi, cũng không đơn thuần là một cái buổi sáng. Chờ ăn cơm trưa, nàng lại đi ra ngoài. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, Triệu Nham trở về. Hắn cũng cùng Lâm Thần nói rằng, nàng bây giờ còn đang quỷ, một mực không tìm được nữ hải. Ngọn nến đều đốt không có rất nhiều, mấy cái thị trấn bên trên người đi hỗ trợ thay thế. Không biết rõ nàng còn muốn quỷ bao lâu. Triệu Nham ăn vài miếng cơm thừa, lại đi ra ngoài đợi đến hơn 2 giờ chiều, Lâm Thần cảm thấy không khí có chút oi bức, cũng ra cửa. Hắn đi vào bên ngoài trấn, đứng xa xa nhìn quỷ trên mặt đất thần môi. Nàng duy trì cùng tối hôm qua như thế tư thế, thành kính cầu nguyện. Bất quá đáp lại nàng, là cái này đến cái khác tươi mới trứng gà. Tóc của nàng, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi đốt nhẹp. Tựa hồ là thật lâu không uống nước, mặt của nàng cùng bờ môi đều là màu trắng. Tại đằng sau nàng đặt vào một chút đơn sơ đồ ăn, là thị trấn bên trên người đưa tới, bất quá nàng đều không có chạm qua. Studio bên trong người xem trông thấy một màn này, cũng nhịn không được thở dài. Quá đáng thương. Quỳ cả đêm, còn không có manh mối, ta nhìn đều khó chịu chết. Thần A, giúp đỡ nàng A. Loại chuyện này, bọn hắn cũng là không có tìm Lâm Thần hỗ trợ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, tìm người loại chuyện này, Lâm Thần cũng không am hiểu. Tại rộng lớn thế giới bên trong tìm tới một người, nói nghe thì dễ. Liền xem như Lâm Thần cũng làm không được loại chuyện này a. Lâm Thần lại khắp nơi nhìn thoáng qua, trông thấy Hồng Lăng đang người đứng ở chỗ xa nhóm bên trong nhìn lấy thần môi. Nhìn thần môi dập đầu hai cái trứng gà, Lâm Thần rời đi đợi đến trạm vạng tối thời điểm, Hồng Lăng trở về làm cơm tối. Thần môi quỷ một ngày, ta nhìn đều cảm thấy mệt mỏi a. Bất quá nàng giống như vẫn là không có tìm tới nữ hài kia. Chờ Hồng Lăng đem cơm tối bưng lên bàn thời điểm ầm ầm, bên ngoài mở tối bầu trời đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang, tiếng sấm. Hồng Lăng bị dọa đến run một cái, nàng nhất sợ sấm đánh, vung xuống bắt đũa đi ra ngoài xem xét. Dầm dầm đậu đại hạt mưa, liều mạng từ trên trời rớt xuống, trời mưa. Cái này mưa nhẫn nhịn một ngày, hiện tại rốt cục rơi xuống, cùng không muốn sống dường như rơi xuống, toàn bộ bầu trời đều đen, giống như bầu trời sụp đổ ầm ầm. Điện quang lấp lóe. A. Hồng Lăng bị dọa đến chạy về trong phòng khách, rụt cổ lại trốn đến Lâm Thần sau lưng. Qua một hồi lâu nàng mới thận trọng đi tới. Nhìn xem phía ngoài mưa to, nàng hỏi, mưa lớn như vậy, thần môi hẳn là sẽ về nhà a. Lâm Thần nói rằng, hẳn là a. Mấy phút sau, Triệu Nham chạy về tới. Hồng Lăng lập tức hỏi hắn, thần môi về nhà sao? Triệu Nham lắc đầu nói rằng, không biết rõ à, không qua mọi người đều đi, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng sẽ trở về. Hồng Lăng lúc này mới thở dài một hơi, hy vọng ngày mai nàng có thể thuận lợi tìm tới nữ hải hạ lạc a. Mưa rơi rất lớn, một tận tới đêm khuya 9 điểm, 10 điểm, mưa rơi đều không có giảm nhỏ. Lâm Thần đứng tại trước cửa sổ nhìn thoáng qua thần môi nhà phương hướng đen kịt một màu. Bá. Lâm Thần thân ảnh đột nhiên trong phòng tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới bên ngoài chấn mặt. Dầm dầm đậu đại hạt mưa hướng phía Lâm Thần rơi xuống, nhưng không có nửa điểm nước mưa có thể đụng tới Lâm Thần thân thể. Cho dù đứng tại mưa rào tầm tã bên trong, Lâm Thần cũng có thể không nhốn bụi trần. Hắn hướng phía trước nhìn lại, thần môi như cũ quỳ trên mặt đất, ngay tại thành kính cầu nguyện. Tất cả ngọn nến đều bị đả diệt. Nàng không hề lay động, tư thế cùng đêm qua giống nhau như lúc. Studio bên trong người xem đều bị khiếp sợ đến. Thần môi cứ như vậy quỳ 24 giờ a. Ông trời ơi, nếu là ta, khả năng đã chết. Không ăn không uống, không nghỉ không ngủ, cứ như vậy duy trì một tư thế, giữ vững 24 giờ. Mặc kệ phơi gió phơi nắng, vẫn là cuồng phong mưa rào, đều không có cách nào dung chuyển nàng. Bà Thiên Thần đâu? Ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem tín đồ của ngươi bị dạng này tra tấn, quá thống khổ, quá tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác chuyện này, chúng ta ai cũng không giúp được nàng. Bọn hắn muốn ra tay giúp đỡ, cũng đều lực bất tòng tâm. A Lâm Thần liền đứng tại thần môi sau lưng 3 mét địa phương lặng lặng nhìn nàng, thần môi toàn vẹn không biết. Hắn ngẩng đầu hướng phía xa xa đại sơn nhìn lại. Cách rất xa, Lâm Thần cũng có thể trông thấy trên núi Ba Thiên Thần pho tượng. Rầm rầm, mưa to không ngừng đánh vào Ba Thiên Thần pho tượng trên thân. Soát, Lâm Thần thân ảnh biến mất, thần môi như cũ quỷ lệ lấy. Sáng ngày thứ hai, chưa tới 7 giờ, Lâm Thần lại bị Hồng Lăng tiếng đập cửa đánh thức. Lâm đại ca, ăn điểm tâm. Lâm Thần rời giường xem xét, bên ngoài còn đang đổ mưa. Bất quá mưa rơi so sánh tối hôm qua nhỏ không ít, ăn bữa sáng, Hồng Lăng liền đứng tại cửa ra vào, nhiều lần muốn đi ra ngoài, nhưng đều bị nước mưa cản lại. Cuối cùng Hồng Lăng tính tình đi lên, trực tiếp đưa di động móc ra. Hợp thể. Lâm Thần kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Nha đầu này, là đem bọc thép làm áo mưa a. Không muốn xuống nữa. Lâm Thần lập tức gọi nàng lại, chờ một chút. Hồng Lăng tay treo giữa không trung, kém chút liền hoàn thành biến thân. Làm sao rồi? Lâm Thần xuất ra dù che mưa cùng áo mưa, nói rằng những này cầm lấy đi dùng. Kết quả Hồng Lăng vẻ mặt hiếu kỳ, không biết dùng a nàng tại cao tháp bên trong có thể chưa từng gặp qua những vật này. Lâm Thần liền giúp nàng mặc áo mưa, nhường nàng mặc cùng đi mưa, lại dạy nàng dùng như thế nào dù che mưa. Cốc cốc cốc. Nàng chạy vào trong mưa, cao hứng nở nụ cười. Thật sẽ không bị nước mưa xối, thật thần kỳ a. Lâm đại ca, ngươi quá lợi hại, ta yêu ngươi. Vứt xuống một câu nói kia, nàng liền hướng phía thần môi nhà chạy tới. Hơn 10 phút sau nàng lại chạy về đến, nóng nảy nói rằng, thần môi không ở nhà. Lâm Thần từ tốn nói, đi ngoài trấn nhỏ tìm đi. Hồng Lăng mở to hai mắt, không thể nào. Chẳng lẽ, đêm qua thần môi chưa có về nhà, mà là nhường nước mưa ngâm một đêm, chương 888. 3 ngày 2 đêm về sau, bà thiên thần hiện thân. Chương 888, 3 ngày 2 đêm về sau, bà thiên thần hiện thân. Hồng Lăng lập tức hướng thị trấn nhỏ bên ngoài chạy tới. Chờ đến tới trên đất trống, nàng trông thấy thần môi còn quỳ ở nơi đó, đang tái diễn trước đó động tác. Nàng thật quỳ một đêm a. Lâm Thần thanh âm chậm rãi ở bên cạnh vang lên. Lâm đại ca. Hồng Lăng kinh ngạc quay người, trông thấy Lâm Thần hai tay trống không theo tới rồi. A. Nàng vội vàng nói, ngươi sao không buông rủ? Hồng Lăng nhanh chóng chạy đến Lâm Thần bên người, sau đó đem rủ giơ lên, giúp Lâm Thần che mưa. Thật đáng thương. Hồng Lăng nói rằng, một ngày một đêm, còn không có tìm được nữ hải hạ lạc. Ầm ầm. Trên trời một tiếng vang thật lớn, thiểm điện vạch phá mở tối bầu trời. Hồng Lăng bị dọa đến run một cái, theo bản năng kéo lại Lâm Thần ống tay áo. Lâm Thần ngẩng đầu hướng xa xa đại sơn nhìn lại. Sấm sét vang dội bên trong, hắn cùng ba thiên thần pho tượng đối mặt. Giờ phút này, hắn tựa như là một vị khác thần minh. Ngươi đến cùng có quản hay không? Bên cạnh Hồng Lăng sững sờ, sau đó tò mò hỏi, Lâm đại ca, ngươi tại nói chuyện với người nào? Lâm Thần nói với nàng, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Hồng Lăng nhìn còn quỳ trên mặt đất thần môi một cái, sau đó nhẹ gật đầu, miễn cưỡng khen cùng Lâm Thần rời đi. Tí tách mưa vẫn rơi, tới trạng vạng tối đều không có đình chỉ. Triệu Nham đi ra ngoài, nửa giờ sau lại trở về, mặt mày kinh sợ nói rằng, thần môi còn tại quỳ. Cả người hắn cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Ai có thể chịu nổi a? Muốn là mình, một buổi tối khả năng liền nửa chết nửa sống. Kết quả thần môi một quỳ chính là hai ngày một đêm. Sáng ngày thứ hai, thần môi quỳ hai ngày hai đêm tin tức, rất nhanh liền tại trong trấn truyền ra. Nghe được tin tức này Hồng Lăng, Triệu Nham, cùng Sở Tiêu Diêu bên trong khán giả đều trợn tròn mắt. Hai ngày hai đêm a, ông trời ơi, chân này đều muốn hư mất đi. Hai ngày hai đêm đều đang lặp lại một việc, nếu là ta, tuyệt đối đã sớm chạy mất. Ngày này chạm vào tối, hạ một ngày một đêm mưa, rốt cục thời gian dần trôi qua ngừng. Hồng Lăng đứng ở trước cửa, nhìn xem bầu trời bên ngoài nói rằng, mưa cạnh, Lâm đại ca, chúng ta đi ra xem một chút đi. Lâm Thần gật đầu, đứng dậy nói rằng, ngươi trang trí cháo thịt, thuận tiện cho nàng đưa đi. Hắn đối thần môi ấn tượng còn là rất không tệ, lấy giúp người làm niềm vui, chính mình vừa tới thời điểm, nàng liền giúp không ít việc. Nàng có thể chết, nhưng không thể là bị chết đói. Tốt. Hồng Lăng tay chân lanh lẹ đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, sau đó cùng Lâm Thần cùng một chỗ hướng phía ngoài trấn nhỏ đi đến, đi vào trên đất trống. Lâm Thần trông thấy thần môi còn duy trì giống nhau động tác. Nếu như không phải nàng còn tại động, Lâm Thần cũng hoài nghi nàng đã chết. Hồng Lăng xách theo cháo thịt đi qua, đi vào thần môi sau lưng, nhẹ nói, ăn chút cháo thịt ta. Ăn xong lại tiếp tục cũng có thể. Nhưng là thần môi không có trả lời, vẫn còn tiếp tục khẩn cầu. Hồng Lăng liên tiếp hô ba tiếng, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ai? Hồng Lăng thở dài một hơi, yên lặng buông xuống cháo thịt, sau đó lui trở về Lâm Thần bên người. Hàn phong ở trong, thần môi thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Bị dầm mưa lâu như vậy, lại thời gian dài không nghỉ ngơi, thân thể của nàng đã gần như tan vỡ. Nếu như không phải có ba thiên thần lực lượng, nàng sớm liền ngã xuống. Bất quá bây giờ thân thể của nàng tình huống cũng không thể lạc quan, nàng đã sắp không chịu được nổi nữa. Thần môi duỗi ra tay run rẩy, chậm rãi cầm qua một khối màu đen cục gạch, sau đó đặt ở trước mặt, tiếp lấy cúi đầu, tiếp tục niệm tụng. Mười nhiều phút niệm xong sau, nàng xuất ra một quả trứng gà, sau đó nhẹ nhàng một đập, giang giác, trứng gà vỡ ra, màu đen trứng dịch cùng lòng đỏ trứng, trong nháy mắt như dòng nước để lọt xuống dưới. Trông thấy cái này màu đen trứng dịch trong nháy mắt, thần môi ngây ngẩn cả người. Xa xa Lâm Thần hai mắt có hơi hơi sáng, ra. Tìm tới nữ hải vị trí. Màu đen cục gạch, cái này tượng trưng cho địa phương nào? Thần môi cũng nhìn về phía màu đen cục gạch, nàng đối với đại sơn bái ba bái sau, hai tay chống chỗ ở mặt, lung lay đứng lên. Hồng Lăng kinh ngạc nói, nàng lên rồi. Lâm Thần nói rằng, bởi vì nàng tìm tới nữ hải hạ lạc. A. Hồng Lăng đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó vẻ mặt thích thú, thật sao? Thần môi cũng không đoái hoài tới thu thập những thứ kia, quay người liền hướng một cái phương hướng đi đến. Lâm Thần nói rằng, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Ừm ân. Hồng Lăng đuổi theo Lâm Thần, hai người cùng một chỗ đi theo thần môi sau lưng. Thần môi đi lại tập tễnh, từ tiểu trấn biên giới trải qua, sau đó đi vào một mảnh trong bụi cây đẩy ra từng mảnh rừng cây. Lâm Thần cùng Hồng Lăng đồng thời trông thấy trong rừng cây có một tòa cao ngất cao ốc. Cái này cao ốc có ít nhất 30 tầng cao. Nhà này cao ốc. Hồng Lăng mở to hai mắt nhìn xem. Cái này đại lâu bề ngoài là màu đen, đây không phải là nhiễm lên đi, mà là bị liệt hỏa đốt đi ra. Đại lâu trong ngoài đều bị ngọn lửa đốt giống. Vách tường đen nhánh, hơn nữa vỡ vụn đến gần cao ốc về sau, còn có thể trông thấy phòng ở chung quanh trên mặt đất đen kịt một màu, trên mặt đất có thật nhiều than tuổi. Ngay lúc đó lửa nhất định rất lớn. Không ngừng cả tòa cao ốc thiếu đốt, trung quanh 3-40 mét phạm vi đều bị liên lụy. Hồng Lăng hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nhà này trong đại lâu, đến cùng phát sinh qua cái gì? Vì cái gì cháy? Lại vì cái gì bị hoang phế? Thậm chí còn tọa lạc tại khoảng cách tiểu trấn như thế địa phương xa. Quá đa nghi nghi ngờ. Nàng nhìn xem thần môi bóng lưng, có lẽ nữ nhân này biết đáp án. Hai người đi theo thần môi đi vào trong đại lâu, lâu bên trong dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, trên mặt đất có chuột đang bò, còn có độc xà lột ra. Hồng Lăng rụt cổ lại, thận trọng đi theo Lâm Thần đằng sau. Nữ hải kia thật sẽ tới đây sao? Nàng tại sao phải chạy đến nơi đây đến?
A,
thần môi tiếng kinh hô vang lên. Hai người lập tức hướng trước mặt nhìn lại, bọn hắn trông thấy thần môi lảo đảo nghiêng ngã hướng nơi hẻo lánh chạy tới. Nơi đó có một đống đá màu đen, mà tại đá màu đen bên trên nằm sấp một nữ hải, chính là mất tích 3 ngày 2 đêm nữ hải. Tìm tới, thần môi đem nữ hải ôm, sau đó nhịn không được khóc lên. Nữ hải còn sống, nhưng là hôn mê, khí tức cũng vô cùng yếu ớt, tình huống không tính là rất tốt. Thần môi khóc hơn 10 giây, liền hít sâu một hơi, sau đó đem nữ hải cõng lên đến, hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, nữ hải bị tìm trở về tin tức liền truyền khắp toàn bộ thị trấn, đại gia cũng nhịn không được thở dài một hơi. Hữu kinh vô hiểm. Trông thấy thần môi đem nữ hải đặt vào trên giường sau, Hồng Lăng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Vấn đề này rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Phanh đột nhiên một tiếng vang trầm. Thần môi đem nữ hải cất kỹ sau, trực tiếp liền ném xuống đất, sau đó không nhúc nhích. Liên tiếp mấy ngày không có nghỉ ngơi, nhận thụ lấy dại gió dầm mưa, thân thể của nàng đã đến cực hạn. Hiện tại tinh thần thư giãn, lập tức liền ngất đi. Lâm Thần đem nàng cũng ném tới trên giường, sau đó nói, đừng lo lắng, nàng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Hắn có chút bội phục thần môi. Không ăn không uống quỷ 3 ngày 2 đêm, tái diễn chuyện giống vậy. A, Hồng Lăng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người chậm rãi thối lui ra khỏi thần môi phòng ở, mà lúc này đây, thần môi đang hôn mê, ý thức thời gian dần trôi qua tiến vào trắng loá như tuyết thế giới bên trong. Nơi này là nơi nào? Nàng hướng bốn phía nhìn xem, đột nhiên nàng trông thấy nơi xa một mảnh bạch quang ở trong, có một thân ảnh mơ ảo. Thần môi mong muốn đi qua, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, chính mình từ đầu đến cuối không cách nào tới gần đối phương. Nàng cố gắng hướng trước mặt nhìn lại, thân ảnh mơ hồ chậm rãi rõ ràng. Trông thấy dáng dấp của đối phương lúc, thần môi toàn thân rung động, ngay sau đó, phanh, một tiếng quỳ xuống. Ba thiên thần. Nàng nhìn thấy ba thiên thần, chương 889. Ba thiên thần chết thảm. Chương 889, ba thiên thần chết thảm. Thần môi chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nhìn xem ba thiên thần. Ba thiên thần đứng tại cách đó không xa, hé miệng đối thần môi nói thứ gì. Không khí yên tĩnh. Thần môi không nghe được gì. Nàng tò mò hỏi, ba thiên thần, ngươi đang nói cái gì? Ba thiên thần lại nói một lần. Nhưng là, thần môi như cũng không nghe được gì. Nàng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, dùng tay vỗ vỗ, lại thọc một chút. Là có thể bình thường nghe được thanh âm. Duy chỉ có ba thiên thần thanh âm. Nàng nghe không được. Ba thiên thần há hốc mồm, một mực đối nàng nói gì đó. Thần môi dùng hết toàn lực đi nghe đều không có nghe được nửa chữ. Quái sự. Nhưng vào lúc này, giang giác, tuyết trắng không gian truyền đến một hồi thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Thần môi quay đầu nhìn lại, bốn phía đều đang vỡ tan ầm ầm. Tuyết trắng không gian đung đưa kịch liệt lên, giống như xảy ra địa chấn, toàn bộ không gian đều tại lảo đảo muốn ngã. Lắc lư bên trong, ba thiên thần thân ảnh tại một chút xíu về sau lướt tới. Ba thiên thần, người muốn đi đâu? Thần môi đối với ba thiên thần hô to. Ba thiên thần há mồm nói cái gì, thần môi lại như cũ nghe không được thanh âm của nàng. Oeng, tuyết trắng không gian nổ nát vụn. A. Thần môi mở tròn mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy, hướng nhìn một phía, nàng phát hiện mình trong nhà còn nằm ở trên giường. Trời bên ngoài đã sáng lên, một buổi tối đi qua, vừa mới đều làm mộng. Thần môi đưa tay lau trán một cái, thả tay xuống mới phát hiện một đầu mồ hôi lạnh. Nàng nhìn về phía bên giường, nữ hải đang chìm trầm ngủ. Bất quá nữ hải cau mày lấy, trên thân khắp nơi đều là vết thương, tình huống không tính là rất tốt, không biết do muốn lúc nào thời điểm khả năng tỉnh lại. Giang giác đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó thần môi đã nhìn thấy Hồng Lăng mang theo một cái rổ đi tới. Ngươi tỉnh rồi, vừa vặn đến ăn một chút gì a? Hồng Lăng đem rổ để lên bàn, từ bên trong lấy ra cháo thịt. Cảm ơn. Thần môi ngửi được mùi thơm, bụng lập tức liền đói bụng. Hồng Lăng có chút ngượng ngùng nói rằng, đều là Lâm đại ca để cho ta đưa tới, muốn cảm tạ lời nói, liền tạ Lâm đại ca a. Nàng vừa nói xong, Lâm Thần liền từ bên ngoài đi vào. Thần môi đối Lâm Thần nói rằng, cảm ơn ngươi. Lâm Thần mỉm cười, khách khí. Thần môi xuống giường ăn chút gì, sau đó nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nữ hải. Nàng nói rằng, ta phải đi ra ngoài một bận. Hồng Lăng không hiểu hỏi, thân thể ngươi còn không có khôi phục lại, ngươi muốn đi đâu? Thần môi nói rằng, đi cảm tạ ba thiên thần. Là ba thiên thần cho ta chỉ dẫn, không phải ta tìm không thấy nàng, hiện tại ta muốn đi cảm tạ nàng. Nói nàng liền đi ra ngoài cửa. Lâm Thần nhìn nàng một cái, sau đó đối Hồng Lăng nói rằng, chúng ta cũng đi. Ừm ân. Hồng Lăng dùng sức gật đầu. Hai người lập tức cùng đi theo ra ngoài. Rời đi thị trấn trước, thần môi còn nhắc nhở hai người, hỗ trợ chiếu nhìn một chút nữ hải đại gia ngày bình thường đều nhận qua thần môi trợ giúp, cho nên cũng không có cự tuyệt. Thần môi lần này để trong lòng sơn đi đường lên núi bên trên, Hồng Lăng hỏi trong lòng vấn đề. Ngày hôm qua tòa nhà cao lầu, vì cái gì bị thiêu hủy? Thần môi suy nghĩ một chút, sau đó nói, kia tòa nhà cao ốc lúc đầu rất đẹp, nhưng ba thiên thần cùng quỷ đế chiến đấu đem cao ốc phá hủy, quỷ đế còn bị phong ấn ở lớn dưới lầu. Nghe đến đó, Hồng Lăng nghi ngờ trong lòng, toàn bộ đều bị giải khai, cao ốc là bị ba thiên thần cùng quỷ đế chiến đấu phá hủy, chắc không được đại gia sẽ rời xa cái chỗ kia, chỉ sợ nơi đó bây giờ còn có quỷ đế cùng ba thiên thần ảnh hưởng. Thần môi leo lên núi, đi qua có chút dốc đứng đường núi, trải qua hơn nửa canh giờ, nàng rốt cục kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào một đoạn thang lầu trước. Chỉ muốn đi lên đoạn này thang lầu, liền có thể trông thấy ba thiên thần pho tượng. Nàng chậm rãi đi lên thang lầu, sau đó hướng ba thiên thần pho tượng nhìn lại. Nhưng là khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Vách đá phía trước, ba thiên thần pho tượng xếp bằng ở nguyên địa, nhưng là đầu không thấy. Ba thiên thần đầu không thấy. Đầu theo chỗ cổ tiêu thất, giống như bị thứ gì cắt ra, vết cắt bóng loáng. Túi đầu xem xét, ba thiên thần đầu lâu liền quẳng xuống đất, không nhúc nhích. Mà sau lưng nàng cây kia cây tùng cũng bị chặt đứt, thân cây quẳng xuống đất, lá cây rơi đầy đất. Thần môi nhìn xem một màn này, con người địa chấn. A, Nàng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau đó luôn cuống tay chân chạy tới. Phanh. Nàng quẳng xuống đất, ôm chặt lấy Ba Thiên Thần đầu lâu.
A.
Thần môi ôm Ba Thiên Thần đầu, gào khóc lên. Khóc tựa như là một đứa bé. Tràn đầy tuyệt vọng. Thanh âm tại cả tòa đại sơn trên vang vọng. Là ai? Đến tột cùng là ai? Vậy mà ác độc như vậy đem Ba Thiên Thần đầu lâu bổ xuống. Hồng Lăng cũng mở to hai mắt, trước mắt một màn này quá quỷ dị, cũng quá khiếp người. Tại sao có thể như vậy? Trước mấy ngày còn êm đẹp pho tượng, hôm nay gặp lại, đầu lâu lại bị người chặt đi xuống. Ba Thiên Thần đối cái chấn này mà nói phi thường trọng yếu, đối thân làm thần môi lão phụ nhân mà nói, Ba Thiên Thần chính là nàng tái sinh phụ mẫu. Hiện tại Ba Thiên Thần đầu lâu liền rơi trên mặt đất, đối thần môi mà nói, chính là giống thường ngày đến trường về nhà, đẩy cửa ra xem xét, đột nhiên nhìn thấy phụ mẫu bị chém đứt đầu thi thể. Thần môi khóc khàn cả giọng, cực kỳ bi thảm, Hồng Lăng đều nổi da gà. Sở Tiêu Đi ở bên trong người xem cũng đều vô cùng phẫn nộ. Ai vậy, vậy mà làm ra loại chuyện này? Có còn hay không là người? Đến cùng là ai như thế tâm ngoan thủ lạn? Lâm Thần đi qua, kiểm tra Ba Thiên Thần pho tượng vết thương trên cổ, còn có cây tùng đứt gãy đều vô cùng bóng loáng vương vức, là bị người một đao bổ ra. Thực lực rất mạnh. Hồng Lăng đi tới hỏi, Lâm đại ca, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Thần nói rằng, đây là trả thù. Kết quả này cũng không tại dự liệu của hắn bên trong, đoạn thời gian trước còn cách sơn tương vọng đâu. Ngay lúc đó Ba Thiên Thần còn rất tốt. Ai có thể nghĩ tới, gặp lại lần nữa, lại chính là thiên nhân vĩnh cách. Ba Thiên Thần tại che chở lấy cái chấn nhỏ này. Lực lượng của nàng có thể cho bách tính chữa bệnh, còn có thể chống cự yêu ma xâm lấn. Hiện tại nữ hài bị cái khác yêu ma phụ thể, cũng chỉ có Ba Thiên Thần lực lượng có thể đem nữ hài cứu trở về. Nhưng là bây giờ, Ba Thiên Thần chết đầu bị người một đao chặt đi xuống. Thị trấn bên trên người, đem không cách nào xua tan nữ hài thể nội ác quỷ, không có cách nào đem nữ hài cứu. Chờ đợi bọn hắn, chính là một trận kinh khủng, tuyệt vọng trả thù. A a a. Thần môi còn trên mặt đất khóc lớn, đột nhiên nàng thanh âm im bặt mà dừng, cả người ngã ngửa trên mặt đất bên trên, không nhúc nhích. Không tốt. Hồng Lăng vội vàng chạy tới kiểm tra, thấy thần môi còn có hô hấp, lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Thần đứng ở bên cạnh nói rằng, nàng là cực kỳ bi thương, thương tâm quá độ, hôn mê bất tỉnh. Vừa mới quỳ 3 ngày 2 đêm, thân thể vốn là không tốt, hiện tại lại trông thấy Ba Thiên Thần chết thảm dáng vẻ, tín ngưỡng của nàng sụp đổ, trong lúc nhất thời không chịu nổi. Lâm Thần nói rằng, đi về trước đi. Hắn đem thần môi xách lên, sau đó dưới núi chiều tiến đến. Rất nhanh, Lâm Thần liền đi tới thần môi phòng ở trước. Nhưng còn không, hắn liền chú ý tới thần môi nhà cổng mở rộng ra, trong không khí còn tung bay một cỗ mùi máu tươi. Lâm Thần lập tức đi vào, sau đó đã nhìn thấy trên giường, trên mặt đất đều có mảng lớn vết máu. Nữ hải kia lại biến mất không thấy. Hồng Lăng khiếp sợ che miệng, nơi này lại đã xảy ra chuyện gì? Thế nào một phòng máu? Nữ hải kia đâu? Đang lúc nàng không hiểu thời điểm, bên ngoài truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo, giống như có rất nhiều người đang theo bên này đi tới. Chương 890. Nhường Thần Minh đều cảm thấy sợ hãi tương lai. Chương 890. Nhường Thần Minh đều cảm thấy sợ hãi tương lai. Một giây sau, một đại ba người tuôn ra vào phòng bên trong. Phía trước nhất mấy người, trong tay đều nắm lấy một cây gậy phía trước cột một người. Lâm Thần cùng Hồng Lăng xem xét, lại là mất tích nữ hải. Bất quá nàng lúc này, một thân đều là máu, nhất là miệng cùng trên mặt, tràn đầy máu tươi, cùng trong phòng như thế. Giờ này phút này, nàng nghe răng trợn mắt, cho dù tay chân đều bị dây thừng trói chặt, lại bị gậy gỗ cố định trụ, nàng còn tại dùng sức dãy rồi lấy, tựa như là một đầu chó hoang nổi điên. Lâm Thần trông thấy tình huống của nàng, lập tức liền ý thức được, nàng bị chó hoang ác quỷ phụ thân. Hồng Lăng có chút khẩn trương nhìn xem lúc này giống như một người điên nữ hải, theo bản năng bắt lấy Lâm Thần tay. Chẳng lẽ trong phòng máu đều là cô gái này làm? Thần môi trước khi rời đi, thật là xin nhờ hai người đến chiếu khán nàng. Hiện tại hai người kia không thấy, có thể là bị nữ hải cắn bị thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lúc này, khu khu cụ, thần môi tiếng hò khan vang lên. Lâm Thần đem thần môi buông xuống, thần môi chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là nơi nào? Nàng rất nhanh liền thấy rõ chung quanh, ý thức được đây là phòng ốc của mình. Nhưng ngay sau đó nàng đã nhìn thấy một phòng máu. Thần môi lập tức liền đứng lên, mặt mày kinh sợ hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nhìn xem ngoài cửa nói rằng, ngươi xem một chút bên ngoài liền biết. Thần môi quay người nhìn lại, nhìn thấy kia giống như chó dại bị người dùng dây thừng cùng gỗ trói chặt nữ hài lúc thân thể cứng đờ. Thế nào? Nàng vội vàng đi ra ngoài. Có người nói, chớ tới gần nàng. Nàng nổi điên. Đã có 5 người bị hắn cắn bị thương, bây giờ còn đang cầm máu băng bó. Thần môi có chút chân tay luống cuống, tại sao có thể như vậy? Bà Thiên Thần chết. Nữ hài điên rồi, đây là thượng thiên cho mình trừng phạt sao? Chơi ạ. Nếu như muốn trừng phạt, đối ta một người đến là được rồi, tại sao phải liên lụy các nàng? Phanh. Thần môi hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Hồng Lăng đi đến đằng sau hỏi, chẳng lẽ cô gái này không cứu nổi sao? Thần môi chậm rãi ngẩng đầu lên. Nguyên bản một đôi xương tấy có thần ánh mắt, ảm đạm rất nhiều, tựa như là nhanh muốn dập tắt ngọn nến. Bộ dáng của nàng, giống như là bị ác quỷ phụ thân. Mong muốn giải cứu nàng, chỉ có thể mang theo nàng đi tới bị phụ thân địa phương, đem ác quỷ khu trục. Nàng bị phụ thân địa phương là nơi nào? Kia tòa nhà bị ngọn lửa hủy diệt cao lầu. Phụ thân quỷ, có thể là lúc trước bị ngọn lửa thiêu chết mà hình thành. Lâu bên trong tình huống quá hiểm ác. Lúc trước hỏa hoạn, không chỉ có thiêu chết rất nhiều mèo chó, còn có rất nhiều người. Mà hung hiểm nhất, vẫn là cao dưới lầu quỷ đế. Là quỷ đế tản ra lực lượng, nhường cao lầu bên trong xuất hiện đại lượng nguy hiểm cô hồn dã quỷ. Ta không có nắm chắc đưa nàng cứu. Nếu như trước kia có Ba Thiên Thần lực lượng cùng che chở, nàng có một chút chắc chắn. Nhưng là hiện tại, Ba Thiên Thần chết, nàng rốt cuộc không cảm giác được Ba Thiên Thần tồn tại, nàng không có lòng tin. Hồng Lăng nhìn xem điên nữ hải, hỏi, kia nàng làm sao bây giờ? Thần môi cúi đầu, ta không biết rõ. Trong đám người, đột nhiên có người đứng ra nói rằng, đi thỉnh giáo một chút trước kia tiền bối a. Có lẽ đại gia liên thủ, còn có thể đưa nàng cứu trở về. Dù sao nàng là ba thiên thần người thừa kế, không thể để cho nàng cứ thế mà chết đi. Thần Ngôi thấp giọng nói rằng, ta hơi mệt chút, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng xoay người, túi đầu chậm rãi đi vào phòng bên trong. Lâm Thần phát giác được khí tức của nàng có chút không đúng, vô cùng yếu ớt, giống như là một cái sắp chết người. Lâm Thần liền nói với nàng, ngươi nếu là có vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Thần Ngôi đối với Lâm Thần nhẹ gật đầu, sau đó nằm trên giường, hai mắt nhắm lại liền ngủ chết rồi. Nàng cũng không có đem Lâm Thần lời nói để ở trong lòng ở trong mắt nàng, Lâm Thần chỉ là một cái kẻ ngoại lai, hắn có thể lớn bao nhiêu bản sự đâu. Vẫn là sớm một chút rời đi, rời xa đúng sai A thị trấn bên trên người đem nữ hải kéo đi, đi tìm trước kia người thừa kế. Mấy vị cao tuổi người thừa kế nhìn một chút, liền nói, muốn cứu nàng, liền phải tại nửa đêm giờ tí, mang nàng tiến về phụ thân địa điểm. Sau đó mời ác quỷ rời đi. Đến lúc đó chúng ta có thể tự mình động thủ, đưa nàng cứu. Mấy vị già người thừa kế quyết định ra tay. Cái này khiến thị trấn bên trên người dâng lên đem nữ hải cứu hy vọng. Lúc nào thời điểm động thủ? Trời tối ngày mai. Hôm nay muốn làm chuẩn bị. Ga chống máu, đào lá, kiếm gỗ đào, xào qua gạo nếp, còn có hương. Rất nhiều thứ muốn chuẩn bị. Lâm Thần ở bên cạnh nghe xong một chút, biết được kế hoạch của bọn hắn về sau liền mang theo Hồng Lang rời đi. Cơ hội tới đợi đến trời tối ngày mai, quỷ đế sẽ xuất hiện khả năng phi thường to lớn. Bà thiên thần chết, thân thể lại chính mình đưa tới cửa. Quỷ đế không có không ra được lý do. Hắn suy đoán, ba thiên thần chết còn cùng quỷ đế có quan hệ. Trên đường trở về, Hồng Lăng có chút buồn bực nói rằng, hôm nay thế nào nhiều như vậy hỏng bét chuyện a? Ba thiên thần có thể hay không đã chết? Lâm Thần nói rằng, có lẽ đã chết a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đến tột cùng là ai ác độc như vậy? Ba thiên thần chết, ai đến che chở cái trấn nhỏ này? Ai đến trấn áp quỷ đế? Ba thiên thần đầu lâu rơi trên mặt đất một màn kia, nàng khó mà quên. Quá tuyệt vọng. Bọn hắn có khả năng dựa vào thần minh, tử tướng thế thảm, đầu một nơi thần một nẻo. Lâm Thần vỗ bờ vai của nàng, khẽ cười nói, chớ nóng đội. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Tất cả vấn đề đều sẽ bị giải quyết. Hồng Lăng trông thấy Lâm Thần nụ cười, lập tức cảm giác cả an tâm không ít. Giống như tất cả nguy hiểm đều biến không đáng sợ như vậy. Ừm ân. Nàng nhu thuận nhẹ gật đầu. Thiên rất sắp tối rồi. Trời tối người yên, Lâm Thần nằm ở trên giường, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Nhưng ngay lúc này, Lâm Thần phát giác được một cổ lực lượng cường đại xuất hiện tại tiểu trấn ở trong. Phương hướng ngay tại thần môi trong nhà. Bá. Lâm Thần thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thần môi trong nhà. Nhìn chung quanh một chút, không có kẻ ngoại lai đi vào trong phòng, Lâm Thần trông thấy thần môi đang nằm ở trên giường đi ngủ. Vẻ mặt tán tưởng, giống như không có gì khác thường. Không, không đúng. Tư thế của nàng cùng ban ngày lúc rời đi giống nhau như lúc. Thần môi thật lâu không hề động qua. Lâm Thần lại trên bàn tìm tới một tờ giấy, phía trên có thần môi lưu lại lời nói. Thật xin lỗi các vị, ta không có lòng tin đưa nàng cứu được, bởi vì ta đã không cảm giác được ba thiên thần lực lượng. Ba thiên thần chết. Thật xin lỗi. Lâm Thần buông xuống tờ giấy, mở ra hệ thống quét hình thần môi tình huống xưng hô, thần môi, chủng tộc, người, thể chất, nam, giảm bớt bên trong, lực lượng, 4, tốc độ, 3, tinh thần, 89, giảm bớt bên trong. Tin tức, ba thiên thần lực lượng người thừa kế, nhưng là hiện tại ba thiên thần chết. Nàng là ba thiên thần thành tín nhất tín đồ, ba thiên thần không đành lòng nàng nhìn thấy trời tối ngày mai phát sinh tai nạn, thế là quyết định dùng lực lượng cuối cùng đưa nàng mang đi. Nhưng nàng tại không thống khổ chút nào trong hoa lạc, dần dần chết đi. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Lần này trong tin tức, để lộ ra rất nhiều tin tức có giá trị. Ba thiên thần thật đã chết rồi, nhưng là ba thiên thần cũng đoán được tương lai, nàng gặp được trời tối ngày mai đem chuyện sẽ xảy ra, một trận kinh khủng tai nạn. Vì để cho tín đồ khỏi bị tuyệt vọng cùng tra tấn, nàng quyết định dùng lực lượng cuối cùng giết tử thần môi. Trời tối ngày mai đến tuột cùng sẽ xảy ra cái gì? Vậy mà nhường một tôn chân chính thần mình cảm nhận được khủng cụ. Chương 891. Đêm nay đừng ngủ quá chết, lớn muốn tới. Chương 891. Đêm nay đừng ngủ quá chết, lớn muốn tới. Lâm Thần cúi đầu nhìn về phía nằm ở trên giường, đang chậm rãi chết đi thần môi. Muốn giết người, hỏi qua ta sao? Soát. Lâm Thần ý thức đi tới trang lóa như tuyết thế giới bên trong. Hướng phía trước xem xét, hắn nhìn thấy thần môi chính cùng lấy ba thiên thần hướng phía một đạo sán lạn môn hộ đi đến. Chờ một chút. Lâm Thần thanh âm đột nhiên tại phương này tuyết trắng thế giới bên trong vang lên. Thần môi cùng ba thiên thần bước chân đều đột nhiên ngừng lại. Một người một thần chậm rãi quay người. Nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, đừng nói là thần môi, ngay cả ba thiên thần đều vẻ mặt sửng sốt. Cái này nhân loại, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tuyết trắng không gian thật là chính mình dùng thần lực tạo dựng, không có chính mình cho phép, người ngoài căn bản là không có cách tiến đến. Thần môi hiếu kỳ hỏi Lâm Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thần nhìn xem nàng, nói rằng, ngươi cùng ba thiên thần rời đi, như vậy trong hiện thực ngươi liền sẽ chết đi. Thần môi sững sờ. Nàng quay người nhìn về phía ba thiên thần, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ba thiên thần muốn giết chết chính mình. Vì cái gì? Ba thiên thần, hắn nói là sự thật sao? Ba thiên thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói không sai, ngươi một khi cùng ta xuyên qua kia phiến đại môn, trong hiện thực ngươi sẽ lập tức chết đi. Thần môi ha to mồm, vẻ mặt chấn kinh. Vì cái gì? Ba thiên thần trầm mặc đại khái nửa phút sau, nàng thở dài một hơi. Ta nhìn thấy trời tối ngày mai đem chuyện sắp xảy ra, toàn bộ tiểu trấn người đều sẽ thê thảm chết đi. Nàng nhìn xem thần môi, nói rằng, ngươi cũng không ngoại lệ. Đạp đạp. Thần môi không thể tin được, lảo đảo lui về sau hai bước. Toàn bộ người đều sẽ chết đi, máu chảy thành sông. Chẳng lẽ không thể cứu vớt bọn họ sao? Bà thiên thần lắc đầu. Thật có lỗi, ta bất lực. Ta có thể làm được, chính là để cho ta thành tín nhất tín đồ khỏi bị trận này tai nạn tra tấn. Lâm Thần đối ba thiên thần nói rằng, nhưng ngươi nhưng không có đem chân tướng nói cho nàng, ngươi thậm chí không có cho nàng một lựa chọn cơ hội. Nghe được những âm thanh này, Ba Thiên Thần chậm rãi nhìn về phía Lâm Thần. Nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ba Thiên Thần muốn xem xuyên Lâm Thần, trông thấy hắn quá khứ cùng tương lai. Thật là làm nàng vận dụng thần chi nhãn thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thần bị một mảnh đồng vụ bao phủ. Kia đồng vụ không thể phá vỡ, tất cả quang mang đều bị che đậy, đừng nói trông thấy Lâm Thần quá khứ cùng tương lai. Hiện tại Lâm Thần đứng ở chỗ đó, nàng cũng không biết. Thẳng đến nàng thu hồi thần chi nhãn, Lâm Thần thân ảnh mới lại một lần nữa xuất hiện. Kỳ quái, quá kỳ quái. Chính mình thân làm thần minh, vậy mà nhìn không thấu một người quá khứ tương lai. Cái này hợp lý sao? Trọng yếu nhất là, hắn làm sao biết chính mình tại mang đi tín đồ? Hắn không có đạt được chính mình mời, lại là vào bằng cách nào? Ba Thiên Thần trầm mặt một chút, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Thần. Lâm Thần. Chưa nghe nói qua danh tự. Trước kia thị trấn bên trên, cũng chưa từng gặp qua người này. Lâm Thần nhìn về phía thần môi, nói rằng, ta cho ngươi một lựa chọn quyền lợi. Cùng Ba Thiên Thần đi, trong hiện thực ngươi liền sẽ chết đi. Theo ta đi, ngươi đem giành lấy cuộc sống mới. Thần môi không có chút do dự nào, nàng quay người đối Ba Thiên Thần cúi đầu, thật có lỗi, Ba Thiên Thần. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng Lâm Thần đi đến. Nàng muốn về tới trong hiện thực. Mặc dù mình không có thần lực, nhưng nàng ít ra còn sống, miễn là còn sống liền tổng có thể giúp một tay. Không thể trơ mắt nhìn tiểu trấn toàn bộ người chết đi. Ba Thiên Thần nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, ngươi căn bản không biết rõ trời tối ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Kia là ta đã thấy, kinh khủng nhất tai nạn. Ngươi mang nàng trở về, cũng không thể thật cứu nàng, ngược lại là đưa nàng đẩy lên một cái khác trong địa ngục. Thần môi đi đến Lâm Thần bên người, sau đó đối Ba Thiên Thần nói rằng, là ta tự nguyện đi vào trong địa ngục. Lâm Thần khẽ cười nói, đừng làm câu đấu người. Kỹ càng cùng ta nói một chút, trời tối ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại đại gia còn có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ba Thiên Thần, lộ ra tương lai, có thể là tử tội, lại nhận thiên phạt. Nàng không thể nói. Ba Thiên Thần nói rằng, không cần vùng đấy, tất cả đều là vô ích. Trời tối ngày mai phát sinh tai nạn, không ai có thể ngăn cản. Bởi vì kia vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Bao quát ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Lâm Thần lường Ba Thiên Thần một cái, lại là làm câu đấu người, lại là làm ngồi châm trọng, không chịu hỗ trợ coi như xong, còn giảm xuống tinh thần của chúng ta đúng không? Ba Thiên Thần sững sờ. Chiều ta, cái này nhân loại, làm sao dám như thế nói chuyện với mình? Chính mình mặc dù chết, nhưng tốt xấu là thần minh a. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nói rất hay có đạo lý, chính mình vậy mà không có cách nào phản bác. Ghê tởm. Đi. Lâm Thần nói rằng, nhân loại không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, sẽ để cho ngươi cảm thấy khủng cụ chuyện, cũng không thể dọa ta. Ngươi làm không được chuyện, không có nghĩa là ta làm không được. Hiểu không? Dứt lời, Lâm Thần vươn tay, hướng về đằng sau đánh ra một trường. Oeng. Màu trắng không gian bạo tạc, một cái cánh cửa khổng lồ trống rông xuất hiện, nối liền ngoại giới. Ba Thiên Thần trong nháy mắt mở to hai mắt. Làm sao có thể? Thế giới của mình bị một trưởng vô nát. Nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần mang theo thần môi hướng phía cửa đi ra ngoài. Chờ một chút, có thể phá hoại thế giới của ta chỉ có thần minh. Ngươi tuyệt đối không phải nhân loại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ba Thiên Thần không có đạt được trả lời, bởi vì Lâm Thần đã cùng thần môi đi ra nàng thế giới màu trắng, quay trở về hiện thực ở trong. Ba Thiên Thần kinh ngạc đứng tại chỗ. Thần minh, một cái mạnh mẽ hơn ta thần minh. Ba Thiên Thần thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy. Hiện thực ở trong, Lâm Thần nhìn thoáng qua thần môi, nàng còn tại mê man, nhưng là thể chất cùng tinh thần đang chậm rãi khôi phục. Không chết được. Trở về đi ngủ. Lâm Thần xoay người rời đi, trở lại gian phòng của mình bên trong, tiếp tục ngủ. Sáng ngày thứ hai. Thùng thùng. Lâm Thần lại bị Hồng Lăng tiếng đập cửa đánh thức. Lâm đại ca, thần môi tới tìm ngươi. Lâm Thần rời giường, đi vào phòng khách thời điểm đã nhìn thấy thần môi. Thần môi nhìn thấy Lâm Thần, lập tức, phanh, một tiếng quỷ trên mặt đất. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bên cạnh Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên, thần môi liền phải cảm tạ Lâm Thần? Hơn nữa còn là ân cứu mạng. Đứng lên đi. Lâm Thần thản nhiên nói, bây giờ còn có một cái ban ngày. Thần môi trùng điệp gật đầu, sau đó đứng lên, bước nhanh rời đi. Nàng muốn đi tìm tới dẫn phát thai nạn chuyện. Hồng Lăng không hiểu hỏi Lâm Thần, cái gì còn có một cái ban ngày? Lâm Thần mỉm cười nói với nàng, đêm nay đừng ngủ quá chết, lớn muốn tới. A. Hồng Lăng càng thêm nghi ngờ. Cái gì a? Lâm Thần trong lòng đã đoán được đêm nay đại khái chuyện sẽ xảy ra. Cái gọi là thai nạn chính là quỷ đế khôi phục. Chuyện này đối với tiểu trấn bên trên người mà nói, đúng là thai nạn. Nhưng là đối với hắn mà nói, kinh nghiệm. Tất cả đều là kinh nghiệm. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đợi đến buổi trưa, Lâm Thần nhận được tin tức, nói thần môi bởi vì ngăn cản trừ tà nghi thức, cho nên bị giam ở nhà. Trừ tà nghi thức như thường lệ tiến hành đợi đến trạng vạng tối thời điểm, toàn bộ tiểu trấn thái độ khác thường, trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người hướng phía bị thiêu hủy cao ốc đi đến, bắt đầu chuẩn bị trừ tà nghi thức. Chương 892. Ngươi nhìn kia lão ca nhiều khẩn trương, một thân đều là nước. Chương 892. Ngươi nhìn kia lão ca nhiều khẩn trương, một thân đều là nước. Thần môi bị khóa trong phòng, nhìn xem rất nhiều người hướng bên ngoài trấn đi đến. Nàng nóng nảy hét lớn, đừng đi a. Nơi đó sẽ đưa tới ác ma. Đại gia mau trở lại a. Đây chính là nhường Ba Thiên Thần đều cảm thấy khủng cụ tồn tại. Muốn là quá khứ, sẽ chết người đấy. Nhưng đại gia đều chưa từng có nhiều để ý tới thần môi lời nói. Bên kia có mấy cái trước kia người thừa kế tọa trấn đâu, có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa đây chính là người thừa kế kế tiếp, nhất định phải cứu trở về. Trông coi đại môn người đối thần môi nói rằng, ngươi đừng quá lo lắng, không có vấn đề. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ là nhân khí liền có thể đem rất nhiều yêu ma quỷ quái dọa đến không dám đi ra. Hơn nữa hiện tại thời đại không giống như vậy. cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt, không cần lại sợ hãi những cái kia yêu ma quỷ quái. Là thời điểm khiêu chiến bọn hắn. Thần Ngôi vội vàng nói, không được, không thắng được. Ngươi nhanh lên thả ta ra ngoài, chúng ta nhất định phải cản bọn họ lại. Giữ cửa người thở dài một hơi. Tốt như vậy bưng đích xác, Thần Ngôi liền điên. Sẽ không phải cũng là nhường ác quỷ phụ thân đi. Nhưng không nên a, nàng có ba thiên thần che chở, ác canh cổng lắc đầu, không có thể hiểu được, dứt khoát không tiếp tục để ý gọi Thần Ngôi. Lâm Thần theo trong phòng đi ra, nhìn Thần Ngôi nhà một cái. Nàng bị mấy người khốn ở trong phòng đoán chừng là không ra được. Hồng Lăng hỏi, Thần Ngôi thế nào bị giam lại? Phòng ngừa nàng phá hoại khu ma nghi thức a. Lâm Thần nhìn thoáng qua đại gia chỗ đi phương hướng, nói rằng, đi. Hắn hướng phía nghi thức hiện trường đi đến. Chờ Lâm Thần đi ra tiểu trấn thời điểm, trời đã tối. Nhưng là ngoài trấn nhỏ đường lại vô cùng sáng tỏ. Bởi vì con đường hai bên đều cắm bó đuốc trong bóng đêm chập chờn, lóe ra cam hào quang màu vàng ánh lửa một mực kéo dài tiến xa xa trong rừng cây. Cùng đi theo qua, rất nhanh liền trông thấy kia tòa nhà bị ngọn lửa hủy đi cao ốc. Trời tối xuống, cả tòa cao ốc giống như bí ẩn tại trong hắc ám, vô cùng yên tĩnh. Một chút thanh âm cũng không có. Dù là bên cạnh chính là rừng cây, trong rừng cây cũng yên tĩnh im ắng. Không có chim gọi, cũng không có hết xanh gọi. Toàn bộ rừng rậm, còn có kia tòa nhà phòng ở, đều âm u đầy tử khí. Hô hô. Cho dù là chung quanh lập đầy bó đuốc, trong rừng cây cũng có âm lanh gió thổi ra. Ai nha? Hồng Lăng dùng mình một cái, theo bản năng tới gần Lâm Thần. Nàng luôn cảm thấy, trong hắc ám, giống như có đồ vật gì tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Thằng đến tới gần đại lâu, mới có thể nghe được đường thanh âm của người. Trong đại lâu bên ngoài đều đứng đấy một số người đại khái mười mấy cái. Tiểu trấn ở trong, có một bộ người chạy tới xem náo nhiệt. Cái này nhưng là chân chính Kuma, khó gặp. Lâm Thần đi vào lâu bên trong, trông thấy một cái tóc trắng xóa lao bà đang chỉ huy lấy đám người. Nàng chính là đời trước ba thiên thần người thừa kế. Lần này Kuma nghi thức, từ nàng đến chấp trưởng đại cục. Làm Lâm Thần lúc tiến vào, nàng nhìn Lâm Thần một cái, sau đó không có tiếp tục để ý tới. Có không ít người ngay tại hướng lâu quân đồ lên, Lâm Thần theo sau nhìn một chút. Nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu lầu hai đại sảnh bị đánh quét đến có mấy phần sạch sẽ. Tại vách tường bốn góc còn trưng bày bốn cái xăng thùng, bên trong có ngọn lửa đang cháy hừng hực ánh lửa chiếu sáng làm cái đại sảnh. Mấy người đều trong đại sảnh vội vàng. Bọn hắn dùng xào qua gạo nếp trên mặt đất vẽ ra pháp trận, sau đó lại dùng gà chống máu viết ra phù lục, sau đó đem phù lục dán tại bốn phía trên vách tường ánh lửa trong đại sảnh chập chờn. Trong đêm tối này, cái này náo nhiệt cảnh tượng có vẻ hơi quỷ quyệt. Studio bên trong người xem tập trung tinh thần nhìn xem. Hiện trường trực tiếp khu ma nghi thức, đặc sắc. Thật là nóng náo a. Có thể thành công sao? Hẳn là có thể thành công a. Đêm càng lúc càng khuya, trời càng ngày càng tối, bên ngoài bó đuốc phát ra quang mang đều bị hắc ám thôn vệ đồng dạng. 10 giờ hơn, nữ hải bị áp đưa tới. Nàng vẫn là cùng giống như hôm qua, hai mắt đỏ bừng, mặt đầy máu, cả người đều giống như một đầu chó dại. Vừa nhìn thấy nàng, rất nhiều người vội vàng lui lại, không dám tới gần nàng. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Toàn bộ trong đại lâu, thình lình xuất hiện không chỉ một cái điểm đỏ. Ngoại trừ cô bé trước mắt, nơi này còn có địch nhân khác. Lâm Thần đi theo nhỏ trên bản đồ điểm đỏ tra tìm đi qua, nhìn thấy hai cái ngồi xổm trong góc, mang theo mũ túi người. Bọn hắn đều là điểm đỏ, là địch nhân. Còn có một cái đang đưa lưng về phía đám người, đối mặt với vách tường đứng tại trước cổng chính. Tí tách, tóc của hắn ướt sũng, quần áo cũng ướt đẫm, có giọt nước đang không ngừng rơi xuống. Hắn cũng không phải người. Lại ngẩng đầu, Lâm Thần trông thấy lầu ba phía bên ngoài cửa sổ nằm sấp một người. Rất nhiều yêu ma quỷ quái đến. Nơi này thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Không chỉ có là người, quỷ cũng tới. Lâm đại ca, ngươi nói cái gì? Lâm Thần đối nàng mỉm cười, không có gì. Hồng Lăng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vội vàng túi lầu xuống, nói thầm nói, không nói thì không nói đi, thần bí hề hề. Hơn 11 giờ, lão bà kia, cũng chính là đuổi ma nhân, chậm rãi theo dưới lầu đi tới. Phía sau của nàng, còn đi theo năm cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử. Phía trước nhất người kia, trong tay còn ôm một cái bình. Bình bên trên dán rất nhiều phù lục. Bên trong còn có hai thanh xào gạo nếp. Tựa hồ là dùng để trấn tà đuổi ma nhân đi đến pháp trận phía trước nhất, tiếp lấy bốn người trẻ tuổi tản ra, phân biệt đứng tại pháp trận bốn phía. Chuẩn bị. Đuổi ma nhân nói rằng. Một đám người dùng dây thừng cùng gậy gỗ khống chế nữ hài đi tới, đưa nàng đưa đến pháp trận trong ở giữa. Tiến vào pháp trận ở trong, nguyên bản điên cùng nàng, lập tức liền an tĩnh rất nhiều. Thân thể của nàng mãnh liệt run rẩy lên, quên đi dãy rủa cùng phản kháng. Người chung quanh đều nhao nhao thở dài một hơi, có thể tính nhẹ vương lòng một chút. Lúc này, phía trước nhất người trẻ tuổi đem bình lấy tới, đặt ở nữ hài trước mặt trên mặt đất. Thản ra, pháp trận bốn phía nam tử bắt lấy nữ hài dây thừng, đột nhiên kéo vào. Những này dây thừng cột nữ hài tứ chi, như thế kéo một phát, nữ hài không cách nào hành động đuổi ma nhân vô tay, bên cạnh lập tức có người đưa tới một trương rất lớn màu vàng giấy. Nàng cầm giấy vàng đi qua, dùng giấy vàng bao trùm nữ hài đầu, sau đó cắn nát ngón tay, cấp tốc tại trên giấy vàng viết cái gì. Đại tướng quân ở đây. Thân thể của cô bé run rẩy càng thêm lợi hại. Bốn cái cường tráng nam tử đều nhanh bắt không được trong tay giấy thừng. Hơn 10 giây sau, đuổi ma nhân dùng sức đem giấy vàng xé mở. Hoa. Nữ hài lập tức túi đầu, đột nhiên phun ra một mảng lớn chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này toàn bộ bị nôn tiến vào bình bên trong. Phanh. Chất lỏng màu đen nôn ra, nữ hài thân thể mềm nhũn, trực tiếp ném xuống đất. Nhanh che lại. Ra lệnh một tiếng, bên phải một người trẻ tuổi chạy tới, đột nhiên đem cái nắp khép lại. Sau đó bên trái lại chạy tới một cái, hắn cầm giấy vàng bao trùm bình, sau đó nhanh chóng dán lên rất nhiều phù lục. Làm xong đây hết thảy, đuổi ma nhân lập tức thở dài một hơi. Người chung quanh cũng đều đưa tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Dạng này hẳn là liền kết thúc a. Studio bên trong người xem đều sợ hãi than nói. Khu ma giống như cũng không có khó như vậy. Cái này còn không khó. Dành giật từng giây a, ngươi không nhìn thấy đại gia phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp sao? Các ngươi canh cổng cái kia, một thân đều là mồ hôi đều tại dưới chân hắn hình thành dòng nước. Những này người xem thậm chí còn không biết người này là quỷ. Ngay tại đuổi ma nhân chuẩn bị tuyên bố lúc kết thúc đột nhiên xảy ra dị biến, chương 893. Quỷ đế trở về, nhân gian địa ngục. Chương 893, quỷ đế trở về, nhân gian địa ngục. Ho ho ho. Trong phòng, đột nhiên nổi lên một hồi mãnh liệt của phong. Bốn phía nơi hẻo lánh bên trong hỏa diễm lay động kịch liệt lên, tựa như là bốn chi lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn nến. Thế nào? Cái này đột nhiên phát sinh tình huống, đem người ở chỗ này giật nảy mình. Thế nào đột nhiên cuồng phong gào thét? Ầm ầm. Một đạo thiểm điện đột nhiên ở trên trời nổ tung. A. Đại lâu nội bộ, rất nhiều người bị dọa đến kêu to lên, đuổi ma nhân lập tức ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, sét đánh. Không nên a, nàng đã tính, hôm nay hẳn là một cái trời trong gió nhẹ ngày tốt lành. Thế nào đột nhiên sét đánh? Nàng cảm giác chuyện có chút không đúng, mong muốn gọi hàng, nhường đại gia nhanh lên rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, ho ho ho. Phòng ở bên ngoài cũng thổi lên mãnh liệt gió lớn. Phía ngoài cây cối tại lay động kịch liệt lấy, lá cây vang xào xạc, giống như có vòi rồng đang tại trải qua ầm ầm. Điện quang lần nữa chiếu sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên có người kinh hô, ngoài cửa sổ có người. Thật nhiều người. Trong đại lâu đám người vội vàng hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn toàn bộ cứng đờ. Tại hoang vu trên đất, đứng đấy một đạo lại một đạo màu đen cái bóng. Thân thể bọn họ gầy gò, nhưng là có gần như cao 2 mét, nguyên một đám đều tại trong cuồng phong không nhúc nhích, tựa như là cái này đến cái khác một địa. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều là ai? Vì cái gì có nhiều người như vậy? Ầm ầm. Lại một đường điện quang hiện lên, bóng người toàn bộ không thấy. Toàn bộ tiêu thất. Bên ngoài một lần nữa biên trống trải ra, nơi đó vừa vặn giống cái gì cũng không có. Tất cả mọi người cảm giác giống như là làm một giấc mộng. Có mấy cái gan lớn, nuốt một chút nước bọt, run run rẩy rẩy đi đến trước cửa sổ mặt, mong muốn xem xét tình huống bên ngoài. Thứ nhìn một cái. Bên ngoài đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Xác thực không có nhìn thấy bóng người. Nhìn lần thứ hai nhìn lại, vẫn là không có cái gì. Vừa mới nhìn thấy, đều là ảo ảnh. Nhưng vào lúc này ầm ầm. Thiểm điện phá không, thảm thiết bạch quang hiện lên ánh mắt của mọi người. Chờ quang mang tiêu tán về sau, a. Đứng tại cửa sổ trước mặt đám người, toàn bộ phát ra hoảng sợ kêu to. Bọn hắn luôn cuống tay chân ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt gắt gao trừng mắt ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ, những bóng người kia lại xuất hiện. Thậm chí, bọn hắn lần này khoảng cách cao ốc càng gần. Giống như vừa mới cùng một chỗ đi về phía trước hơn 10 bước. Mờ tối quang mang bên trong, đại gia thấy rõ mặt của bọn hắn. Không có khả năng. Lập tức có người kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn đều bị thiêu chết, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Những bóng người này, toàn là lúc trước bị thiêu chết tại lớn người trong lầu. Hiện tại bọn hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn đem trọn tòa nhà cao ốc bao bọc vây quanh. Hồng Lăng toàn thân phát run, ôm chặt lấy Lâm Thần cánh tay. Quỷ, gặp quỷ. Triệu Nham cũng đang phát run, hiện tại hắn vô cùng hâm mộ Hồng Lăng, vì cái gì chính mình không phải mỹ thiếu nữ? Nếu không mình liền có thể ôm lấy Lâm Thần một cánh tay khác. Sở Tiêu đi ô bên trong người xem, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tình huống như thế nào? Tất cả đều là lệ quỷ. Cứu mạng a, thế nào nhiều như vậy, ta vừa mới đều mắt vây lại, bây giờ bị dọa tinh thần. Ta không dám nhìn, ô ô ô. Còn có người đều bị sợ quá khóc đuổi ma nhân đứng tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh theo trên trán của nàng trượt xuống, giọt trên mặt đất. Tình huống giống như có chút không xong. Ha ha ha. Trên đất nữ hải đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười. Cái kia đạo tiếng cười âm lãnh vô cùng, tựa như là theo kinh khủng trong địa ngục chuyển tới như thế, nhường người ở chỗ này đều như rơi xuống hầm băng. Đây không phải nữ hải kia nguyên bản thanh âm, đây là một đạo nam nhân khàn khàn tiếng cười. Đuổi ma nhân thần sắc đại biến, vẻ mặt hoảng sợ lui về sau mấy bước, cuối cùng dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ném xuống đất đạo này tiếng cười, nàng không cách nào quên. Quỷ đế. Đây là quỷ đế tiếng cười. Hắn trở về. Quỷ đế lại trở về. A, đuổi ma nhân che mặt, tuyệt vọng kêu to lên. Nếu như chỉ là bình thường ác quỷ, nàng còn có thể đối phó một chút. Bây giờ phải đối mặt là quỷ đế, hắn một cái nhân loại, thế nào đối kháng? Mạnh như ba thiên thần đều không có cách nào đem quỷ đế giết chết, chỉ có thể phong ấn. Kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Cười tiếng vang lên một phút này, người ở chỗ này, không có gì ngoài Lâm Thần bên ngoài, tinh thần trực tiếp bị giảm 80. Chỉ là một hồi tiếng cười mà thôi, vậy mà liền có như thế uy lực khủng bố. Rất nhiều người tinh thần rất xuống vị trí. Bọn hắn tất cả đều bị dọa điên rồi, điên cuồng kêu to. Có người lẫn nhau cắn xé, tựa như là zombie điên cuồng. Còn có người không ngừng dùng đầu đụng phải vách tường, đụng vào đầu rơi máu chảy cũng không chịu dừng lại. Trong chốc nhóm này, nơi này tiếng kêu thảm thiết không ngừng, giống như địa ngục. A, Hồng Lăng cùng Triệu Nham cũng đi theo kêu to lên. Hai người kia đều bị quỷ đế tiếng cười lan đến gần, tinh thần thẳng tắp hạ xuống, trước mắt chỉ còn lại mười mấy điểm. Cứu mạng a. Hồng Lăng không biết rõ nhìn thấy cái gì, nghẹn ngào hét lớn, Lâm đại ca, mau cứu ta, mau cứu ta. Có một người trẻ tuổi thần sắc ngốc trệ, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó ôm lấy bình, hướng phía lầu hai biên giới đi đến. Phanh. Hắn ôm bình, trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống. A ha ha ha. Đuổi ma nhân ngồi dưới đất cười ha hả. Ta cảm nhận được ba thiên thần lực lượng. Ha 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 ha. Ba thiên thần tới. Chúng ta đều được cứu rồi. Ha ha ha. Nàng cười lớn đem một đốt điếu thuốc, sau đó cầm thanh này khói, khói lửa hướng xuống, dùng sức cắm vào mép chồng bên trong. Hương hỏa hướng lên trên, là kính thần. Hương hỏa hướng xuống, là chiêu quỷ. Ha ha ha. Đuổi ma nhân điên cuồng cười lớn, đưa tay dùng sức nắm lấy mặt mình, bắt máu thịt bé bé, máu tươi chảy ròng cũng không chịu dừng lại. Giờ phút này, nơi này giống như địa ngục. Chắc không được ba thiên thần muốn đem thần môi mang đi. Nếu như thần môi ở chỗ này, nàng nhất định sẽ thê thảm chết đi. Studio bên trong người xem đều bị trước mắt một màn này hù dọa. Cứu mạng a, những người này đều điên rồi a, mau dừng lại a. Xảy ra chuyện lớn, giống như đưa tới rất khủng bố đồ vật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nguyên một đám đều gấp cùng kiến bò trên chảo nóng như thế. Răng rắc răng rắc. Nữ hải giống như là một cái người máy, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nàng nhìn xem chung quanh hỗn loạn tất cả, vui vẻ đến cười to. Ha ha ha, ta trở về. Ba thiên thần chết, không còn có người có thể ngăn cản ta. Ha ha ha. Nàng ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng vào lúc này, đừng cười, ngươi cười đến rất khó nghe. Lâm Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe được thanh âm này, Quỷ Đế sững sờ, mãnh mã túi đầu nhìn về phía Lâm Thần. Cùng Lâm Thần bốn mắt nhìn nhau, Quỷ Đế trong lòng kinh ngạc, cái này nhân loại vậy mà không có nhận đến chính mình tiếng cười ảnh hưởng. Hắn còn có thể bảo trì lý trí. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là mới đuổi ma nhân? Không đúng. Ba thiên thần chết, tất cả đuổi ma nhân đều là phế vật. Ngươi có thể không nhận ta ảnh hưởng, ngươi là ai? Lâm Thần từ tốn nói, người giết ngươi. Giết ta? Quỷ Đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lần cười ha hả. Nàng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, bụng đều đau đớn. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Giết ta? Ba thiên thần đều giết không được ta, ngươi một cái nhân loại, ngươi giết thế nào ta? Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Hắn nhìn thoáng qua Hồng Lăng. Ngươi liền đồng bạn của mình đều không bảo vệ được, còn dám nói giết ta? Ngươi ở đâu ra lá gan? Chương 894. Ngươi gặp qua kéo dài 10 giây đồng hồ thiểm điện sao? Chương 894. Ngươi gặp qua kéo dài 10 giây đồng hồ thiểm điện sao? Ầm ầm. Trên trời lần nữa xẹt qua một đạo thiểm điện. Trắng bệnh điện quang chiếu sáng cả tòa phòng ở, cũng chiếu sáng nữ hải cùng Lâm Thần mặt. Ba thiên thần làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Ha ha ha. Quỷ Đế cười to, ngươi có thể làm được cái gì? Đừng nói trước đánh bại ta, ngươi liền tại trận một người đều không cứu về được. Trong mắt của nàng tràn ngập khinh thường. Nhân loại, trung quy là quá nhỏ bé. Chính mình không cần ra tay, tùy tiện một lần công kích dư ba, đều có thể đem mấy chục hàng trăm người đánh chết. Dạng này sâu kiến, làm sao dám nói muốn đối địch với chính mình? Cho cười. Thật sự là chuyện cười lớn. Quỷ Đế tại cười to. Lâm Thần cũng đang cười, hắn cười nhạt, chậm rãi nâng tay phải lên. Lạch cạch. Một tiếng vang dọn. Là búng tay. Lâm Thần búng tay một cái. Làm búng tay thanh âm khuyết tán ra đến, nguyên bản náo nhiệt đại lâu nội bộ, trong nháy mắt liền biến tỉnh táo. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, từng đôi điên cuồng ánh mắt, thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh. Ta đang làm gì? Ngươi làm gì cả ta? A, đầu của ta thế nào chảy máu? Bọn hắn hoàn toàn khôi phục bình thường ý thức. Quỷ Đế con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nói rằng, không có khả năng. Nam nhân này, dùng một cái búng tay phá trừ chính mình tiếng cười mang tới ảnh hưởng. Cái gì búng tay a? Vì cái gì có thể có loại này công hiệu? Tịnh tâm chú. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, ta dùng tịnh tâm chú. Tịnh tâm chú? Đó là cái gì? Quỷ Đế không hiểu. Trước kia chưa từng nghe nói qua, trên thế giới này có nhân loại có thể trưởng khống, cường đại như vậy chiêu thức. A, quỷ, thật là nhiều quỷ. Thấy rõ chung quanh tình thế về sau, tất cả mọi người bị có chút giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không có cách nào, tinh thần của bọn hắn quá cao. Lâm Thần một cái búng tay xuống dưới, phương viên trăm mét bên trong, tinh thần của mọi người đều thẳng tắp tăng vọt, một mực đã tăng tới 600 điểm. Hiện tại cái gì yêu ma quỷ quái đều không dọa được bọn hắn. Đại gia đừng tản ra, tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn bình tĩnh tỉnh táo, rất nhanh nghĩ đến tự vệ phương pháp. Những người này cấp tốc chạy đến góc tường, sau đó vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đang cùng Quỷ Đế giằng co Lâm Thần. Tiểu hòa tử, mau tới đây, không cần đứng tại Quỷ Đế trước mặt. Hắn sẽ giết ngươi, hắn vô cùng lợi hại. Chúng ta đánh không lại hắn. Rất nhiều người đối với Lâm Thần hô. Nghe đến mấy câu này, Quỷ Đế lại nở nụ cười. Là mình cả nghĩ quá rồi, đám nhân loại này vẫn là như vậy yếu ớt nhỏ bé. Mong muốn uy hiếp được chính mình. Hạ kiếp sau sau nữa a. Quỷ Đế nhìn xem Lâm Thần, không chút nào chú ý nói rằng, giết hắn. Lạch cạch lạch cạch. Nơi cửa truyền đến tiếng bước chân. Kia là người giẫm ở trên mặt nước phát ra thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy một người tóc thai bù xù, toàn thân đều ướt đẫm, hơn nữa trên thân còn có nước tại liên tục không ngừng chảy xuống. Tựa như là vừa vặn theo trong nước vớt đi lên đuổi ma nhân xem xét, hoảng sợ nói, quỷ chết chìm. Hắn là quỷ chết chìm. Loại này ác quỷ vô cùng lợi hại, sẽ đem người kéo vào trong nước tươi sống chết chìm, để người khác cũng thay đổi thành quỷ chết chìm. Đuổi ma nhân đối với Lâm Thần hô to, tiểu hòa tử, chạy mau. Lâm Thần chậm rãi quay người, nói rằng, chạy. Ngươi nói nhầm người. Hẳn là chạy, là cái này quỷ chết chìm. Quỷ chết chìm bước chân không đổi không chậm, trong mắt hắn, Lâm Thần đã là một cái không cách nào chạy trốn con mồi. Tùy tiện hắn thế nào giết. Hắn chậm ung dung đi đến Lâm Thần trước mặt, sau đó nâng lên hai tay, chuẩn bị một thanh bóp lấy Lâm Thần. Muốn đem Lâm Thần tươi sống bóp chết. Thật là tốc độ của hắn quá chậm. Lâm Thần đưa tay trái ra, một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm chống rông xuất hiện. Tại một phần vạn dây bên trong. Phốc thử. Trường kiếm xuyên thủng quỷ chết chìm lồng ngực, sau đó mang theo thân thể của hắn, một đường hướng phía sau bay đi. Phanh. Trường kiếm đem quỷ chết chìm thân thể đính tại xa xa trên vách tường. Quỷ chết chìm hai chân cách mặt đất, trận to hai mắt, mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không nên là chính mình bóp lấy Lâm Thần sao? Thế nào trong nháy mắt, chính mình liền bay ra ngoài xa như vậy? Hắn vươn tay muốn phải bắt được chuôi kiếm, sau đó đem kiếm rút ra. Có thể còn chưa kịp động thủ. Phanh. Trên trường kiếm, đột nhiên bốc cháy lên một cỗ mãnh liệt hỏa diễm. Ngọn lửa này vô cùng hung mãnh, giấy lên trong nháy mắt, không khí liền bóp méo, quỷ chết chìm trên người trình độ lập tức bốc hơi. A. Quỷ chết chìm hét thảm lên. Trình độ bốc hơi về sau, thân thể của hắn liền bị nhen lửa. Không đến 3 giây đồng hồ, một cái toàn thân ướt đẫm quỷ chết chìm liền biến thành một cái toàn thân đều là lửa lớn rừng rực gỗ.
A a a.
Hắn tại trong lửa điên cuồng dãy rồi lấy, nhưng là không hề có tác dụng. 10 giây ngắn ngủi về sau, quỷ chết chìm bất động. Hỏa diễm tiêu thất, thân thể của hắn biến thành đen nhánh than cốc, bị vĩnh viễn ngưng kết ở trên tường.
Soát.
Trường kiếm tiêu thất. Quỷ chết chìm thân thể từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, đập xuống đất, đột nhiên vỡ vụn. Hắn chết. Toàn bộ đại lâu nội bộ hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Hắn giết chết quỷ chết chìm. Hơn nữa, còn vô cùng nhẹ nhõm. Hắn rất mạnh. Đuổi ma nhân run rẩy nói rằng, hắn so với ta còn mạnh hơn.
Không.
Hắn cùng ba thiên thần mạnh như nhau. Một chiêu giết chết quỷ chết chìm đây là thần minh mới có thể làm đến chuyện. Bên cạnh Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều vẻ mặt chấn kinh. Vừa mới chính là vũ khí. Lâm Thần lại còn có vũ khí. Lúc trước hắn không dùng võ khí, liền có thể đánh xuyên qua cao tháp, đem thực nhân yêu đế treo lên đánh. Lúc ấy Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều cảm thấy Lâm Thần đã dốc hết toàn lực. Kết quả hiện tại, hắn còn có vũ khí vô dụng. Ta siêu. Hắn cực hạn, đến cùng ở nơi nào? Vũ khí của hắn lại mạnh đến mức nào? Hắn thần bí khó lường, căn bản nhìn không thấu. Quỷ đế chân mày cau lại, nam nhân này là làm sao làm được? Mặc dù quỷ chết chìm không phải đặc biệt lợi hại tồn tại, nhưng một nhân loại mong muốn đánh bại quỷ chết chìm cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần chậm rãi quay người, nhìn xem quỷ đế. Tới phía ngươi. Lâm Thần cất bước, hướng phía quỷ đế đi đến. Quỷ đế cười lạnh, muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Nói cho ngươi một sự kiện, vĩnh viễn phải cẩn thận đỉnh đầu. Vừa dứt tiếng, soạt. Trên trần nhà đột nhiên đến rơi xuống một cái lệ quỷ. Kia là trước kia tại trong cửa sổ vây xem đám người lệ quỷ, bây giờ được quỷ đế mệnh lệnh, hắn độc thủ. Ai cũng dự nghĩ không ra trên đỉnh đầu lại còn có một cái lệ quỷ. Nguy hiểm, mau tránh ra. Bọn hắn theo bản năng hô to. Lâm Thần lại là không trốn không né, nói rằng, làm sao ngươi biết ta chưa có xem phía trên?
Bang.
Một thanh ngân bạch sắc bước lên tiệm điện trường kiếm xuất hiện, hướng lên trời một chỉ.
Phốc thử.
Lệ quỷ lồng ngực chính mình cắm vào trong kiếm. Lệ quỷ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng liền một ngụm máu đều không có phun ra đâu. Ầm ầm, trên trời một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ vào lệ quỷ trên thân. Điện quang kéo dài trọn vẹn 10 giây đồng hồ.
10 giây đồng hồ a.
Ngân bạch sắc dây nhỏ kết nối lấy thiên địa, toàn bộ đại lâu nội bộ đều bị màu trắng quang mang chiếu sáng. Ngoài cửa sổ những bóng đen kia nhao nhao chật vật, hoảng sợ lùi lại, sợ bị điện quang tác động đến.
A a a a.
Thiểm điện bên trong truyền ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Bất quá tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài 2 giây, còn lại chính là thiểm điện, xì xì xì, thanh âm. Chờ thiểm điện tiêu thất về sau, Lâm Thần trường kiếm hất lên.
Phanh.
Một túm màu đen xám vung trên mặt đất. Quỷ đế, chương 895. Ngươi ngủ quá lâu, phiên bản đều rơi ở phía sau. Chương 895, ngươi ngủ quá lâu, phiên bản đều rơi ở phía sau. Đây là cái gì à?
Là trùng hợp, với lúc có một đạo thiểm điện rơi xuống.
Hay là hắn kiếm thật có thể đưa tới thiểm điện? Hơn nữa vì cái gì hắn bị thiểm điện bổ trúng, còn một chút việc đều không có? Quỷ đế không thể nào hiểu được. Vừa mới kia mãnh liệt thiểm điện, liền xem như chính mình cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Xa xa một đám người đều bị sợ choáng váng bởi ma nhân hãi nhiên nghẹn nào. Hắn so ba thiên thần còn mạnh. Đưa tới thiểm điện, sau đó tiếp được thiểm điện, đây là ba thiên thần cũng làm không được chuyện. So ba thiên thần tồn tại còn mạnh mẽ hơn.
Là người,
vẫn là thần. Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều dùng sức nuốt một chút nước bọt. Lâm Thần cương đại, lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Tại cao tháp chiến đấu bên trong, hắn vô cùng có khả năng, liền 10% sức chiến đấu đều không có lấy ra.
Hiu.
Lâm Thần tiện tay đem tràn đầy thiểm điện trường kiếm hướng nơi hẻo lánh ném đi. Trường kiếm xoay tròn, sau đó thiểm điện nổ tung, băng dọn thiểm điện đánh xuyên hai người lồng ngực.
A.
Bọn hắn kêu to, thân thể biến hồi nguyên dạng, lại là hai cái diện mục giữ tận lệ quỷ.
Phanh phanh.
Thiểm điện nhảy lên, hai cái lệ quỷ đều biến thành màu đen xám, vung đầy đất đuổi ma nhân kinh hô, hắn đã sớm biết.
Hắn
thật là thần.
Mới thần.
So ba thiên thần còn cường đại hơn thần. Phanh, đuổi ma nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Người phía sau nhìn thấy, cũng nao nao đi theo quỷ trên mặt đất. Giờ này phút này, bọn hắn đều hiểu là Lâm Thần cứu được bọn hắn. Nếu như không có Lâm Thần, bọn hắn đã sớm tại điên cuồng bên trong chết đi. Quỷ đế nhíu mày càng ngày càng lợi hại. Cái này nhân loại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình tất cả thủ đoạn, vậy mà đối với hắn đều không có có hiệu quả, ngay cả sáng sớm giấu trong đám người lệ quỷ cũng bị phát hiện. Hắn hỏi, người rốt cuộc là người nào?
Lâm Thần nói rằng, ta đã nói rồi,
người giết ngươi.
Càn rỡ.
Quỷ đế hiện tại không cười được. Một kiếm thiêu chết ngâm nước quỷ, lại dùng tiềm điện tươi sống bổ chết một cái lệ quỷ, đủ loại thủ đoạn đều chứng minh hắn không đơn giản. Thật muốn đánh lên, chính mình chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Hắn không muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Lâm Thần càng ngày càng gần, quỷ đế biết một trận chiến này không thể tránh được.
Ngươi muốn vì ngươi càn rỡ trả giá đắt.
Với anh.
Quỷ đế động,
bước ra một bước, hắn bóng đen lượn lờ, dường như một hồi màu đen gió đánh tới. Màu đen sương mù bao khỏa Lâm Thần, làm cho không người nào có thể suy đoán hắn sẽ từ lúc nào phát động tập kích.
Lạch cạch.
Hắc vụ ở trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang.
Một giây sau,
hô.
Hắc vụ tán đi.
Quỷ đế lại xuất hiện, hắn đứng tại Lâm Thần bên trái, một cái tay hóa thành lợi chảo hướng phía Lâm Thần phần eo đâm tới. Nhưng còn kém hai cái nắm đấm khoảng cách lúc, tay của hắn bị bắt lại. Lâm Thần tay nắm lấy quỷ đế móng vuốt.
Không.
Nói đúng ra, quỷ đế tay là bị Lâm Thần ngón trỏ cùng ngón cái nắm.
Cái gì?
Quỷ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, chính mình đột nhiên tập kích, vậy mà đều có thể bị bắt lại. Tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy?
Không có khả năng.
Lâm Thần cúi đầu nhìn về phía quỷ đế, thản nhiên nói, nhân gian tiểu quỷ, ngươi tận lực.
Tận lực.
Câu nói này giống như kinh lôi, đột nhiên tại quỷ đế bên tai nổ tung. Thân thể của hắn lay động kịch liệt một chút. Chính mình trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu quỷ, không có khả năng. Chính mình là quỷ đế, ngay cả thần minh đều không thể giết chết chính mình. Chính mình là vô địch tồn tại, làm sao có thể là tiểu quỷ? A, quỷ đế có chút điên cuồng kêu to, nàng dùng sức muốn đem tay rút ra, nhưng là Lâm Thần tay lại giống một cái kìm, nhường hắn không thể động đậy. Người thả ta ra! Quỷ đế gấp, nàng hé miệng, đột nhiên hướng Lâm Thần tay tát tới. Lâm Thần, cái gì quỷ đế? Ta nhìn ngươi là chó hoang á? Hắn buông tay ra, sau đó một trường vô ra. Phanh, một trường này đánh vào nữ hài lồng ngực, trường lực hùng hậu, lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của cô bé. A, một thân ảnh màu đen theo thân thể của cô bé bên trong bay rất ra ngoài, chật vật ngã tại hơn 20 mét bên ngoài. Thân thể của cô bé thì là đứng tại chỗ, mắt nhắm lại, chậm rãi ngã xuống. Lâm Thần tay chìm xuống, bắt được nữ hài đằng sau cổ áo, đưa nàng nhấc lên. Sau đó tiện tay hướng xa xa đám người ném đi. Một đám người luống cuống tay chân tiếp được, kiểm tra xem xét, nữ hài khí tức vững vàng. Đuổi ma nhân khiếp sợ hô, quỷ đế bị đuổi ra ngoài. Hắn cú ma, hắn một trường, liền đem quỷ đế đuổi ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, đuổi ma nhân đầu đều trắng một mảnh. Chung quanh những người khác cũng đều vẻ mặt hãi nhiên. Ta siêu, thật hay giả? Bọn hắn chuẩn bị một ngày, sau đó lại bận việc đã hơn nửa ngày, còn thất bại khu ma nghi thức. Lâm Thần một trưởng liền hoàn thành. Đột nhiên cảm giác, đám người bọn họ đều phế vật. Cố gắng một ngày, liền Lâm Thần tiện tay một trưởng cũng không sánh nổi. Khu khu cụ. Quỷ đế nằm dạp trên mặt đất, che lấy lồng ngực kịch liệt ho khan. Chờ tỉnh táo lại, hắn trông thấy bộ dáng của mình lúc, vẻ mặt hoảng sợ. Chính mình lại bị đánh tới. Nam nhân này, tiện tay một trưởng, tại sao có thể có loại hiệu quả này? Hắn thế nào mạnh như vậy? Quỷ đế vội vàng từ dưới đất bò dậy, run rẩy nhìn Lâm Thần, ngươi là người còn sót lại. Lâm Thần gật đầu. Người còn sót lại không phải diệt tuyệt sao? Sau cùng người còn sót lại hẳn là Trần Thiên, hẳn là chúng ta cầu tài đối. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi ngủ quá lâu, phiên bản đều rơi ở phía sau. Trần Thiên bị ta giết, bằng hữu của ngươi, thực nhân yêu đế cũng bị ta giết. Quỷ đế con ngươi co rụt lại. Thực nhân yêu đế chết. Đây chính là thực lực cũng giống như mình tồn tại cường đại, đã hắn có thể giết chết thực nhân yêu đế, như vậy thì có thể giết chết chính mình. Chạy. Quỷ đế không chút nào do dự hô to, cùng tiến lên. Giết hắn. Xoát xoát xoát. Ngoài cửa sổ quỷ ảnh toàn bộ xông vào phòng bên trong, giống như từng đạo đánh tới cái bóng, hướng phía Lâm Thần đánh tới. Cùng lúc đó, quỷ đế nhanh chóng lùi về phía sau, mong muốn chạy khỏi nơi này. Chính mình vừa mới khôi phục tự do, sao có thể chết ở chỗ này? Mình còn có nhiều chuyện như vậy không có làm, sao có thể chết? Không được. Chạy. Chạy a. Hai chân của ta, nhanh lên nữa, phát huy ra toàn lực của ngươi, chạy mau a. Oeng. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quỷ đế không dám quay đầu, bởi vì hắn biết, tại thời khắc này, hắn toàn bộ thủ hạ đều đã chết. Hiện tại hắn chỉ còn lại chính mình, không thể để cho bọn hắn hy sinh uổng phí. Trốn a. A. Quỷ đế tiềm năng toàn bộ bộc phát, tốc độ lần nữa tăng lên. Coi như tại một giây sau. Xoát. Một đạo nhường quỷ đế toàn thân run sợ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là Lâm Thần. Nam nhân kia, hắn liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Quỷ đế thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Xoát xoát. Lâm Thần vươn tay, quỷ đế cổ chính mình đụng vào. Người trốn không thoát. Quỷ đế toàn thân phát run. Người này tại sao có thể nhanh như vậy? So lệ quỷ còn nhanh. Cái này hợp lý sao? Không phải nói nhân loại là trên thế giới nhược tiểu nhất, vô năng nhất chủng tộc sao? Tình hình hiện tại như thế nào? Đừng giết ta. Đừng có giết ta, ta còn có giá trị lợi dụng. Quỷ đế ăn nói khép nép cầu thần. Cùng trước đây không lâu kia đắc ý bộ dáng, hoàn toàn tương phản. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi lớn nhất giá trị chính là an tĩnh chết đi. Không. Quỷ đế tuyệt vọng kêu to. Phanh. Lâm Thần tay dùng sức, trực tiếp đem quỷ đế bóp nát. Quỷ đế, chết. Chương 896. Loại chuyện này hẳn là ngươi tình ta nguyện, không muốn cưỡng ép a. Chương 896, loại chuyện này hẳn là ngươi tình ta nguyện, không muốn cưỡng ép phá quỷ đế chết. Ngươi ở ngoài xa, còn có sở tiêu đi ô bên trong người xem, tất cả đều nhìn ngây ngẩn cả người. Quỷ đế mới xuất hiện thời điểm kinh khủng bực nào. Một hồi tiếng cười, liền dẫn tới rất nhiều người tự mình hại mình, tự sát. Kết quả Lâm Thần ra tay, đơn phương nghiền ép quỷ đế, một chiêu liền đem quỷ đế đánh nổ. Thực lực này chênh lệch, quả thực chính là bụi bặm cùng vũ trụ khác biệt. Vẫn là sở tiêu đi ô bên trong người xem phản ứng nhanh nhất. Bọn hắn kích động phát ra mưa đạn. Dương Thần như bức. Ta siêu, vừa mới quỷ đế xuất hiện thời điểm, ta thật sợ tè ra quần, còn tốt có Dương Thần. Vẫn là Dương Thần lợi hại hơn, ha ha ha, không hổ là lão công của ta. Trước mặt nói bậy, Dương Thần là bản tiểu thư lão công. Đều nhường một chút, ta là đưa ra thị trường công ty mỹ nữ tổng giám đốc, 22 tuổi, liền Nam Hải tử tay đều không có chạm qua, chỉ có ta có tư cách làm Dương Thần thế tử. Sở tiêu đi ô bên trong nhanh đánh nhau. Rất nhiều nam người xem nhìn ước ao ghen tị. Ghen tị và hận chính mình không phải mỹ thiếu nữ. Không phải liền có thể cùng một chỗ tranh giành tình nhân. Qua một hồi lâu, quỳ trên mặt đất đám người kia mới hồi phục tinh thần lại. Phanh 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 đuổi ma nhân tại chỗ cho Lâm Thần dập đầu lạy ba cái. Cảm ơn thần minh, cảm ơn thần minh đã cứu chúng ta. Nếu như không có Lâm Thần ra tay, hôm nay ở đây tất cả mọi người muốn chết, hơn nữa sẽ ở tuyệt vọng cùng kinh khủng bên trong thê thảm chết đi. Chết mất về sau, còn sẽ trở thành quỷ đế khôi lỗi. Là Lâm Thần cải biến đây hết thảy. Phanh phanh phanh. Tất cả mọi người đi theo dập đầu. Cảm ơn thần minh. Lâm Thần nhìn bọn hắn một cái, hắn thật không nghĩ qua cứu những người này. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn chính là dẫn xuất quỷ đế, sau đó đánh bại quỷ đế. Về phần những người này, thuận tay cứu được mà thôi. Lâm Thần đối còn đang ngẩn người Triệu Nham cùng Hồng Lăng nói rằng, đi thôi. Sau đó xoay người rời đi. Nghe được Lâm Thần thanh âm, Hồng Lăng cùng Triệu Nham cái này mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo. Nơi hẻo lánh bên trong đám người, vẻ mặt thành kính cùng sùng bái nhìn xem Lâm Thần rời đi. Chờ nhìn không thấy Lâm Thần đuổi ma nhân mới đứng dậy nói rằng, chúng ta muốn cho hắn thành lập pho tượng. Hắn so ba thiên thần còn mạnh hơn, hắn làm được ba thiên thần làm không được chuyện. Hắn pho tượng muốn thành lập ở trên đỉnh núi, so ba thiên thần cao hơn, so ba thiên thần càng lớn. Tất cả mọi người tán thành, không có bất kỳ người nào phản đối. Lâm Thần tại trở về tiểu trấn trên đường, hắn cảm giác hai bên đường bó đuốc giống như so lúc đến càng thêm sáng. Hồng Lăng cùng Triệu Nham đều ngơ ngác đi theo Lâm Thần sau lưng. Bọn hắn đến nay không biết rõ Lâm Thần đến cùng cường đại đến mức nào, duy nhất biết đến chính là quỷ đế chết, một phương này thổ địa an toàn. Trở lại trong phòng, Lâm Thần cầm ra sách nhìn thoáng qua, tìm tới kế tiếp cách mình gần nhất tồn tại là yêu tả a, cách nơi này có 60 cây số, vẫn rất xa. Hắn thu hồi sổ tay, nói rằng đều đi ngủ sớm một chút, ngày mai muốn đổi đường. Hồng Lăng cùng Triệu Nham kinh ngạc gật đầu, đợi đến sáng ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng lên, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Không đúng, là tiếng phá cửa. Lâm Thần tỉnh lại, mở cửa xem xét, phát hiện phá cửa chính là Hồng Lăng. Ngươi làm gì? Hồng Lăng nóng nảy nói rằng, chúng ta bị bao vây. Ừm, ai vây quanh chúng ta? Nhìn một chút nhỏ địa đồ, tất cả đều là điểm trắng, đều là người một nhà. A đi ra ngoài xem xét, phát hiện mình bị thị trấn bên trên người bao vây. Mỗi người đều mang đồ vật, bao lớn bao nhỏ, lớn rổ nhỏ rổ, cái gì trứng gà, khoai lang, tiểu đủ, gà mái, gà trống, thậm chí có người khiêng một con lợn, một đầu dê đến đây. Thần Minh, mời nhận lấy những này. Đuổi ma nhân đứng tại phía trước nhất, vẻ mặt thành kính nói, ngươi đã cứu chúng ta, không thu những này, chúng ta không có cách nào an tâm. Lâm Thần cũng không khách khí, toàn bộ cầm xuống, toàn diện thu vào hệ thống trong kho. Tốt, càng thêm không thiếu ăn. Đã các ngươi đều tại, ta vừa vặn cũng có một vật cho các ngươi. Thùng thùng. Lâm Thần xuất ra mấy cái túi sách ra rắn, bên trong chứa đầy nước cây lúa hạt giống. Tiếp lấy lại lấy ra 10 cái dương, bên trong chất đầy khoa giáo thư tịch. Hạt giống dùng để trồng, cần mẫn khổ nhọc, có thể để các ngươi rời xa đói khát. Thư tịch dùng để nhìn, nhớ kỹ bên trong tri thức, có thể để các ngươi rời xa ngu muội cùng vô tri. Mỗi phát ra ngoài một túi một dương, liền có 20 vạn khối tiền. Không kiếm ngu sao mà không kiếm? Phanh phanh phanh. Toàn bộ tiểu trấn bên trên người đều quỳ xuống tới. Đa tạ thần minh ban thưởng bảo vật. Lương thực, tri thức đều là thời đại này nhân loại thiếu khuyết đồ vật. Có hai loại đồ vật, Lâm Thần liền có cơ hội trở lại huy hoàng. Trong lòng bọn họ âm thầm hạ quyết định, muốn cho Lâm Thần thêm vào mới thần hảo. Bội thu chi thần, trí tuệ chi thần, tất cả giải tán đi. Lâm Thần nói rằng, ta muốn ăn điểm tâm. Đại gia đối Lâm Thần lời nói gì nghe nấy, không dám ở nơi này dừng lại, nhao nhao rời đi. Lâm Thần ăn sáng xong sau, liền đứng dậy xuất phát đi tìm kế tiếp yêu tà. Bất quá vừa ra cửa, đã nhìn thấy thần môi lôi kéo một nữ hải vội vã chạy tới. Nữ hải kia chính là bị quỷ đế phụ thân nữ hải. Bất quá trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng đã khôi phục rất nhiều. Lâm Thần một trường kia, tại trong cơ thể nàng giữ lại lực lượng cường đại, đừng nói đồng dạng yêu ma, chính là quỷ đế cũng không cách nào phụ thân. Phanh, hai người chạy tới, trực tiếp quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần, cảm tạ ngươi, là ngươi ngăn trở tai nạn, cứu được tất cả chúng ta. Cảm ơn ngươi. Thần môi kích động đến khóc lên. Tối hôm qua nàng đều tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, Lâm Thần hung hăng ra tay, vậy mà đánh chết quỷ đế, cứu được toàn bộ tiểu trấn. Bên cạnh nữ hải cũng túi đầu nói rằng, cảm ơn thần minh đại ca ca. Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, tốt cuộc sống thoải mái. Gặp lại. Thần môi liền vội vàng hỏi, các ngươi muốn đi rồi sao? Lâm Thần gật đầu, còn có rất nhiều người cần ta trợ giúp. Thần môi cùng nữ hải đều mở to hai mắt, trong mắt lập lòe tỏa sáng. Cái này là bực nào tinh thần? Ông trời ơi, quên mình vì người. Đây là siêu việt tất cả thần minh. Nhân gian có thể có dạng này thần minh, quả thực liền là nhân loại phúc phận. Studio bên trong người xem cũng bị cảm động đến ảo ảo. Dương thần, ta dương thần, ta thật khóc chết. Chúng ta có thể gặp phải dương thần, thật là thiên đại vật khí. Có lẽ, toàn thể nhân loại đời trước cứu vớt vũ trụ, mới đổi lấy dương thần giáng lâm. Cảm ơn, cảm ơn. Hai người dùng sức cho Lâm Thần dập đầu. Sau đó các nàng cùng một chỗ đưa mắt nhìn Lâm Thần đi xa. Hồng Lăng cùng Triệu Nham còn đi theo Lâm Thần bên người. Giờ này phút này, Hồng Lăng một đôi mắt bên trong, tất cả đều là Lâm Thần. Còn có rất nhiều người chờ lấy trợ giúp của ta. Nam nhân này, đáng chết dịu dàng. Hồng Lăng tâm động không ngừng, trong lòng đã lại chứa không nổi những người khác. Ra tiểu trấn, Lâm Thần ngừng lại. Hồng Lăng cùng Triệu Nham đi theo dừng lại, không hiểu nhìn xem Lâm Thần, hỏi, thế nào? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn xem hai người, hỏi, chuẩn bị kỹ càng không có? Chuẩn bị cái gì? Đều vẻ mặt mờ mịt. Lâm Thần không có giải thích, mà là một phát bắt được phía sau lưng của bọn hắn cổ áo. Trong nháy mắt này, kinh khủng ký ức thức tỉnh. Hai người mặt, trong nháy mắt trợn nhìn một mảnh. Không thể nào. Hồng Lăng kêu to, loại chuyện này, không cần a. Một giây sau, a. Hai thanh âm của người bị kéo rất dài rất dài rất dài. Lâm Thần nắm lấy hai người, nhanh chóng hướng kế tiếp yêu tà chỗ tiến đến.